Tần Thọ nghe xong, theo bản năng liếc qua mình nhỏ bút chỉ, thầm nói, ta cũng có một cái nghị biến lớn liền biến lớn. Chính là biến lớn trình độ có hạn, không một miếng ăn. Chương 177, nhảy nhảy giường, giao hẹ. Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì hằng ngà sương sở, hỏi. Tần Thọ lập tức lắc đầu nói, không có chuyện, ăn cơm. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ giật ra tầng thứ hai giấy dầu bao, trong nháy mắt đó, một cỗ gần như hoàn mỹ mùi thịt khuyết tán ra đến. Tần Thọ chỉ ngửi một cái, nước bọt liền không cầm được chảy ra ngoài. Hằng Nga mặc dù tốt điểm, bất quá cũng là tại kia liều mạng nuốt nước miếng. Hai người mặc dù còn không có ăn, nhưng là chỉ ngửi hương vị liền đã biết, thịt này, tuyệt đối là bọn họ nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Định thần nhìn lại, hai người đều trợn tròn mắt. Thịt này vậy mà là một ngọn núi hình dạng. Tần Thọ đem nó đứng lên, liền cùng Quế Lâm núi giống nhau như lúc, phía trên một chút phối liệu trực tiếp thành trên núi lục thực, phối hợp vô cùng tự nhiên hài hòa, hơn nữa còn có đỉnh nghỉ mát. Nhìn liên cảnh đẹp ý vui. Giờ khắc này, Tần Thọ rốt cuộc minh bạch tiểu thổ địa vì cái gì nói, thực thần làm thiên sơn nước hồ, hắn kéo tỏa tiếp theo núi. Cái này đích xác là một ngọn núi A. Hằng Nga đã không nhịn được, hỏi, ăn A. Tần Thọ nói, đẹp hơn nữa cũng là ăn, khách khí cái gì thúc đẩy. Hằng Nga vui vẻ nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, cái này mộng, làm giá trị A. Lao thiên gia, tuyệt đối đừng để ta tỉnh lại A. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ đã đưa trên tay, ở trên núi xé ra, chỉ thấy núi tầng ngoài bị xé mở, bên trong rõ ràng là một tầng vàng óng ánh da thịt, có chút lôi kéo, bên trong là màu trắng mỡ kéo thành kia, mùi thơm nước mũi, dầu chân từ khe hở bên trong chảy ra. Nhìn hai người cũng nhịn không được nữa, Tần Thọ há to miệng, đem thịt phóng vào trong miệng, thịt vào miệng tan đi. Hương khí nháy mắt chinh phục Tần Thọ miệng bên trong tất cả vị giác, hắn chỉ cảm thấy cả người đều muốn phi thăng, hương lông mày đều đi theo run lên. Hằng Nga bên kia cũng là một ngụm nhỏ để vào miệng bên trong, sau đó hạnh phúc kêu lên, hoa. Sau đó hai người bốn mắt tương đối. Tần Thọ nói, ngốc nỉu, ngươi được bảo trì dáng người, muốn không ăn ít điểm. Hằng Nga nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng béo thành bé heo, ăn ít một chút đi. Hai người chăm miệng một lời đạo, sau đó đồng thời kiên định lắc đầu, hồi đáp, không được. Sau đó Hằng Nga cầm lấy đũa liền đi gắp thức ăn. Tần Thọ trực tiếp vào tay. Hằng Nga xem xét, Ngọc Nhi, ngươi rửa tay sao? Tần Thọ lý trực khí tráng kêu lên, không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh, thổ ta đều trực tiếp ăn, còn tại hồ cái này. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ đã kéo xuống một khối thịt lớn đến. Hằng Nga dùng đũa kẹp làm sao có thể so sánh được thọ tay bắt. Cắn răng một cái, Hằng Nga ném đũa, cũng tới tay. Tần Thọ lập tức nói, ngốc nỉu, ngươi liền không thể thận trọng điểm A, tốt xấu ngươi cũng là Nguyệt Cung tiên tử A. Hằng Nga xem thường mà nói, mới không muốn. Đây là nhà ta, tại sao phải sống mệt mỏi như vậy? Bên ngoài sống rất mệt mỏi A. Tần Thọ nghe đến đó mẫn cảm mà hỏi. Hằng Nga cũng không có chú ý tới cái này, thỏ nghiêm túc, tùy ý nói như thế nào đây, dù sao cũng là thiên đình A, quy củ vẫn là thật nhiều, không cẩn thận từng ly từng tí đi, cũng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bị người ta tóm lấy bím tóc, chẳng phải là muốn bị phạt chúng ta không có gì xuất thân cùng bối cảnh, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tần Thọ nghe vậy, trong lòng run lên, Hằng Nga lời nói này rất tự nhiên, cũng lẽ ra như thế. Nhưng là Tần Thọ nhưng trong lòng vô cùng tự trách, cái gì gọi là không có xuất thân không có bối cảnh, chẳng lẽ không có những này, liền muốn địch nhân một đầu, mang theo mặt nạ sinh hoạt. Tần Thọ nói, muốn cái gì xuất thân, muốn bối cảnh gì, nếu như nhất định phải, ta chính là của ngươi xuất thân, ta chính là của ngươi bối cảnh, ai chọc giận ngươi, nói cho ta giúp ngươi thu thập hắn. Hằng Nga sững sờ, dùng bóng mỡ tay nhéo nhéo Tần Thọ mũi, cười nói, ngươi cái đồ đần, ai sẽ khi dễ ta à, ta lại không gây chuyện. Đối với bất kỳ người nào đều bảo trì tôn trọng, không ai sẽ tìm ta phiền phức. Ngược lại là ngươi, gây chuyện khắp nơi sinh sự. Không có chút nào để người an tâm. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, ta gây chuyện thị phi trên thế giới này liền không có một con thỏ so ta còn nhu thuận. Hằng Nga trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, tin hắn mới có quỷ. Không tin thì thôi, ăn cơm. Tần Thọ nói, kết quả là, một người một con thỏ, ngươi tới ta đi, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, ăn chính là miệng đầy dầu mỡ. Đầy tay treo nước. Bất quá hai người nhìn đều rất hung, nhưng là mỗi lần lại đều theo bản năng hãm lại tốc độ, không biết là tại nhượng cho đối phương, vẫn là bớt lấy ăn, suy nghĩ nhiều hưởng thụ một chút cái này thức ăn ngon mỹ vị. Hằng Nga một bên ăn một bên nói thầm, giấc mộng này thật thật thực à, đợi nàng biết đây hết thệ là thật về sau, trực tiếp ôm con thỏ hưng phấn nhảy nửa ngày. Con thỏ cũng ngồi nửa ngày nhảy nhảy giường, gọi thẳng đã nghiền. Đồng thời, Tần Thọ cũng đang suy nghĩ lấy một vấn đề. Không biết cho thực thần khi học đồ cần điều kiện gì, tìm thời gian ta được đi hỏi một chút tiểu thổ địa, nếu có thể đi, ta qua bên kia được rồi. Đến lúc đó, hít, Hắc hắc. Trong tay có luyện khí tổng cương, Tần Thọ tự nhiên cũng không cần hướng thần mục cốc chạy, bất quá Hằng Nga vừa đi, Tần Thọ liền ngồi không yên, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi, tiến thiên đỉnh, hắn đi trước tìm tiểu thổ địa, kết quả tiểu thổ địa không tìm được, lại nhìn thấy một con ngốc manh tiểu hỏa kê đứng tại đinh tự đầu đường, nhìn xem manh thú viên phương hướng ngẩn người. Ai? Kia con thỏ đi, tiểu thổ địa cũng đi, không ai nhìn xem, không ai cạnh tranh, trộm đồ đều không động lực. Ai giao hẹ thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút nhỏ mê mang cùng không thú vị. Đúng lúc này, vừa bên trên đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng. Này! Tiểu tặc, trộm đồ A. Tiểu hỏa cây dọa đến vụt liền xông lên, đồng thời lông đều đứng lên, cánh tử một trận loạn đập, một vòng hỏa diễm hô hướng bốn phía khuyết tán ra. Giao hẹ bị giật nảy mình về sau, lập tức lấy lại tinh thần, thanh âm này, hèn như vậy, phía sau dọa người như thế thao đản cử động, đây hết thể đều cho thấy, đây là kia vương bắt đản tiện con thỏ. Giao hẹ ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một con thỏ đen đứng tại chỗ, há miệng, một cỗ khói đen xông ra. Sau đó liền nhếch miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoãn, phất phất tay nói, giao hẹ, ngươi cũng không nói ngươi phía sau cái mông còn có thể bốc hỏa à. Giao hẹ nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, một bàn tay đập vào thỏ trên trán, máng, ai phía sau cái mông bốc lửa ngươi làm ta giật cả mình, trong cơ thể ta hỏa diễm tự động từ trong lỗ chân lông khuyết tán ra mà thôi, lại không trách ta. Tần thỏ bĩu môi nói, lỗ chân lông ngươi trên mông cũng có lông liền có lỗ liền có lửa, cho nên, ngươi cái mông bốc hỏa, không sai à. Thỏ. Tử. Giao hẹ nghe xong, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, chu cái miệng nhỏ, hô. Hỏa diễm bên trong, Tần Thọ dùng móng vuốt 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 lông tóc, dùng hắn tự nhận là nhất tinh thần trạng thái cười ha hả nhìn xem Giao hẹ nói, Giao hẹ, ăn cơm ăn ít hỏa diễm nhiệt độ quá thấp, có thể cao điểm không? Giao hẹ càng thêm tức giận điên rồi, đây là chính ngươi tìm, bị hối hận. Nhìn ta nhất hoàng chân hỏa. Chương 178, không đi, đi không được. Hô. Giao hẹ trong miệng phun ra hỏa diễm từ màu đỏ bắt đầu cấp tốc biến sắc, càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành kim sắc. Ngọn lửa màu vàng không chỉ có nhiệt độ cao, hơn nữa còn có gián hiệu quả, đứng trên người Tần Thọ cũng không tắt, cứ như vậy thiêu đốt lên. Tần Thọ nháy mắt từ thỏ đen biến thân thành thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm con thỏ. Tần Thọ vung tay lên một vũng nước xuất hiện trên mặt đất, hắn tiến tới, chiếu một cái, cười nói, ha ha, thỏ ra ta bốc cháy còn thật đẹp trai. Giao hẹ nói thực ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy lộ ra đẹp trai hơn, cho nên mới như vậy thích đốt ta. Xuy. Kia một vũng nước tại Tần Thọ tới gần về sau, trong chớp mắt liền bốc hơi sạch sẽ, có thể thấy được ngọn lửa này nhiệt độ cao bao nhiêu. Ta nhổ vào. Ta là muốn ăn thịt thỏ, mới đốt ngươi, đáng tiếc. Ngươi nói ngươi cái này thỏ ra đến cùng là cái gì làm ta vừa lĩnh ngộ lợi hại hơn nhất hoàng chân hỏa đều đốt không thương ngươi. Giao hẹ nhìn xem sinh long hỏa hổ, còn không quên đùa nghịch con thỏ, không còn gì để nói. Tần Thọ nói, thỏ ra ta thiên phú dị lắm, thần thông cái thế, chính là sinh chậm chút, nếu không ta hiện tại chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha. Giao hẹ lườm hắn một cái, nói, ngươi còn Ngọc Hoàng Đại Đế đâu, ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế, ta liền vương mẫu đường. Khu khu. Cái gì Tần Thọ liếc qua Giao hẹ? Giao hẹ hừ hừ nói, ta Tây Vương Mẫu. Tần Thọ ha ha cười nói, ngươi vừa mới nói cũng không phải cái này. Giao hẹ trừng mắt liếc con thỏ, xoay người rời đi nói, mặc kệ ngươi. Đi học đi. Nơi này là ngươi kia một phần, không cho phép tố giác ta, nếu không về sau ngươi liền ăn đất đi. Giao hẹ tiện tay quăng ra Tần Thọ thuận thế tiếp được, trong tay cùng người là một cái giản dị túi không gian, bên trong không gian không lớn, cũng liền một tòa phòng ở lớn như vậy, mở ra xem, khá lắm bên trong gà vịt thịt cá, ô quy vương bắt đầy đủ mọi thứ. Tần Thọ cộp cộp miệng nói, giao hẹ, ngươi đây không phải đi săn, ngươi đây là thu thập tiêu bản đi. Cô mãi mãi ta cao hứng, ai cần ngươi lo. Hừ. Đang khi nói chuyện, giao hẹ đã đi xa. Tần Thọ lắc đầu, thuận tay đem túi vải nhét vào hắc ma thần hạp bên trong. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, con thỏ, ta vừa cho cái gì cũng không thấy. Tần Thọ giật cả mình, vừa quay đầu lại, chỉ thấy tiểu thổ địa cười ha hả nhìn xem hắn đâu. Tần Thọ nhìn xem tiểu thổ địa kia một mặt tiểu dung, nhìn lại giao hẹ, Tần Thọ đống nhiên minh bạch cái gì, người biết. Tiểu thổ địa lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết. Nhưng là tiểu thổ địa biểu tình kia. Rõ ràng chính là, ta cái gì đều biết. Tần Thọ biết, tiểu thổ địa cái này là cố ý nhường đâu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, những này bởi vì đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không quan trọng. Tiểu thổ địa nói qua, manh thú viên lệ thuộc vào thực thần, mà thực thần rất ít làm ăn, làm cũng không tặng người, tự nhiên lượng cũng không lớn. Đã lượng không lớn, khẳng định chọn tốt nguyên liệu nấu ăn, nào có thời gian liếc một chút bên này dã thú. Bởi vậy, manh thú viên bên trong dã thú căn bản không có người ăn, giữ lại cũng là giữ lại. không bằng tiện nghi con thỏ bọn họ. Hiện tại xem ra, Tần Thọ xem chừng, cái này tiểu thổ địa đã sớm biết giao hẹ trộm dã thú sự tình, chỉ bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ chắp tay nói, ta cũng cái gì đều không nói, liền ý tứ này. Tiểu thổ địa cười, nói, con thỏ, ngươi là đến xem kia phượng hoàng nhỏ. Tần Thọ lắc đầu nói, không phải, ta chính là tới tìm ngươi hỏi một chút, thực thần kia chiêu học sinh không. Tiểu thổ địa sững sờ, sau đó nhìn từ trên xuống dưới con thỏ, cười nói, ngươi muốn đi thực thần kia khi học đồ. Tần Thọ liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, dù sao ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều một kỹ bản thân, về sau cũng có thể kiếm miếng cơm ăn không phải. Tiểu thổ địa cười nói, được, kia ta giúp ngươi cùng thực thần nói một chút, nếu có tin, ta thông báo tiếp ngươi. Thế nào thông chi Tần Thọ đối chuyện này thế nhưng là 120 cái thương tâm, kia quan hệ đến tương lai có lộc ăn à. Tiểu thổ địa từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội giao cho Tần Thọ nói, cái này ngươi cầm, ta nếu là có tin tức. Ngọc bội kia sẽ phát nhiệt, khi đó ngươi tới nơi này, ta cùng ngươi ngay mặt nói là được. Tần Thọ liên tục gật đầu, sự tình làm xong, cùng tiểu thổ địa lại hàn huyên sau khi, Tần Thọ cáo tử. Lần nữa nhìn thấy tiểu thổ địa, Tần Thọ nhớ tới, mình tựa hồ kém tiểu thổ địa một cây quả trượng. Thế nhưng là đi cái kia tìm một cây thích hợp, tốt quả trượng đâu. Hắn mặc dù sẽ luyện khí, nhưng là cũng liền luyện chế một chút phổ phổ thông thông đồ chơi, những món kia đương nhiên không có thể dùng để tặng người. Chính suy nghĩ đâu, phía trước một vệt kim quang hiện lên, tiếp lấy một người rơi xuống, Tần Thọ tập trung nhìn vào, lập tức vui vẻ, trong lòng tự nhủ, thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu à, đến thì tốt hơn. Ha ha, con thỏ lão đệ, đã lâu không gặp, hôm nay trùng hợp liền gặp, ha ha. Người tới chính là Thiên Đồng Nguyên Soái, lần trước đi trên mặt trăng ăn trộm gà bất thành, kém chút bị nấu, mà lại có vẻ như bị nhận ra thân phận, có thể nói là thiệt thòi lớn. Mấy ngày nay, Thiên Đồng trong lòng một mực có chút có tật giật mình, cũng liền không tháng sau sáng lên vào cửa. Hôm nay là thực tế nhịn không nổi, hắn đi trước một chuyến nguyệt cung, gõ cửa không ai ứng, rồi mới trở về loạn chuyển, tìm kiếm nhìn một chút Hằng Nga cơ hội. Hằng Nga, hắn thực tế là không có ý tứ đi đối mặt, sợ bị Hằng Nga chỉ vào cái mũi nói, ngươi chính là con kia hết xanh. Đã không thể trực tiếp tìm Hằng Nga, hắn mười phần không tình nguyện, vạn phần bất đắc dĩ, tới gặp trước mắt cái này, hắn hận không thể bóp chết con thỏ. Nhìn thấy con thỏ, hắn liền nghĩ đến mình những pháp bảo kia, đau lòng a. Ai u, đây không phải Thiên Đồng Nguyên Soái a, đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tần Thọ cười ha hả hỏi. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy con thỏ không có mới mở miệng liền nói hắn là cóc, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, con thỏ lão đệ, đây không phải mấy ngày không gặp, phá lệ tưởng niệm, liền tới tìm ngươi tự ôn chuyện a, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, nếu không đi Nguyệt Cung ngồi một chút. Tần Thọ lắc đầu nói, không đi, về Nguyệt Cung xa như vậy, ngựa xe vất vả, đi không được. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe xong, mặt đều đen, mẹ nó, ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui đều vô sự, ta một tìm ngươi, ngươi liền chạy không nổi rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái cười khan một tiếng nói, con thỏ, nếu không ta ôm ngươi đi qua. Tần Thọ lập tức lắc đầu nói, đừng tới đây, ta nói qua, ta sợ heo. Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái xuất ra tấm gương, mình chiếu chiếu, hắn liền buồn bực, hắn anh tuấn tiêu sái như vậy thần tiên, làm sao lại thành heo. Tần Thọ cũng không lên tiếng. Thiên Đồng Nguyên Soái cột cột miệng, trong lòng khó chịu, đi nguyệt cùng, hắn đi qua một lần đó bị cái này con thỏ đèn sợ, nửa đường chạy. Nhưng là lần này, hắn không định chạy, bỏ ra lớn như vậy đại giới, hắn quyết định, chỉ cần tiến nguyệt cung đại môn, mặt dạn mày dày mài đều muốn mài đến Hằng Nga trở về, gặp mặt, trò chuyện sẽ trời lại nói. Kết quả, cái này con thỏ chết tiệt vậy mà như thế không phối hợp. Con thỏ, ta lần trước không là cho ngươi một chiếc xe ngựa A làm cái kia không mệt. Thiên Đồng Nguyên Soái đề nghị. Tần Thọ ngẩng đầu lên, ngáp một cái nói, ngươi chưa nghe nói qua có loại mệt mỏi gọi ngựa xe vất vả sao? Thân thể không mệt, tâm mệt mỏi A. Không nói, đi ngủ. Chương 179, cuồng vọng con thỏ. Con thỏ, đừng ngủ. Đừng ngủ A. Thiên Đồng Nguyên Soái thật sợ cái này con thỏ ngủ một giấc đến ngày thứ hai đi, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày ra sóng. Lớn như vậy thủy quân hắn mỗi ngày đều muốn thao luyện đâu, ban đêm nhất là không thể ra ngoài, nếu không liền phải ăn quân pháp, hắn cũng không thể ngoại lệ. Cho nên, hắn là bóp lấy điểm, con thỏ, Hằng Nga tan học trở về thời gian, gặp mặt, chào hỏi, ở chung một hồi liền trở về, thời gian vừa vặn. Nhưng là dưới mắt. Mắt thỏ ra hơi khẽ nâng lên nói, không có cách, ăn không đủ no, đi không được. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe xong, mau từ tu di giới tử xuất ra từng bàn đồ ăn đến, nói, ăn một miếng. Tần Thọ liếc qua những cái kia mỹ vị món ngon, chỉ xem bề ngoài, hoàn toàn chính xác rất tốt, nghe cũng rất thơm, chí ít so hắn tự mình làm hương nhiều, nhưng là hưởng qua chủ thần tay nghề về sau, Tần Thọ sức chống cự cũng đề cao. Thế là, Tần Thọ lông mày nhướng lên, một mặt không quan trọng dáng vẻ, đem 10 mâm đồ ăn tất cả đều thu vào hắc ma thần hạp bên trong. Sau đó Tần Thọ hừ hừ hai tiếng, hai mắt vừa nhắm nói, thỏ ra ta thiên phú dị lắm, phổ thông nguyên liệu nấu ăn vô dụng, muốn ăn thì ăn pháp bảo. Có pháp bảo, liền xuất phát, không pháp bảo, đi ngủ. Chân nhà sững sờ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng mắng to, ngươi không ăn phổ thông nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng lấy đi làm gì còn có, ngươi cái con thỏ chết tiệt, còn tờ mờ muốn pháp bảo ngươi đều phải bao nhiêu ngươi cái tiện con thỏ, ngươi tờ mờ mặt đâu nói láo cũng không đỏ mặt sao. Thiên Đồng không nói lời nào, Tần Thọ cũng không lên tiếng ngay tại kia chợp mắt. Thiên Đồng nguyên soái chừng con thỏ nửa ngày, thấy cái này con thỏ da dày thịt béo, căn bản xem thường, một bộ không cầm pháp bảo thể không bỏ qua dáng vẻ. Thiên Đồng nguyên soái khẽ cắn môi, nói, ta nhớ tới còn có việc không có xử lý, hôm nay trước hết không đi, gặp lại. Nói xong, Thiên Đồng nguyên soái đằng không mà lên, nháy mắt biến mất. Tần Thọ mí mắt vừa nhấc, nhìn chung quanh một chút, không nghĩ tới cái này Thiên Đồng nguyên soái cứ đi như thế. Hố cái pháp bảo cơ hội cứ như vậy bỏ qua. Tần Thọ lắc đầu, thầm nói, ai, nghèo như vậy, còn cô gái, có thể thành công mới có quỷ. Rắc. Một tiếng vang giòn bỗng nhiên vang lên. Tần Thọ lỗ thai lắc một cái, thanh âm này có chút quen thai, tựa như là nắm chặt nắm đấm thời điểm phát ra rắc cấm thanh. Có người Tần Thọ trong lòng run lên, sau đó đột nhiên giật cả mình, kia lợn chết không đi. Cái này là chuẩn bị nhìn chằm chằm thỏ ra ta về nhà, sau đó lại đến cái đến nhà bái phòng A. Chuyện này hắn làm qua. Khẳng định là như thế này. Cứ như vậy, tiết kiệm tiền bất việc dùng ít sức A. Cái này lợn chết thật đúng là khôn khéo A. Tần Thọ chỉ là suy đoán, nhưng là còn không xác định, thế là nhìn lên bầu trời thầm nói, Thiên Đồng như thế không góp sức, không bằng đem cơ hội cho cái khác thiên thần đi. Thiên thần nhiều như vậy, có tiền khẳng định nhiều. Đúng, những cái kia đứng xếp hàng muốn gặp ta nhà muội tử người đều có ai tới ta từng cái lật qua nhìn. Giáp giáp. Giòn vang liên tiếp vang lên. Vừa bên trên thảm cỏ bên trên cỏ phảng phất bị thứ gì đạp, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tần Thọ xem xét, lập tức tâm lý nắm chắc, kia lợn chết quả nhiên không đi. Thế là, Tần Thọ cười vui vẻ, ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì không cho thỏ ra ta tặng lễ, ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy chúng ta nhà muội tử. Nếu là xông vào, thỏ ra ta trực tiếp tìm Ngọc Đế cáo chẳng đi. Hừ hừ, thiên thần thế nào thiên thần liền có thể đùa nghịch lưu manh. Giáp giáp, Tần Thọ lông mày nhướng lên, ai nha, ngủ đi. Ban đêm lại trở về, không đổi. Tần Thọ không đổi, Thiên Đồng nguyên xoáy gấp, cắn răng một cái, lần nữa bay đến trên trời, giả bộ là bay trở về, rơi xuống đám mây, một mặt nụ cười nói, con thỏ lão đệ, ta lại trở về. Tần Thọ nghe xong, trong lòng lập tức vui vẻ, quả nhiên, cái này đầu heo vẫn là bị lừa rồi. Tần Thọ mí mắt vừa nhấc, nói, à, về là tốt ta đã trở về, giúp ta nhìn điểm, đuổi đuổi rồi con mua cái gì, thỏ ra ta ngủ một lát. Thiên Đồng tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt. Cái này mẹ nó là đem bản nguyên soái khi làm việc vào ta. Thiên Đồng biết, hiện tại không thể gây cái này con thỏ, hết thảy đều ký sổ bên trên. Chờ đuổi kịp hàng Nga, từng đầu cùng cái này con thỏ tính. Thế là, Thiên Đồng cố gắng gạt ra nụ cười nói, con thỏ lão đệ, vừa mới ta trở về thời điểm, nghe ngươi nói, cho ngươi lễ vật, liền có thể nhìn thấy hàng Nga tiên tử. Tần Thọ hơi khẽ nâng lên đầu nói, ta giống như không phải nói như vậy, ta nói chính là, không cho ta lễ vật, tuyệt đối không gặp được. Ý tứ đều không khác mấy a. Ha ha, con thỏ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì tới? Thiên Đồng nguyên soái đang khi nói chuyện móc ra một cái ngọc như ý đưa tới nói, ngọc như ý, ném gian lệnh người mọi việc đều thuận lợi, như thế nào? Tần Thọ giờ này khắc này đã không phải là lúc trước Tần Thọ, nhìn qua luyện khí tổng cương hắn, không chỉ đối với các loại nguyên liệu nấu ăn, khu cụ, các loại sinh vật có khắc sâu nhận biết. Đối với pháp bảo phân rõ, cũng có cơ sở. Vừa liếc mắt, Tần Thọ liền biết. Cái này Ngọc Như Ý cùng Thiên Đồng nguyên soái cho lúc trước hắn cây gậy thần mã đồng dạng, đều là hoàng cấp tam tinh pháp bảo, không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là hoàn toàn chính xác so với cái kia tán tiên cho đồ vật tốt hơn nhiều. Nhưng là những vật này, lại không xứng với Thiên Đồng nguyên soái thân phận, hiển nhiên, Thiên Đồng gia hỏa này là đem hắn cất giữ rác rưởi nhất đồ vật lấy ra lừa gạt chuyện. Bất quá Tần Thọ cũng không soi mói, quản ngươi cho ta cái gì, ta thu chính là, lấy không đồ vật không cần thì phí. Huống hồ, thời gian còn dài đây. Nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu hàng tồn, sớm muộn đem ngươi đổ tốt đều móc ra. Thế là Tần Thọ nhận lấy, trực tiếp ném miệng bên trong, rác rác nhai lấy ăn, sau khi ăn xong, vô vô cái bụng. Thiên Đồng hỏi, tiểu gì có sức lực đi? Tần Thọ cộp cộp miệng nói, nguyên khí quá ít, động lực không đủ a. Thiên Đồng cũng nhịn không được nữa, kêu lên, con thỏ, ngươi còn muốn. Tần Thọ nói, đừng một bộ cắt thịt, liền một kiện hoàng cấp tam tinh pháp bảo, ngươi đuổi xin cơm ăn mày đâu. Thiên Đồng nghe xong, lập tức không vui, liền một kiện hoàng cấp tam tinh pháp bảo ngươi có biết hay không pháp bảo có bao nhiêu đáng tiền, bây giờ thiên địa tài nguyên thiếu thốn, tạo pháp bảo tốt như vậy tạo đâu, một kiện hoàng cấp tam tinh pháp bảo có thể bán được 10000 đỏ linh tinh, ngươi biết đây là bao nhiêu tiền à? Tần Thọ đối với linh tinh sức mua, quả nhiên là không có khái niệm gì, thế là móc móc lỗ thai, xem thường mà nói, bao nhiêu? Thiên Đồng nói, 10000 đỏ linh tinh đầy đủ trèo chống một tiên nhân tu hành một ngày tiêu hao nguyên khí, ngươi vẫn còn chê ít. Tần Thọ lệch ra cái đầu hỏi, mới một ngày a? Thiên Đồng hai mắt khẽ đảo nói, mới một ngày ta thật muốn bóp chết ngươi. Nếu như là người bình thường, có 10000 đỏ linh tinh, đầy đủ hắn đột phá luyện tinh hóa khí cảnh giới, phi thiên độn địa. Tần Thọ nói, bọn họ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện a, làm gì không phải dùng đỏ linh tinh. Thiên Đồng nghe được vấn đề này, dùng nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem Tần Thọ nói, thiên địa nguyên khí trừ một chút đặc biệt khác động thiên phúc địa, phổ biến chứa tạp chất, hấp thu lại khó khăn không nói, còn phải thông qua công pháp loại bỏ mới có thể hấp thu. Chương 180, người quen. Càng là tốt công pháp, loại bỏ càng sạch sẽ, hấp thu nguyên khí càng thuần túy, căn cơ càng kiên cố, tương lai độ kiếp tính an toàn lại càng lớn. Nhưng mà, có mấy người có thể lấy được lọc tốc độ nhanh, hấp thu tốc độ nhanh tốt công pháp, mà lại bài xuất tạp chất quá trình, cũng sẽ lãng phí thời gian dài, phàm nhân không thành tiên, tuổi thọ từ đầu đến cuối có hạn. Đối tại bọn họ đến nói, tiết kiệm thời gian linh tinh, chính là tương lai, chính là mệnh. Mà đỏ linh tinh bên trong nguyên khí, chính là thiên đỉnh bên trong thiên thần thông qua đại trận ngưng tụ ra tinh khiết nguyên khí, ai cũng có thể hấp thu. Đối với những cái kia tìm không thấy thiên tài địa bảo, không có tốt công pháp, không có tốt động thiên phúc địa người tu luyện đến nói, linh tinh, chính là tốt nhất tu luyện phụ trợ xa xỉ phẩm. Hiện tại, ngươi minh bạch linh tinh tầm quan trọng a, 10000 đỏ linh tinh, đầy đủ để thế gian phổ thông tu sĩ nổi điên. Tần Thọ nghe đến nơi này, cộp cộp miệng nói, ngươi nói nhiều như vậy, thế nhưng là ta cũng không cảm thấy cái này đỏ linh tinh có bao nhiêu khó kiếm a, mới 10000, thỏ ra ta ha hốc liền kiếm được. Tần Thọ vô ý thức sờ lên hắc ma thần hạc, lần trước hố lao già lừa đảo 10000 đỏ linh tinh, có vẻ như còn chưa từng dùng tới đâu. Nguyên bản định dùng tới mua đồ, hiện tại xem ra, những đồ chơi này tại hắn nhanh đói chết thời điểm có thể cứu mạng a. Thứ này về sau được nhiều dự sẵn điểm. Nghe được Tần Thọ lời này, Thiên Đồng có chút đồng tình nhìn trước mắt cái này con thỏ, nói, con thỏ ngươi không thổi như bức có thể chết ta, ngươi là có bao nhiêu vô tri mới có thể nói ra những lời này đến, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, không bán pháp bảo, công pháp tình huống dưới, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn kiếm được cái này 10000 đỏ linh tinh. Tần Thọ nói, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, 10000 không là sự tình. Yên tâm, ta không ban pháp bảo, không khoe công pháp, bằng bản sự kiếm. Thiên Đồng bị tức cười to nói, được, cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là thật có thể tùy tiện kiếm 10000 đỏ linh tinh, ta cho ngươi một kiện hoàng cấp cửu tinh pháp bảo. Như thế nào? Tần Thọ nghe xong, vỗ bàn tay một cái nói, một lời đã định. Bất quá ngươi được mang ta đi thị trường, đồng thời phối hợp ta một chút mới được. Không có vấn đề, phu cận liền có, ta dẫn ngươi đi. Thiên Đồng trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cũng không tin. Một con không có gì năng lực con thỏ còn có thể tiện tay kiếm 10000 linh tinh, thật muốn như vậy, hắn nghèo nhiều năm như vậy, chẳng phải là sống đến chó trên người, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay hắn liền hảo hảo cho cái này con thỏ học một khóa. Để hắn hiểu được một thế giới bên dưới tàn khốc, sinh ý khó làm. Thiên Đồng nguyên soái mang theo Tần Thọ hướng thần một cốc phương hướng bay, Tần Thọ sững sờ, hỏi, bên này ngươi xác định không có bay sai phương hướng. Thiên Đồng nguyên soái nói, đương nhiên không có, tượng thần cốc bên kia. Tập hợp thiên đỉnh tốt nhất thợ thủ công, làm cái gì đều có, mọi người cần gì đều cần qua bên kia mua, cho nên tự nhiên tạo thành một cái thiên đỉnh lớn nhất phiên chợ, bách gia tập. Đến nơi đó, trên bầu trời bay, trong nước du lịch, quý hiếm dị thú có là thông thiên triệt địa, rời núi rời biển pháp bảo cũng là khắp nơi đều có, ngươi có thể hảo hảo qua xem qua nghiện. Tần Thọ nghe xong, trong lòng lập tức kích động không thôi, nhiều như vậy bảo bối, hôm nay nhất định phải làm một món lớn. Thiên Đồng nguyên xoáy nhưng không biết con thỏ đang đánh cái gì chú ý, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, trấn trụ cái này con thỏ. Để hắn hiểu được tiền giá trị, về sau cũng dễ bán thông một chút. Đánh cùng lúc một chút cái này con thỏ chết tiệt vừa mới phách lối khí diễm. Đang khi nói chuyện, hai người không có thẳng đến tượng thần cốc mà đi, mà là gạt cái ngoặt lớn về sau, hướng một tòa cao vút trong mây sơn phong bay đi, xa xa, Tần Thọ liền phát hiện ngọn núi này không thích hợp. Khác sơn phong hoặc là toàn thân xanh biếc, thảm thực vật rậm rạp, hoặc là trên trời núi tuyết, trang nghiêm túc mục. Nhưng là ngọn núi này không giống, ngọn núi này nhìn tựa như là từng tòa phòng ở chồng chất lên. Không có bất kỳ cái gì cục đá, liền là một đám phòng ở, ngươi đè ép ta, ta ta đè ép ngươi, đống đống trùng trùng điệp điệp, không có chút nào trật tự, lại lại không có sụp đổ, ngoan cường lên Vân Tiêu. Không phải nhà trọc trời, chính là nhà trẻ xếp. Nhìn vô cùng hỗn loạn, lại lại có một loại đặc biệt hỗn loạn đẹp. Phong ở bốn phía, kỳ chân dị thú đằng vân giá vụ bay tới bay lui, tiên nhân ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Thật xa Tần Thọ còn chứng kiến mấy người quen, chính là lúc trước đi theo hàng Nga phía sau cái mông lão thần tiên cùng Vân Không chân nhân, còn có cái kia về sau bị lão thần tiên hố Liêu chân quân ba người. Tần Thọ thật xa phất phất móng vuốt, hô, Vân Không chân nhân, Liêu chân quân, lão gia hỏa. Đã lâu không gặp a. Kết quả ba người vừa quay đầu lại, tập trung nhìn vào, chỉ nghe Liêu chân quân mắng, ta tảo. Là con thỏ chết kia. Đi đi, cách xa hắn một chút. Kết quả là, ba người nhanh chân liền chạy. Ngay cả cái bóng đều không có lưu lại. Tần Thọ nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, cộp cộp miệng đối Thiên Bổng Nguyên Soái nói, thấy không vì sao kêu nhân phẩm, đây chính là nhân phẩm. Thật xa, trao hỏi, bọn họ liền cao hứng đầu góc tròn váng, chạy sai phương hướng. Ai? Thiên Đồng nghe vậy, cười ha ha nói, ha ha. Ngươi ra mặt này làm đại trận hộ sơn, cơ bản liền vô địch. Tần Thọ phảng phất không nghe thấy, móc móc lỗ thai, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Đồng. Cái này ngẩng đầu một cái, Tần Thọ mới phát hiện, Thiên Đồng vậy mà đem mình che tại một tầng mây mù bên trong, để người không nhận ra hắn tới. Tần Thọ nói, ngươi đây là làm gì trộm đạo, đùa giỡn phụ nữ sợ bị khổ chủ nhận ra. Thiên Đồng trợn mắt nhìn con thỏ một cái nói, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mặc dù thiên đình an toàn, nhưng là mua đồ tốt hoặc là tiền tài lộ ra ngoài tình huống dưới, vẫn là dễ dàng bị người nhớ thương. Thiên đình bên trong không động thủ, đi ra, liền khó nói. Cho nên, mọi người nếu như muốn mua đồ, phổ biến sẽ che lấp một chút dung mạo của mình. Tần Thọ cười ha ha nói, vậy ngươi không cần dạng này, ngươi nghèo như vậy, cô gái đều chỉ dùng hoàng cấp tam tinh pháp bảo ngâm người, khẳng định không ai sẽ để mắt tới ngươi, trừ phi hắn ngủ. Ngươi đã đầy đủ dùng thực lực của ngươi, chứng minh ngươi nghèo khó. Cho nên, tản đi đi. Thiên Đồng thật muốn một bàn tay chụp chết cái này con thỏ chết tiệt, bất quá vẫn là nhịn được, nói, ngươi biết cái gì? Ta là thiên đình chính thần, ta tới đây. Bị người nhận ra, khó tránh khỏi muốn nịnh nọt một phen, lại hoặc là xung xoe. Bà Nguyên Soái thế nhưng là giữ mình trong sạch người, há có thể cùng bọn họ làm bạn còn nữa, ra ngoài à, vẫn là điệu thấp tốt. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, một bộ ta liền tạm thời tin chuyện ma quỷ của ngươi dáng vẻ. Bây giờ đi đâu? Tần Thọ hỏi. Thiên Đồng một chỉ trên tầng mây nói, lên bên trên, phía dưới đều là chút hàng thông thường cửa hàng, phía trên mới là tinh phẩm. Các đại tượng thần đồ tốt cũng đều tại tinh phẩm cửa hàng bên trong mới có bán. Mặt khác, mặt trên còn có một đầu Vân Đỉnh Thiên Tập, buôn bán thiên hạ các loại hàng tốt. Ách! Đúng, con thỏ là đến buôn bán kiếm tiền, liền ngươi dạng này, đoán chừng cũng không cần đi lên. Phía dưới có một đầu phổ thông phiên chợ, bình thường đều là tiên dân nhóm trao đổi phòng địa phương, cái gì bàn ghế, gà vịt dê bò, thối cá nát tôm cái gì đều có thể đổi được, hàng đẹp giá rẻ, xứng đáng thân thể của ngươi giá. Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, xem thường ta nói cho ngươi. Thỏ ra ta làm sinh ý thế nhưng là mua bàn lớn, đương nhiên là đi Vân Đỉnh Thiên Tập. Đừng nói nhảm, lái xe. Chương 181, Vân Đỉnh Thiên Tập, con thỏ sinh ý. Thiên Đồng cười lạnh nói, nơi đó xuất nhập đều là có tên có tuổi tiên nhân, bán đồ vật, đều là tiên phẩm pháp bảo, tiên phẩm trở xuống đồng dạng mặt hàng, ngay cả mang lên đi tư cách đều không có. Ngươi muốn dựa vào mấy câu lắc lư người ngươi sợ là tiền không có kiếm được, sẽ còn bị người đánh chết, ta nhưng nói cho ngươi, ta giúp ngươi làm ăn. Nhưng là bất kể sinh tử của ngươi, nếu như bị người đánh chết, cũng đừng trách ta không có giúp ngươi. Thế nào cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, đi xuống, không cho phép ngươi còn có thể kiếm chút. Tần Thọ vung tay lên nói, ngươi người tài xế làm sao còn nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lái xe. Liền đi Vân Đỉnh Thiên Tập. Hôm nay thỏ ra để ngươi mở mắt một chút, nhìn nhìn cái gì gọi là sinh ý. Thiên Đồng nghe xong, cười càng vui vẻ hơn, hắn lời vừa rồi chính là phép khích tướng. Bất quá hắn nói tới lại cũng đều là thật, Vân Đỉnh Thiên Tập bên trong thần tiên ở đâu đều có, mặc dù không có ma, nhưng cũng không có nghĩa là những người này đều là người tốt. Mò mẫm linh tinh người, vẫn là dễ dàng bị đòn. Nếu là bị lòng dạ hẹp hòi để mắt tới, đi ra nửa đường chặn giết cũng không phải là không được. Nếu như con thỏ một kích động, thật đi lắc lư người, sau đó chết rồi. Thiên Đồng trong lòng cười hát hát nói, ừm, đến lúc đó đi chạy cái tang, cũng liền gặp được hàng Nga, sau đó hảo hảo trấn an hạ. Không đã đến gần quan hệ a sau đó. Ha ha. Ta quả thực chính là một thiên tài. Thiên Đồng đắc ý mang theo Tần Thọ bay lên tầng mây, quả nhiên trên tầng mây có một mảnh bạch ngọc dựng mà thành quảng trường. Quảng trường phân hai tầng, tầng thứ nhất là tinh phẩm cửa hàng, nói là cửa hàng kỳ thật chính là từng tòa hành cung, phía trên treo to lớn lệnh bài, thần mục cốc, thiên cơ các, chú thần cốc vân vân. Phía trên một tầng, thì là một mảnh sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì cửa hàng đại bình đài. Giờ này khắc này, trên bình đài ngồi đầy người, từng dãy tự giác xếp thành hàng, trước mặt đặt vào một trường tấm thảm, trên thảm đặt vào các loại bảo bối, trên đầu lơ lửng từng cái tranh chữ, viết mình bán đồ vật. Con đường ở giữa, vừa đi vừa về người đi đường như dệt. Còn có thiên binh vãng lai tuần tra, xem ra chính là nhìn chàng tử. Thiên bồng nói, con thỏ, thế nào náo nhiệt chứ chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng đi. Tần thọ cộp cộp miệng nói, ai nói chàng diện này, cùng năm đó ta tại cầu vượt dưới đáy, nhìn thấy chúng đại sư buôn bán chuyên trị ung thư thần dược chàng cảnh không sai biệt lắm. Cái gì cầu vượt cái gì? Đừng hỏi nữa, liền ngươi trí thông minh này, giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Con thỏ phất phất tay, nói với giọng ghét bỏ. Thiên đồng cố nén bóp chết con thỏ này xúc động, nói, con thỏ, ngươi không phải muốn kiếm tiền A làm sao kiếm nhanh đi. Tần thọ ha ha cười nói, ngươi nhìn tốt ta. Bất quá ngươi phải hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì thiên đồng hỏi. Tần thọ nói, một hồi ta bán bảo bối, chính là đệ nhất thiên hạ bảo bối, độc nhất vô nhị, giá trị A. Ta cũng không biết cụ thể giá bao nhiêu. Nhưng là có một chút, ngươi phải giúp ta che chở, không thể để cho người khác nhìn không, hiểu không? Thiên đồng nghe xong ha ha cười nói, con thỏ đần, đây là Vân Đỉnh Thiên Tập, nơi này có pháp trận bảo hộ, bất kỳ người nào thần thức đều khuyết tán không ra, ai có thể nhìn thấu bảo bối của ngươi bất quá, ngươi có thể có cái gì bảo bối? Tần thọ hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, ta nói, kia là thiên hạ đệ nhất, độc nhất vô nhị vô giới chi bảo. Chỉ nhìn không bán. Đã không ai có thể nhìn thấy, vậy ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, tránh qua một bên đi đi. Lời này vừa nói ra, thiên đồng cũng tò mò, hỏi, vậy ta xem trước một chút. Tần thọ cười ha ha, rỗi ra móng đuốt, vướt vướt ngón tay, thu phí. Thiên đồng hai mắt lật một cái, hơi ngửa đầu, quay người, nhìn cũng không nhìn con thỏ, mình tản bộ đi, con thỏ, ta đi đi một vòng, nhìn xem có cái gì muốn mua. Ngươi tranh thủ thời gian kiếm tiền, trước khi trời tối, không kiếm được tiền, ngươi coi như thua. Tần thọ khoát tay một cái nói, trở lại hăng nói. Thiên đồng mặc dù không có quay đầu, nhìn vô cùng thản nhiên, nhưng là trong lòng lại hiếu kỳ đến ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Liền thấy con thỏ kia tìm cái góc không người, đưa lưng về phía hắn, vểnh lên cái bờ mông, cũng không biết tại mân mê cái gì. Hoàng cấp tam phẩm pháp bảo đều không có đồ đần con thỏ nghèo. Trong nhà ngay cả cái bàn ghế đều không có con thỏ nghèo, có thể có cái gì tuyệt thế bảo bối khẳng định là mỏ mẫm linh tinh. Không để ý tới hắn. Thiên đồng lắc đầu, tự mình đi vừa xem náo nhiệt. Nhưng mà, hôm nay những đan dược này, pháp bảo, hắn lại là thế nào đều nhìn không đi vào. Chỗ có tâm tư đều tại con thỏ trên thân đâu. Mặc dù đồ vật đều không nhìn, nhưng là bản thân hắn lại thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, càng xem càng kinh hãi, tiếp theo ở trong lòng kinh hô không thôi, khá lắm, đây không phải là Nam Hải tiểu bá vương Ngao Tuế A nghe nói trước kia bị người đánh, không nghĩ tới còn như thế sinh long hỏa hổ. Ha ha, đây là Tam Hoàn Động động chủ A, địa tiên cửu tầng thiên lão gia hỏa A. Không nghĩ tới cũng chạy tới đây tàn bộ. Ai u, yêu tam thiên gia hỏa này cũng chạy tới. Gia hỏa này không phải tại chuẩn bị đột phá cảnh giới kim tiên sao? Nhìn thấy từng cái địa tiên, kim tiên hoặc là phía sau có chỗ dựa nhị thế tổ đầy đất chạy, thiên đồng toát miệng, sờ lấy ngực, thầm nói, tốt, rất tốt. Tới nhiều như vậy manh nhân, không sợ không ai chụp chết con thỏ kia, để ta mau về chịu tang. Ha ha, thật tốt. Thiên đồng nguyên bản định quấn một vòng, nhưng là trong lòng nhớ cùng con thỏ đánh cược, làm sao cũng vô pháp sống yên ổn, dứt khoát, cũng không vòng vo, quay người lại đi trở lại. Kết quả vừa quay đầu lại, hắn ngây ngẩn cả người, con thỏ không thấy. Nguyên bản con thỏ vị trí, bị mọi người bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh, từng cái ngó giao rắc cũng không biết đang nhìn cái gì. Cái này con thỏ đang dở cho quỷ gì thiên đồng cũng tò mò, đi theo qua, chen vào đám người, hướng bên trong xem xét. Chỉ thấy một con thỏ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt buông xuống không núp đích. Con thỏ trước mặt đặt vào một cái chen lớn, bắt út ngược trên mặt đất, cũng không biết bên trong đậy thứ gì. Bát phía dưới là một tấm màu đen vải, bày lên viết mấy dòng chữ, trong chén chi vật, thiên hạ vô song, chỉ nhìn không bán, 1000 đỏ linh tinh nhìn một chút, bất kỳ người nào không thể xem lần thứ hai, bao nhiêu tiền đều không được. Thiên đồng xem xét, nhíu mày, bất quá không thể không nói, hắn có chút tò mò. Hiếu kỳ cái này con thỏ chết tiệt bát phía dưới đến cùng đậy bảo bối gì, vậy mà 1000 đỏ linh tinh mới cho nhìn một chút. Nghĩ xem lần thứ hai, cho bao nhiêu tiền cũng không cho nhìn. Trong này rốt cuộc là thứ gì? Như thế mơ hồ. Thiên đồng buồn bực, vừa bên trên xem náo nhiệt các tiên nhân cũng tại buồn bực, bất quá Vân Đỉnh Thiên Tập không cách nào thần thức ngoại phóng, mắt nhìn xuyên tường loại hình thần thông cũng không dùng đến, mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hạ nói thầm. Các ngươi nói cái này con thỏ đáy chén hạ là cái gì? Tiên nhân giác hỏi.
Không biết ta.
Sẽ không là tiên thiên linh bảo đi? Tiên nhân đất nói.
Ta cảm thấy tiên thiên linh bảo không có khả năng, hậu thiên linh bảo vẫn là có khả năng. Chỉ là chưa nghe nói qua bảo bối gì một người chỉ có thể nhìn một chút ta.
Đây rốt cuộc là cái thứ gì, làm cho như thế huyền bí sẽ không là lắc lư người a? Tiên nhân bình nói.
Chương 182, không phải con thỏ một người tại hố.
Không có khả năng, nơi này chính là Vân Đỉnh Thiên Tập, ở đây lắc lư người ha ha.
Đây là sợ nhân quả không đủ nhiều, đi ra ngoài chết chậm á? Tiên nhân giáp nói.
Có đạo lý.
Tiên nhân đất nói.
Ta nghe người ta nói, trên thế giới có mấy loại bảo bối, thật đúng là phụ dung sớm nở tối tàn, đẹp thiên địa thất sắc.
Chẳng lẽ đây là loại đồ vật này?
Ngươi nói là đàm hoa tiên cảnh đi, bất quá loại kia hoa cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng, cũng không gặp ai đem nó chụp tại trong chén a.
Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, hắn dám bày ra đến, trong chén khẳng định có thành tựu.
Mọi người mặc dù nói như vậy, nhưng lại không ai dùng tiền đi xem, hiển nhiên, ai cũng không muốn đi làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người.
Hoặc là nói, bọn họ căn bản chính là thoại không do tâm, rõ ràng chính là nghĩ lắc lư người khác đi nhìn kỹ hăng nói.
Đáng tiếc, từng cái quỷ tinh, ai cũng không động đậy, chỉ là tại cái này cái cỏ, chờ cái ngu xuẩn thứ nhất xuất hiện.
Đám người chính nghị luận đâu?
Phía ngoài đoàn người đi tới ba người, đệm lên chân hướng bên trong nhìn một chút về sau, từng cái biểu lộ lập tức trở nên cổ quái.
Ta tạo, là con thỏ kia.
Vân Không Chân Nhân nhịn không được chửi mẹ nói.
Liêu Chân Quân nói theo, Vân Không Chân Nhân, ngươi trước kia cũng không thích nói chuyện mang chữ thô tục, nhưng là từ khi biết cái này con thỏ về sau.
Lao Thần Tiên ha ha cười nói, đừng nói hắn, ai không phải, cái này tờ mở con thỏ chết tiệt, ngẫm lại liền muốn cho hắn một bàn tay.
Vân Không Chân Nhân tiếp theo gật đầu.
Liêu Chân Quân nói, cái này con thỏ đang làm gì? Một cái chén bể phía dưới có thể út ngược bảo bối gì? Sẽ không là đang gạt người đi.
Gạt người hắn dám? Tại nhiều đạo hữu như vậy ở đây, ai dám gạt người không muốn mặt nữa? Lao Thần Tiên cái thứ nhất không tin.
Ai u, lời nói này như thế tuyệt đối, đã không phải gạt người, ngươi đi xem một chút bên trong có cái gì.
Đợi nửa ngày ngu xuẩn, rốt cục có cái nhìn giống, lập tức có không có hảo ý ra hỏa khích tướng nói.
Lao Thần Tiên sững sờ, sau đó lắc đầu nói, mặc dù 1000 đỏ linh tinh không nhiều, nhưng là chân muối lại mảnh cũng là thịt, nhìn một chút liền cho 1000 linh tinh, không có lời.
Cũng chưa chắc, ta nghe người ta nói, có loại đồ vật nhìn một chút liền có thể nhập đạo.
Có người nói nhỏ.
Lao Thần Tiên bọn người nghe xong, lập tức có chút tâm động.
Nhập đạo là cái gì? Toàn thân toàn ý vùi đầu vào thiên đạo bên trong, khoảng cách gần lĩnh ngộ thiên đạo, một loại ngộ đạo trạng thái.
Người bình thường căn bản không có cơ hội, phàm là có cơ hội nhập đạo, sau khi ra ngoài đều là thực lực bạo tăng, mà lại phía sau mấy cảnh giới đều là một bước lên mây.
Chỗ tốt như vậy ai không muốn?
Ai, phát hiện hay không cái này con thỏ khí tức không đồng dạng?
Liêu Chân Quân thấp giọng nói.
Vân Không Chân Nhân nói theo, hoàn toàn chính xác không đồng dạng, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tựa hồ không có cái gì lực lượng ba động, lần này trong cơ thể hắn có mãnh liệt nguyên khí ba động.
Nhìn cái này ba động, sợ là đã đến luyện khí hóa thần đi.
Không biết, cái này con thỏ quá cổ quái, da dày thịt béo, một thân đồ vật loạn thất bát tao, nhìn không thấu hắn thực lực đến cùng bao nhiêu.
Bất quá từ nguyên khí ba động nhìn, hoàn toàn chính xác chỉ là luyện khí hóa thần, nhưng là người gặp qua luyện khí hóa thần thái kê có thể đánh nhân tiên cửu trọng thiên hoa hồ điêu ngao ngao gọi a.
Cái này con thỏ xác thực cổ quái, không thể tính toán theo lẽ thường.
Bất quá, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, lúc này mới mấy ngày a, thật chẳng lẽ có đại cơ duyên?
Chẳng lẽ là cùng trong chén có quan hệ?
Càng nói, mấy người càng hiếu kỳ, Lão Thần Tiên nhất là để bụng, thầm nói, ta vây ở nhân tiên cảnh giới đã mấy chục vạn năm, đây có lẽ là một cơ hội.
Vân Không Chân Nhân xem xét, nhẹ nhàng đá một cước Liêu Chân Quân, hai người liếc nhau đều xem hiểu ý tứ lẫn nhau, đã mình không muốn bị hố, không bằng làm cho đạo hữu bị hố đi.
Thế là Vân Không Chân Nhân nói, nếu không, thử một chút.
Liêu Chân Quân tiếp theo gật đầu nói, thử một chút cũng không có gì đi, dù sao mới 1000 đỏ linh tinh, coi như mua cái tưởng niệm đi.
Lão Thần Tiên hít mắt, cụp cụp miệng, có chút xoắn xuýt nói, nhưng là cái này con thỏ nhân phẩm.
Nhiều người như vậy ở chỗ này đây.
Cái này con thỏ ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám lừa gạt nhiều người như vậy đi. Cái này nếu là truyền đi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, lập tức liền tiếng xấu lan xa.
Đừng nói ra mặt, xương cốt đều ném sạch sẽ.
Vân Không Chân Nhân lập tức nói.
Liêu Chân Quân phụ hòa nói, nếu là cái này con thỏ thật có bảo bối tốt.
Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, chữ thay đổi.
Liêu Chân Quân, Lão Thần Tiên, Vân Không Chân Nhân lập tức tiến tới nhìn, theo bản năng thì thầm, không có ý nghĩa, một đám quỷ nghèo, lại bày một canh giờ, có nhìn hay không, không nhìn dẹp đi. Nhìn đến nơi này, không ít người nóng lòng. Đồng thời càng thêm tò mò, cái này dưới đất rốt cuộc là thứ gì a, cái này con thỏ như thế lực lượng mười phần. Thiên Đồng cũng tò mò a, bất quá hắn càng sốt ruột, dù sao, cái này con thỏ nếu như không gạt người, ai sẽ đi đánh con thỏ? Không ai đánh con thỏ, hắn như thế nào mau về chịu tang? Không mau về chịu tang, như thế nào tới gần hàng Nga? Chẳng lẽ muốn tự mình động thủ? Vậy khẳng định không được, Thiên Đình điều tra ra, dựa theo lúc ấy Ngọc Đế đối cái này con thỏ thái độ, không chừng hắn muốn chịu không nổi. Càng nghĩ, Thiên Đồng biết, mình không thể chỉ nhìn xem, nhất định phải làm chút gì, thế là một mặt thâm trầm mà nói, xem ra bên dưới thật có bảo bối a. Dù sao, không ai dám đồng thời lừa gạt nhiều người như vậy. Đang khi nói chuyện, Thiên Đồng phóng xuất ra mình lực lượng ba động. Thiên Tiên. Có người kinh hô. Ông trời ơi, lại có Thiên Tiên đến Vân Đỉnh Thiên Tập. Thiên Tiên đều nói như vậy, hẳn là sẽ không kém. Cái này con thỏ cũng không dám lừa Thiên Tiên đi. Thế nào, có muốn thử một chút hay không? Liếu Chân Quân tiếp tục lắc lư Lao Thần Tiên. Lao Thần Tiên cắn răng nói, làm đi. Thế là, Lao Thần Tiên sẽ tới, ha ha cười nói, con thỏ, còn nhớ rõ ta không? Tần Thọ mí mắt vừa nhấc, giấu sâu móng vuốt, 1000 đỏ linh tinh nhìn một chút, chỉ nhận tiền, không nhận người. Cỏ. Người xem náo nhiệt đều nhìn không được, vụng trộm mắng một câu. Lao Thần Tiên tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, cái này mẹ nó con thỏ chết tiệt, thật đúng là không nể mặt mùi a. Lao Thần Tiên thấp giọng nói, vậy ngươi có thể hay không cho thấu cái ngọn nguồn, trong này đến cùng là cái gì, hoặc là, cho cái nhắc nhở cũng tốt. Tần Thọ liền nhếch miệng nói, cái này không phải đều viết đây sao, độc nhất vô nhị tuyệt thế bảo bối. Thích liền nhìn xem, không thích thì thôi. Lao Thần Tiên không còn gì để nói. Hắn xem như thấy rõ, cái này con thỏ chết tiệt là chết sống không lấy lòng. Trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ khí, trong lòng tự nhủ, ta ngược lại muốn xem ngươi trong này là cái thứ gì. Muốn là đồ tốt, ta cũng không lãng phí tiền. Nếu là phế phẩm đồ chơi gạt người, hừ hừ. Ta tại chỗ cho ngươi vạch trần, đến lúc đó, ngươi liền hưởng thụ đám người lửa giận đi. Thế là, Lao Thần Tiên quả quyết bỏ tiền, tra ra 1000 đỏ linh tinh giao cho Tần Thọ, nói, ta hiện tại có thể nhìn sao. Tần Thọ sờ lên trong túi đỏ linh tinh, ném vào hắc ma thần hạp bên trong, khẽ gật đầu nói, có thể, bất quá, không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lao Thần Tiên sững sờ, hắn thật đúng là nghĩ xốc lên sau cho tất cả mọi người nhìn xem, nhưng là sau khi nghe nửa câu, hắn ngẫm lại ma lễ thọ tao ngộ, lập tức có chút sợ. Tứ Đại Thiên Vương cũng không dám tìm cái này con thỏ phiền phức, hắn nào dám a? Thế là, Lao Thần Tiên tuyển cái không ai nhìn thấy góc độ, chậm rãi xốc lên chén lớn, túi đầu hướng bên trong nhìn. Phía sau các thần tiên, cũng từng cái duỗi cổ tiếp theo nhìn, làm sao lão gia hỏa này dùng quần áo che cản ánh mắt, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy, lập tức từng cái trong lòng mắng to không thôi, lão gia hỏa này, che được thật chặt chẽ a. Chương 183, đẹp mắt không? Thật là có đồ đần mắc lửa a. Ha ha, vừa kích động liền đi lên, ta dám nói, hắn 1000 đỏ linh tinh khẳng định đổ xuống sông xuống biển. Quả nhiên đồ đần mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngươi nói hắn có thể thấy cái gì? Đồ đần có thể thấy cái gì? Lao Thần Tiên nghe đến mấy câu này, chau mày, trong lòng càng là oán khí trùng thiên, hắn đương nhiên biết bọn gia hỏa này tại khích tướng hắn, nhưng là hắn cũng thật hiếu kỳ con thỏ trong chén đến cùng là cái gì. Mà lại hắn lúc đầu ý tứ cũng thế, có đồ tốt liền nhìn, không có đồ tốt thuận tay hố con thỏ một thanh, vui a vui a. Những người này thì tốt, trực tiếp đen hắn phía sau. Khó chịu. Mười phần khó chịu. Bất quá Lao Thần Tiên cũng không có lên tiếng âm thanh, nhìn kỹ trong chén đồ vật, chỉ thấy trong chén có một cái tấm thẻ, trên thẻ viết một chữ to. Lao Thần Tiên xem xét, lập tức minh bạch, quả nhiên bị hố. Hắn một gương mặt mo lập tức liền đen, lồng ngực một luồng khí nóng cọ xung lên, lập tức liền có loại cầm vũ khí đánh con thỏ xúc động. Đúng lúc này, bên hai vang lên những người khác tiếng nghị luận. Lao gia hỏa này sắc mặt không đúng lắm a, xem bộ dáng là bị lừa. Ta liền nói trong này khẳng định không có bảo bối đi, cái này đồ đần lại còn thật bỏ tiền a. Ha ha. Khó trách như thế lớn tuổi vẫn là nhân tiên, quả nhiên ốc. Nghe những lời này, Lao Thần Tiên lửa giận trong lòng càng thịnh vượng, chỉ bất quá hỏa khí này vượt qua đối con thỏ hỏa khí, càng nhiều hơn chính là đối với mấy cái này vương bắt đản người xem hỏa khí. Thế nhưng là một mình hắn cũng đánh không lại nhiều người như vậy a. Thế là hắn trong mắt nhất chuyển, khoe miệng đã phủ lên một vòng cười xấu xa. Lao Thần Tiên đắp kín chén lớn, khiếp mắt nhìn xem con thỏ đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, giá trị không tuyệt đối độc nhất vô nhị. Lao Thần Tiên nghe vậy, cố nén cho cái này con thỏ một bàn tay xúc động, cảm thán nói, giá trị. Thật tờ mờ đồ tốt ta. Nhìn một chút, cả một đời đều không thể quên được. Nhân sinh a, cũng nên có như thế một lần hoàn mỹ kinh lịch, cảm động. Nói xong, lão thần tiên lắc đầu, quay người đi vào đám người, vừa đi vừa cảm khái, trên thế giới lại còn có như thế chi vật, ai? Không có phí công nhìn a. Đám người nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, vốn cho rằng cái này lão thần tiên hẳn là bị hố, sau đó thẹn quá hóa giận phía dưới cùng con thỏ đại chiến một trận, bọn họ được xem một trận cho hay. Kết quả, ai cũng không nghĩ tới vậy mà là loại kết cục này. Thiên đồng cũng là một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ, không có khả năng a, cái này con thỏ tại trong chén đến cùng thả cái gì vậy mà để thần tiên sau khi xem, cam tâm tình nguyện cho hắn 1000 đỏ linh tinh cổ quái, thật cổ quái. Mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay muốn vội về chịu tang thất bại? Sơn Giã lao đầu, ngươi đến cùng thấy được cái gì? Liêu Chân Quân hỏi. Thiên đồng lập tức nghiêng lỗ tai nghe. Sơn Giã tiên lắc lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói a. Sau khi nói xong, Sơn Giã cười tủm tỉm hướng kia một trạm, một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nhìn đám người là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Qua thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng lại có người đứng ra, đây là người giữ lại bím tóc dài nam tử. Nam tử nói, ta đến xem. Người kia móc ra 1000 đỏ linh tinh đặt ở con thỏ trước mặt, sau đó xoay người cúi đầu, che đậy tốt, không để người khác nhìn thấy, cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt nháy mắt chừng được tròn vo. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, vạch trần mình chẳng phải là đã thành bị lừa gạt ngu xuẩn không? Vạch trần mọi người ai cũng không biết ta xem cái gì, ta cũng nói đăng giá. Ai có thể nói cái gì như là người khác nhìn, hắn nói ra hắn ngu xuẩn, thêm một cái cùng một chỗ chia sẻ, mất mặt cũng ít điểm. Hắn không nói ra, cùng một chỗ buồn bực khi ngu xuẩn. Ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không tính quá mất mặt. Lại nói, mình mất mặt, không bằng cùng một chỗ mất mặt, cùng một chỗ mất mặt, liền ai cũng đừng ghét bỏ ai không mất mặt. Nghĩ đến chỗ này, người này đứng lên, vỗ vỗ tay, đối con thỏ chắp tay một cái nói, nhìn này không giả. Danh bất hư truyền. Nói xong, nam tử cũng thối lui đến trong đám người. Ha ha, tam trọng. Bên trong đến cùng là cái gì có người nhận biết nam tử, hỏi. Tam trọng chân nhân lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Tóm lại, đáng giá. Ta cũng nhìn xem. Vân không chân nhân cũng nhìn không được nữa, giao tiền, nhìn. Sau đó Vân không chân nhân một mặt cổ quái nhìn thoáng qua Sơn Giã tiên cùng tam trọng chân nhân, chỉ thấy hai người một bộ bình chân như vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, phảng phất lại nói, đẹp mắt không. Vân không chân nhân chịu đựng đánh người xúc động, đứng dậy đối con thỏ liền ôm quyền nói, con thỏ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong. Vân không chân nhân đi tới lao thần tiên Sơn Giã tiên cùng Liêu Chân Quân bên cạnh, khép mắt, không nói lời nào. Liêu Chân Quân gấp, các ngươi đến cùng thấy được cái gì? Vân không chân nhân cùng Sơn Giã tiên nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười, sau đó chăm miệng một lời lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Bất quá 1000 đỏ linh tinh mà thôi, chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Liêu Chân Quân thấy thế, cắn răng một cái, cũng bỏ tiền đi lên nhìn, cẩn thận sau khi xem xong, cười ha ha, đi lên. Sau đó đứng ở Vân không chân nhân cùng Sơn Giã tiên bên cạnh, ba người cùng một chỗ cười tủm tỉm, không nói gì. Nhưng là nếu có người cẩn thận nghe, nhất định có thể nghe được mài răng thanh âm. Ta thao các ngươi mô mô a, các ngươi bị hố, lại tờ mở lửa ta. Liêu Chân Quân truyền âm giận mắng. Kích động cái gì, chúng ta không phải cũng bị hố a? Đừng nói chuyện, bị người đã nhìn ra, liền không ai bị lừa rồi. Sơn Giã tiên truyền âm nói. Đúng, những này vương bắt đản, không có một cái tốt. Tốt nhất đều rơi trong hố cho phải đây. Vân không chân nhân mặc quần áo nói. Liêu Chân Quân có thể nói cái gì tiền đều cho, mặt cũng mất đi, vậy thì bồi lấy diễn kịch đi. Liên tiếp bốn người nhìn, đều nói đáng giá, mọi người nguyên bản chắc chắn bên trong không có đồ tốt suy nghĩ cũng bắt đầu buông lỏng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghị luận ầm ĩ bên trong, mọi người càng thêm tò mò. Chỉ bất quá, lần này không phải là vì lắc lư người mà lắc lư người, mà là thật hiếu kỳ a. Còn thừa lại nửa canh giờ. Có người thầm nói. Một câu nói kia phảng phất kích hoạt lên tất cả mọi người, lần nữa có người đứng ra, ta xem một chút. Giao tiền, nhìn, sau đó đứng ở một bên mê say mỉm cười. Có người hỏi, đẹp mắt không? Gật đầu. Thật. Gật đầu. Thế là càng nhiều người giao tiền, nhìn, sau đó càng nhiều người đứng ở một bên mê say mỉm cười cùng gật đầu. Thiên đồng đứng ở bên cạnh nhìn, đồng thời giúp con thỏ tính lấy sổ sách, cái này chỉ trong chốc lát. Con thỏ đã thu nhập 20000 đỏ linh tinh. Vượt xa khỏi con thỏ trước đó nói số. Giờ khắc này hắn thật có điểm hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hắn còn không bằng một con thỏ biết kiếm tiền. Còn có, cái này con thỏ trong chén đến cùng đậy thứ gì? Nhìn thấy nhiều người như vậy đều nhìn, Thiên Đồng cũng nhịn không được nữa, len lén biến đổi dung mạo bộ dáng về sau, lúc này mới đi qua, nói, con thỏ, đây là tiền, ta ngược lại muốn xem ngươi chén này phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Chương 184, cáo trạng thần. Thế là, Thiên Đồng thận trọng xốc lên bát, hướng bên trong xem xét, mặt lập tức liền đen. Thiên Đồng ngẩng đầu nhìn xem con thỏ đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm một khối đỏ linh tinh liền nhét miệng bên trong, rắc rắc ăn. Một mặt thoải mái nhàn nhã, tựa hồ không có chút nào lo lắng bộ dáng. Thiên Đồng truyền âm nói, con thỏ, ngươi đây là tại tìm đường chết ta. Có tin ta hay không hiện tại một tiếng hô, ngươi liền không trở về được trên mặt trăng đi. Tần Thọ đắc ý mà nói, hô đi, nhìn xem chúng ta ai không trở về được trên mặt trăng đi. Thiên Đồng chỉ cảm thấy phía sau vô số ánh mắt lạnh như băng đưa tới, hắn nhìn lại chỉ thấy trước đó dùng tiền nhìn qua bát hạ đồ vật các tiên nhân, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, một bộ ngươi dám loạn hô, chúng ta chơi chết ngươi bộ dáng. Trong đám người một số người hắn nhìn quen mắt, mặc dù không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng là phía sau chỗ rửa từng tòa, thật khiêu khích đến, cũng là phiền phức nhiều hơn. Thiên Đồng lập tức dùng mình một cái. Lời đến khoe miệng, cuối cùng không dám kêu đi ra. Lúc này, Tần Thọ tiện siêu siêu truyền âm nói, cái này sợ. Thiên Đồng hừ hừ hai tiếng, nói, con thỏ, ngươi vẫn là quan tâm hạ sống chết của ngươi đi, ngươi như thế hố người, sợ là đừng muốn sống về trên mặt trăng. Tần Thọ nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, về tới trong đám người, cười tủm tỉm không nói, bất quá hắn thực chất bên trong đã cho rằng, cái này con thỏ khẳng định phải xui xẻo, không chết cũng muốn bị bọn gia hỏa này len lén bắt lấy một trận đánh đập. Ừm, đánh chết, ta liền mau về chịu tang đánh cho tàn phế, ta liền đi đưa thuốc, nhìn xem bệnh nhân, quan tâm hạ bằng hữu thương thế. Ân, không sai không sai. Thiên Đồng tại bên cạnh đắc ý nghĩ đến, đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thứ gì tốt như vậy ai nhìn một chút liền phải trả tiền một cái mang theo điểm tiện siêu siêu âm thanh âm vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người chậm rãi đến, tư thế đi vô cùng cổ quái, nâng cao chân, nâng cao tay, lảo đảo dễ rủa bả vai, phảng phất sợ để người không biết hắn có bao nhiêu ngưỡng bức, vô cùng đắc ý. Người này ngược lại ấn một cái to lớn chữ du. Trên đỉnh đầu, 16 cái kích thước không lớn, mặt đỏ nhỏ bả vai đỏ, mang cánh tiểu quỷ, tay kéo tay trên dưới bay loạn, từng cái ngực cũng viết một chữ to du. Nhật dạ du thần bọn gia hỏa này sao lại tới đây đám người xem xét, âm thầm thầm thì, lại không người lên tiếng. Cáo trạng thần tới, cẩn thận một chút. Sơn giã tiên thấp giọng nói. Ta tạo, thật sự là cáo trạng thần à, bọn họ làm sao cùng lúc xuất hiện vân không chân nhân cũng là một trận tê cả da đầu. Mấy cái này ra hỏa. Phiền phức. Liêu chân quân nhíu mày. Liền ngay cả Thiên Bồng cũng tiếp theo nhíu mày, trên thân nồng vụ lan lột, che chặt chẽ chính mình. Tần Thọ thấy mọi người phản ứng như thế, cũng có chút hiếu kỳ, mở to mắt nhìn xem cái này lảo đảo, đi đường một bộ nhảy lên đáp ra hỏa, chỉ cảm thấy phá lệ buồn cười, không có cảm thấy chỗ nào dọa người à. Mà lại, Tần Thọ chỉ nhớ, Nhật Dạ Du thần có vẻ như chỉ là Đông Nhạc Đại Đế, địa phủ này địa phương tạm giữ chức tuần hành mà thôi, cũng không phải cái gì ngưu bức thần linh, tại sao lại ở chỗ này ngưu bức như vậy liền ngay cả Thiên Đồng đều tại trốn tránh. Mà lại, Tần Thọ làm sao cũng không nghĩ tới, Nhật Dạ Du thần vậy mà là bộ dáng này, hắn vẫn cho là hai người đâu, một cái Nhật Du, một Dạ Du. Đúng lúc này, Thiên Đồng thanh âm tại vang lên bên tai, con thỏ, cẩn thận một chút, đây là Nhật Dạ Du thần. Lại xưng ngày đêm tuần du. Người kia chính là Nhật Du Thần, kia 16 cái cánh nhỏ ra hỏa chính là Dạ Du Thần. Không qua mọi người càng thích xưng hô bọn họ vì cáo trạng thần, bọn ra hỏa này thần cách không cao, chính là cái âm thần, năng lực không mạnh, ta một bàn tay có thể chụp chết mấy cái, nhưng là chạy trốn bản sự lại là nhất đẳng lợi hại. Bất quá đây không phải trọng điểm là, những đồ chơi này am hiểu nhất gây chuyện cùng cáo trạng. Bọn họ thần chức chính là ngày đêm tuần du thiên địa. Giám sát giữa thiên địa thiện ác thần chỉ, nếu như phát hiện ác thần hoặc là có phạm nhân sai, bọn họ liền chạy đi cáo trạng, sau đó giao cho tư pháp thiên thần xử trí. Cho nên, bọn gia hỏa này là có tiếng đáng ghét. Không ai thích bọn họ, nhưng là cũng không ai nguyện ý chiêu gây bọn họ. Bởi vì cái gọi là không sợ bị trộm chỉ sợ trộm nhớ, nào có hàng đêm phòng trộm đạo lý nhưng là bị bọn họ để mắt tới, kia thật là như ngồi bàn trông, thời gian không dễ chịu à. Ngươi bây giờ chính là đi lừa gạt, gặp được bọn họ, tự cầu phúc đi. Con thỏ, ngươi chén này bên trong út ngược chính là cái gì a vậy mà nhìn một chút liền phải đưa tiền Nhật Du thần âm dương quái khí không người, nhìn xem Tần Thọ trước mặt chén lớn, hỏi. Dạ Du thần nhóm trên trán đều có một đầu màu đen dây băng bên trên phân biệt viết 1234, mãi cho đến 16. Trong đó mang một chữ Dạ Du thần cười hát hát nói, lật ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tần Thọ lông mày nhướng lên, biết phiền phức tới cửa, hắn làm ăn này không sợ sĩ diện, liền sợ ngay thẳng boy còn có quản sự. Hiện tại, hắn hiển nhiên là gặp được khó dây dưa nhất, bất quá vẫn là nhắm mắt nói, đưa tiền liền cho nhìn.
Ha ha,
đưa tiền liền cho nhìn cho ngươi tiền không có vấn đề, nhưng là ngươi nơi này bảo bối, nếu là không đáng cái giá này, đó chính là lừa gạt tư pháp thiên thần.
Nhật Du thần cười ha ha,
không đáng tiền,
liền trị tội.
Trị tội,
phạt tiền hắn, phạt hắn táng ra bại sản, bán cái mông.
Một đám Dạ Du thần mồm năm miệng mười, hoa hoa hét lớn.
Bán cái mông.
Ha ha.
Ta muốn ăn kia cái đuôi.
Ta muốn lỗ thai.
Ta cái này có gia vị.
Ta cái này có dầu.
Ta phụ trách châm lửa.
Hoa ha ha.
Tần Thọ nhìn xem trên trán bay tới bay lui 16 người, không phải cơ hỏa diễm, chính là cơ gia vị, còn từng cái không có hảo ý đánh giá cái mông của hắn, cảm giác kia.
Tần Thọ yên lặng nghiến nghiến răng. Nắm lấy có phải là đem những này mang cánh vật nhỏ đều cho hắn một nồi nấu.
Từng cái hoa 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 quá đáng ghét.
Tần Thọ nghe xong, còn có sự phạt lập tức trên trán nhiều một tầng mồ hôi dị, nắm lấy, muốn hay không đem bọn gia hỏa này giết diệt khẩu.
Đưa tiền liền cho nhìn đi, tiền ở chỗ này đây.
Nhưng là, ngươi đổ vật nếu là không tốt, đừng trách ta không khách khí.
Nhật Du thần đang khi nói chuyện móc ra một túi tiền đặt ở Tần Thọ trước mặt, khép mắt, nhìn chằm chằm Tần Thọ, phảng phất như là đang ngó chừng một phạm nhân.
Tần Thọ đột nhiên cảm giác được, lần này khả năng có chút chơi thoát, muốn phiền toái.
Đồng thời, Nhật Du thần đưa tay đi bắt bát, chậm rãi xoay người, túi đầu, đi xem.
Ngay tại Tần Thọ phát sầu thời điểm, một cái lớn giọng vang lên, đại ca.
Ta nhìn thấy con thỏ.
Đại ca, con thỏ trước mặt thả cái bát, xin cơm đâu.
Thật đáng thương a.
Ô ô.
Ngậm miệng.
Đưa tiền.
Đại ca anh minh.
Tần Thọ nghe xong, thanh âm này làm sao như thế quen tai đâu, chẳng lẽ tam đại ngốc tới.
Quả nhiên, đám người lập tức bị ba cái khôi ngô to con tách đi ra, ba người cũng mặc kệ ngươi là thiên đồng nguyên soái, vẫn là cái gì Nhật Dạ Du thần, vọt thẳng tiến đến, đặt mông tất cả đều cho đẩy ra.
Nhất là Nhật Du thần, chính xoay người chuẩn bị nhìn đâu, kết quả một cái mông lớn tới, bịch một chút liền bị đụng bay ra ngoài xa 3-4 mét.
Che mũi hét lớn, ai đang tập kích tư pháp thiên thần?
Chương 185, không thể đánh.
Làm sao hắn cái này thanh âm nhỏ bé nháy mắt liền bị một trận cười ha ha âm thanh cho ép không có.
Chỉ thấy ba cái to con đưa lưng về phía hắn, vểnh lên cái bờ mông, không người cười ha ha, giống như tiếng sấm, đồng thời tiếng gào không ngừng.
Con thỏ, vài ngày không có nhìn thấy ngươi, ngươi thế nào không đi học khôi nhất hỏi.
Con thỏ, ngươi có phải đã trốn học rồi không khôi nhị như mày.
Hoa ha ha.
Chúng ta cũng trốn học.
Khôi tam cùng thiếu.
Tần Thọ nhìn xem ba cái nhiệt tình như lửa tam đại ngốc. Trong lòng lại là ấm áp, hắn rất muốn đem chân tướng nói rõ, bất quá lấy tam đại ngốc trí thông minh, Tần Thọ rất hoài nghi mình biểu đạt năng lực có thể hay không để ba tên này nghe hiểu.
Trên thực tế, tam đại ngốc cũng không nói cho hắn cơ hội, ba người nhìn thấy con thỏ lộ ra phá lệ hưng phấn.
Con thỏ, ngươi thế nào hôn thành dạng này còn xin cơm khôi tam hỏi.
Đúng thế, ngồi xổm ở đây, bảy cái bát, ngươi là không có cơm ăn sao ta cái này có ăn, ngươi nếu không.
Khôi nhị đang khi nói chuyện, loảng xoảng một tiếng. Xuất ra một đầu cá voi ném tới Tần Thọ trước mặt.
Tần Thọ nhìn trước mắt còn tại thở, tội nghiệp cá voi, vừa muốn nói gì.
Ta cái này cũng có.
Khôi tam tiếp theo kêu lên.
Loảng xoảng.
Lại là một tiếng vang thật lớn.
Một đầu so cá voi lớn gấp ba con mực ném tới cá voi trên thân, con mực sợi râu vô cùng dài, nhưng căn bản hung hãn không đứng dậy, co lại thành một đoàn, tội nghiệp nhìn xem bốn phía.
Hai người các ngươi làm gì cho liền cho tốt. Chỉ riêng cầm đồ ăn vặt tính chuyện gì xảy ra khôi nhất rốt cục lên tiếng.
Sau đó.
Vâng.
Trong một tiếng nổ vang, một đầu không biết là dao, vẫn là rồng đồ chơi bị ném vào Tần Thọ trước mặt.
Thứ này vô cùng hẹp dài, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, có thể tưởng tượng, nếu là thả ở bên ngoài, tất nhiên là hung thần ác sát hung thú, những nơi đi qua có thể dừng trẻ khóc tồn tại.
Làm sao, nơi này tùy tiện một cái đều là tiên nhân cấp bậc, cái đồ chơi này còn không có quát tháo. Trực tiếp liền bị bốn phía khí tức dọa đến nằm cũng không dám nằm xuống, sợ đụng phải cái nào tiên nhân bị một bàn tay chụp chết.
Thế là, hắn trực tiếp đứng thẳng lên, thẳng tắp như cùng một cây trụ, hung hãn trên mặt cũng sửng sốt gạt ra tội nghiệp thần sắc nhìn xem khôi nhất, phảng phất đang nói, ta chính là cây cột.
Ta chính là cây cột, các ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.
Ách, không có ý tứ cầm nhầm, đây là tọa kỵ của ta khôi nhất xem xét mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đi kia to lớn dài mảnh quái vật thu về. Sau đó chuẩn bị móc khác.
Tần Thọ đang muốn nói đừng rút, ngươi cái đồ chơi này đều quá lớn, thỏ ra ta muốn ăn, còn được mua giá nướng, một lần còn được mua mấy cái mới được, quá phí tiền.
Kết quả liền nghe rít lên một tiếng tiếng vang lên, lấn thần quá đáng.
Các ngươi quá mức.
Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, có vẻ như còn có cái Nhật Dạ Du thần ở chỗ này đây.
Tam đại ngốc cũng rốt cục chú ý tới sau lưng, cố gắng đệm lên chân, để cho mình lộ ra cao một chút nhật du thần, cùng trên trời vớt cánh, như là xích hồng sắc con rơi đồng dạng dạ du thần nhóm. Đại ca, những cái kia mang cánh nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Khôi Tam nói. Khôi Nhị nói, con thỏ nhỏ như vậy, cá lớn như vậy, hắn khả năng ăn không quen. Chúng ta bắt cái này cho hắn ăn đi. Ngâm miệng, bắt. Khôi Nhất nói xong, đưa tay liền đi bắt. Dừng lại. Dừng tay. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là nhật dạ du thần, các ngươi dám bắt chúng ta, chính là tập kích thiên thần, là tạo phản. Nhật du thần nghe xong giật nảy mình. Dạ du thần thì cánh nhỏ vỗ, nháy mắt xuất hiện tại nơi xa, tức giận đến từng cái phồng má kêu lên, đúng, tạo phản. Ba người các ngươi to con xong, chúng ta muốn ăn thịt của các ngươi. Ta muốn ăn. Phi, ngươi làm sao buồn nôn như vậy? Ta ăn con mắt. Con mắt ăn ngon, hoa ha ha. Đại ca, bọn họ đang nói cái gì? Khôi Tam hỏi. Bọn họ muốn ăn chúng ta. Khôi Nhị nói. Đại ca, làm sao bây giờ? Khôi Tam hỏi. Làm bọn họ. Khôi Nhất hét lớn một tiếng liền xông tới. Đại ca anh Minh. Khôi Nhị Khôi Tam tiếp theo xông tới. Nhật du thần xem xét, mắng to một tiếng, ngoài nó, gặp được ba cái thiểu năng, đi, cáo chẳng đi. Thế là Nhật du thần mang theo dạ du thần vèo một cái hóa thành một đoàn hư vô, liền muốn biến mất. Đúng lúc này, ông một tiếng tiếng vang. Hư không chấn động, tiếp lấy từng cây hàng rào sắt từ trong hư không rơi xuống, tạch tạch tạch. Phanh phanh phanh. Nhật dạ du thần phân biệt chứa ở hàng rào sắt bên trên, ngã ngửa trên mặt đất, từng cái xoa đầu kêu lên, thứ gì? Hư không chi lao. Đây là côn tộc hư không chi lao. Có người nhận ra những này hàng rào sắt danh tự. Thiên đồng nhíu mày, côn tộc hư không chi lao đều phóng xuất, ba tên này địa vị không đơn giản a. Côn tộc còn nhỏ trí thông minh thấp, tốc độ chạy cũng chậm. Thường xuyên bị người khi dễ hoặc là lợi dụng tốc độ đùa giỡn, thậm chí giết chết. Thế là côn tộc lão tổ tự mình xuất thủ, thu thập hư không chi lực ngưng luyện hư không chi lao, một khi thả ra hư không ngưng kết thành lồng giam, mặc cho tốc độ ngươi lại nhanh cũng phải bị giam ở trong đó, mà tại không gian thu hẹp đối mặt một đầu nổi giận côn, đó chẳng khác nào chờ chết. Sơn Giã Tiên cảm thán nói, không nghĩ tới, cái này ba cái đại ngốc tử vậy mà là côn tộc kiệt xuất tử đệ, nhật dạ du thần lần này cần cắm. Côn bằng bản một nhà. Hai tộc thực lực chi lớn, thiên đình cũng không nguyện ý trêu chọc. Côn tộc đệ tử có đặc xá, vị thành niên lúc gây họa, chỉ cần không quá lớn, cũng sẽ không bị trách phạt. Đắc tội một cái nhật dạ du thần, hiển nhiên. Không phải chuyện gì. Vân Không Chân Nhân cũng nói. Liêu Chân Quân cười hắc hắc nói, nhật dạ du thần mỗi ngày cáo trạng, mọi người đã sớm tiếng oán than dậy đất, lúc này tốt, gặp được khắc tinh, hắc hắc. Bọn họ chính nói thầm đây, bên kia tam đại ngốc đã vây lại. Các ngươi đừng tới đây. Ta nói cho các ngươi biết, ta là thiên đình thần tiên, các ngươi đánh ta chính là tạo phản. Nhật du thần kêu lên. Dạ du thần nhóm cũng nhao nhao mang theo tiếng khóc nức nở, nhe răng liệt miệng, cố gắng biểu hiện ra mình rất hung dáng vẻ, kêu lên, chúng ta rất hung, đừng tới đây à. Chúng ta ăn người. Không sai, chúng ta ăn người. Nhị ca, ngươi ở giữa nhất con muỗi còn không có nuốt xuống đâu. Ngậm miệng. Kia là con rồi. Nha. Đại ca, hắn nói đánh hắn chính là tạo phản. Làm sao xử lý? Khôi Tam hỏi. Đại ca, cha nói qua, chúng ta không tạo phản. Khôi Nhị nói. Nghe các ngươi cha, không sai. Nhật du thần cũng mất trước đó thần kỳ, thận trọng đề nghị. Khôi Nhất cũng có chút xoắn xuýt. Đúng lúc này, một con thỏ chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ đi tới, nói, không thể đánh, đánh chính là tạo phản, dạng này không tốt. Đúng đúng đúng. Con thỏ nói rất đúng. Nhật du thần lập tức nói. Dạ du thần nhóm cũng lại gần. Lần nữa tay cầm tay kéo thành một vòng tròn, sau đó tiện siêu siêu kêu lên. Ta bắt đầu thích cái này con thỏ. Con thỏ rất đáng yêu. Bé thỏ trắng bạch lại bạch, cái mông phì phì nết lên tới. Ba ba ba. Sinh một nhi tử. Ba ba ba. Sinh cái nữ nhi. Tần thỏ nghe những này vô lương dạ du thần, mặt đều đen. Chương 186, lấy ơn báo oán. Bất quá tới gần quan sát về sau, tần thỏ càng phát khẳng định, cái này dạ du thần liền là một đám miệng tiện con rơi tinh. Trong lòng không nhịn được nói thầm, cổ nhân quản dạ du thần gọi nhị bát thần, 28-16 vừa vặn 16 con. Cũng không sai. Bất quá hắn bây giờ nhìn những này dạ du thần, không phải nhị bát thần, cái này tờ mờ là tam bát thần, miệng thế nào đều hèn như vậy đâu. Về phần nhật du thần là cái gì, hắn ngược lại là thấy không rõ lắm. Con thỏ, không thể đánh, chúng ta sẽ rất khó chịu. Khôi Nhất nói. Tần thỏ liền miết miệng, cười nói, người ta là thiên thần. Sao có thể đánh đâu, chúng ta phải thật tốt khoản đại mới đúng. Nhật du thần nghe xong, cười, con thỏ, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Nhanh để cái này ba cái kẻ ngu cách ta xa một chút. Tần Thọ nhưng căn bản không để ý tới Nhật Du Thần, mà là đem Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam cứ gọi đi qua, thấp giọng nói cái gì. Sau đó Tam Đại Ngốc cười như điên, thanh âm như sấm, chấn động đến mọi người lỗ tai đau nhức, gọi thẳng ba tên này là biến thái. Cuối cùng, Tần Thọ dặn dò, nhớ kỹ, các ngươi là Văn Khúc Cung đệ tử, các ngươi là có tri thức hiểu lễ nghĩa người, không phải mãng phu, không thể tùy ý đánh nhau. Người ta Nhật Du Thần chọc các ngươi cũng phải lấy ơn báo oán, tốt. Không nói nhảm, hảo hảo khoản đãi hắn đi. Nhật Du Thần nghe tiếng cười kia liền không giống như là đang thương lượng công việc tốt, làm sao, hư không chi lao nhốt hắn, hắn cũng ra không được a. Chỉ có thể hét lớn, Vân Đỉnh Thiên Tập Thiên Binh đâu không ai quản quản a. Mà cách nơi này chỗ không xa, một bọn thiên binh cùng tiến tới, ăn hẳn dưa, uống nước, nhìn xem náo nhiệt. Chúng ta thật mặc kệ a. Cấp trên nói, Nhật Du Thần cái kia vương bắt đạn không ít báo cáo chúng ta, hắn không phải nói chúng ta lười biếng không kiếm sống á, để hắn tốt tốt kiến thức hạ, cái gì gọi là lười biếng không kiếm sống. Đúng đúng đúng. Lần trước hắn báo cáo, ta chịu 80 hẻo, lần này còn muốn để chúng ta cứu hắn mơ tưởng. Kết quả là, Nhật Du Thần hô nửa ngày, thiên binh không có la đến, ba đại hán bị gọi tới. Ba vị, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được sao? Nhật Du Thần khổ hề hề đạo. Dạ Du Thần nhóm lập tức nói theo. Đúng đúng đúng, hảo hảo nói. Quân tử động khẩu không động thủ, cũng không thể dùng cắn. Ngao ngao ngao, đánh giấm cũng không được. Lao Tam, để bọn họ ngậm miệng. Khôi Nhất nói. Khôi Tam ôm đồm đến một con Dạ Du Thần trực tiếp nhét miệng bên trong đi. Tần Thọ xem xét, ta dựa vào, đây là muốn gặp rắc rối a. Nhật Dạ Du Thần lại tiểu, đó cũng là thiên đình thần tướng a, đánh một trận không có gì, ngươi ăn, kia là muốn xảy ra chuyện a. Tần Thọ tranh thủ thời gian kêu lên, chớ ăn. Cơ hồ là đồng thời, Khôi Tam xì một tiếng kinh miệt, một đống nhỏ đồ vật bị phun ra, nện xuống đất, còn nhảy hai lần, chính là mới vừa rồi bị ăn Dạ Du Thần. Khôi Tam chụp chụp răng, từ miệng bên trong móc ra cái nĩa nhỏ, thầm nói, ăn chẳng ngon gì. Tần Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, mau chóng tới, chống nạnh mà đứng, chỉ vào những cái kia con rơi nhỏ nhóm nói, các ngươi ngậm miệng, nếu không một hồi đem các ngươi đều nấu. Dạ Du Thần nhóm nghe xong, tranh thủ thời gian ngươi che lấy miệng của ta, ta che lấy miệng của ngươi. 16 người bận bịu quên cả trời đất, ngược lại là không một người nói chuyện. Mà một bên khác, Khôi Nhất đã ôm một cái Nhật Du Thần bả vai, nói, huynh đệ, chúng ta mời ngươi ăn cơm, ăn cá lớn, ăn đại kình ngư. Tần Thọ nghe xong, hai mắt lật một cái, đã nói xong thân sĩ điểm đâu bất quá cái này Tam Đại Ngốc có thể làm đến bước này, đã không tệ. Hài lòng. Những người khác nghe xong, thì tập thể mở bước, cho hắn ăn cá voi có ý tứ gì. Nhật Du Thần cũng là một mặt ngạc nhiên. Mời hắn ăn cơm mấy tên này là nghị hối lộ hắn à. Sau một khắc, bầu trời đen. Nhật Du Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khôi Nhị khiêng một đầu đại kình ngư đi tới, đối hắn nhếch miệng cười nói, chúng ta nhiệt tình hiếu khách, lấy ơn báo oán, huynh đệ, há mồm, cho ngươi ăn cá voi. Trước bắt đầu lại từ đầu ăn đi. Nhật Du Thần xem xét, nháy mắt trợn tròn mắt. Mắng to, như thế lớn, là ta ăn hắn, còn là hắn ăn ta à. Đại ca, miệng hắn quá nhỏ, cho ăn không đi vào à. Khôi Tam nói. Khôi Nhất sờ lên cằm, bắt đầu muốn chúc tử. Bên trên con thỏ tiện siêu siêu mà nói, nặn ra miệng thử một chút, không được đặn hắn, đau liền há mồm. Đờ cờ mờ con thỏ chết tiệt, ngươi làm sao như thế? Ngao Nhật Du Thần mới mắng hai câu, đúng quần đau nhói, miệng trương lớn. Khôi Nhị trực tiếp đem cá voi hướng xuống đưa tới. Bành! Nhật Du Thần bị đặt ở cá voi phía dưới. Khôi Nhị một mặt ngốc manh mà nói, không được a, hắn quá nhỏ. Đổi khác đi, con cá này quá lớn. Con thỏ nói. Khôi Nhất gật đầu nói, đổi cá miệng đau đi. Khôi Nhị tiện tay sờ mó, một cái cánh tay phẩm chất, đùi dài, miệng liền có một nửa chiều dài, như là trường đao một nửa cá bị hắn xách ra, con cá này đã treo, toàn thân cứng ngắc. Tần Thọ nhìn thoáng qua nói, đông lạnh một chút lại ăn, hương vị càng tốt hơn. Đám người nghe xong, trong lòng mắng to, đông lạnh một chút. Đó không phải là đau a, cái này con thỏ chết tiệt, cũng quá hắn á hỏng. Theo lý thuyết, Nhật Du Thần cùng Tần Thọ không nhiều lắm thủ, hắn cũng không trở thành như thế đối Nhật Du Thần. Nhưng là Thiên Bồng lại truyền âm cùng hắn nói một câu nói, Nhật Dạ Du Thần cơ bản sẽ không cùng lúc xuất hiện, lần này cùng lúc xuất hiện, bản thân liền có vấn đề. Tiếp theo, Nhật Du Thần mỗi ngày bốn phía du đãng, hố chính là những cái kia thiên thần, không có khả năng quản một con thỏ sự tình, bởi vì không có chất béo. Thiên đình cũng sẽ không quản một con thỏ. Cho nên, hắn có thể chạy tới đây, khẳng định có vấn đề. Mặt khác, còn có một cái tự xưng là Vân Đỉnh Thiên Tập người quản lý gia hỏa truyền âm Tần Thọ, làm rất tốt, chỉ cần không đánh chết, Vân Đỉnh Thiên Tập không ai quản. Làm được tốt, về sau cho ngươi lưu khu vực tốt nhất, cam đoan không ai dám tìm ngươi phiền toái. Tần Thọ như thế nghe xong, vậy hắn còn khách khí làm gì, vừa đến Nhật Du thần có vấn đề, hai tới thu thập hắn có chỗ tốt, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt ta. Bên kia tội nghiệp cá voi bị rời đi, kết quả lại không Nhật Du thần. Tần Thọ còn tưởng rằng gia hỏa này chạy đâu, kết quả Khôi Tam từ cá voi miệng bên trong đem Nhật Du thần tách rời ra, ném xuống đất. Các ngươi đủ. Ta dù sao cũng là cái thiên thần, cho cái kiểu chết có thể diện được hay không Nhật Du thần hóa hòa kêu to. Tần Thọ đánh cái chỉ văng nói, chúng ta là người tốt, không giết người, cá voi tiệc không thể ăn, chúng ta thay cái mới. Đang khi nói chuyện, Khôi Nhị cầm đông bang bang cứng rắn cá miệng đao đi tới, kia miệng cá lóe ra hàn quang lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết, cái đồ chơi này cùng đao không có gì khác nhau. Các ngươi muốn làm gì các ngươi đừng tới đây. Đều đừng tới đây. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn nó. Nhật Du thần hét lớn. Lúc này con thỏ bu lại, truyền âm nói, không muốn ăn hắn, liền cùng thỏ ra ta nói một chút, ai tìm ngươi tới. Nhật Du thần nghe xong, ánh mắt đô thị có chút luống cuống, tích lưu loạn chuyển, nói, chính ta tuần hành đến đây. Tần thỏ nghe xong, hát một tiếng, truyền âm trở về nói, tốt, đầy nghĩa khí. Thỏ ra ta có thập bát ban võ nghệ chờ ngươi đấy, nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào. Ông trời ơi, thật muốn cứng rắn nuốt cá miệng đao. A Vân không chân nhân ngẫm lại liền vô ý thức sờ lên cổ họng của mình, đau. Chương 187, con thỏ không có hố người. Cái này con thỏ quá tổn hại Liễu Chân Quân nói. Sơn Giã Tiên thì híp mắt nói, không có đơn giản như vậy, trong này khẳng định có cái khác nhân quả ở bên trong, nếu không con thỏ sẽ không nắm lấy Nhật Du thần không thả. Mà lại, các ngươi nhìn xem, Vân Đỉnh Thiên tập thế nhưng là có thiên binh thiên tướng trấn thủ, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại không biết bọn gia hỏa này không đến, còn không nói rõ vấn đề à. Liêu Chân Quân nói, hoặc là con thỏ thân phận nghịch thiên, có người bảo bọc hoặc là chính là Nhật Du thần đặt mông nợ, có người thừa cơ thu nợ tới. Hồi trước Vân Đỉnh Thiên tập đóng cửa một tháng, giống như chính là Nhật Du thần cáo trạng kết quả. Vân Không Chân Nhân nói, còn có cái kia Vân Đỉnh Thiên tập hộ pháp thần tướng lặn khỏa thân ảnh ấn thạch, có vẻ như cũng là hắn chọc ra. Sơn Giã Tiên cười hát hát nói, ta xem, thật nhỏ. Hát hát, thiên cổ đại hận A, khó trách không ai quản. Một bên khác Nhật Du thần che miệng, kẹp chặt đúng quần, một bộ thể sống chết không theo bộ dáng. Khôi Tam tiến tới, đối hắn liền nhếch miệng, sau đó dùng lực tách ra. Nhật Du thần đuổi tách ra. Trên trời Dạ Du thần nhóm tập thể che lên con mắt, quá thảm rồi, không đành lòng nhìn. Khôi Nhất con ngón búng ra. Ngao. Khục. Khôi Nhị hét lớn một tiếng, tiến. Nhật Du thần tranh thủ thời gian kêu lên, ta nói. Tam đại ngốc nháy mắt dừng tay, cá miệng đao khoảng cách cắm vào Nhật Du thần miệng bên trong chỉ có 1 cm khoảng cách. Nhật Du thần thậm chí có thể cảm nhận được cá miệng đao trên thân tán phát hàn khí, tiếp theo liền bốc lên một đầu mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trong đám người một người tranh thủ thời gian lui lại một bước, nhanh chân liền chạy. Tiếp lấy liền nghe Nhật Du thần mắng to, ngao tuế. Ngươi tờ mở lửa ta a. Không phải nói là một con phổ thông con thỏ a láo tử thu ngươi đồ vật, đã hết lòng hết nghĩa, ngươi chờ đó cho ta. Tần Thọ nghe xong, ngao tuế đây là ai? Lần trước vô cớ bị đánh đến tận cửa, Tần Thọ kỳ thật đến bây giờ đều là không hiểu thấu, bây giờ nghe được như thế một cái tên, càng là không hiểu thấu. Bất quá cái này không sao, có người biết ta. Chỉ nghe trong đám người có người hô, ngao tuế Nam Hải Long Vương cháu trai, tiểu Long Vương ngao tuế. Tần Thọ nghe xong, nháy mắt cái gì đều hiểu, thuận Nhật Du thần ánh mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một tuổi trẻ người nhanh chân phi nước đại một màn. Cũng không phải Tần Thọ ánh mắt dùng tốt bao nhiêu, chủ yếu là, người trẻ tuổi kia bên người còn đi theo 3 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. 3 tên này quá chói mắt, người khác là hướng về phía trước chạy, 2 người bọn họ là nằm ngang chạy, loại kia hoành hành bá đạo, duy ngã độc tôn nhị bức khí chất, muốn không chú ý đều không được. Con lươn nhỏ, còn muốn chạy Tần Thọ hét lớn một tiếng, mở ra đường sắt cao tốc thần thông, vèo một cái liền đuổi theo. Con thỏ chạy, Tam đại ngốc ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại bên cạnh tội nghiệp Nhật Du thần. Nhật Du thần nịnh nọt cười nói, 3 vị ra. Không sao chứ. Đại ca, làm sao xử lý Khôi Tam hỏi. Đại ca, cha nói qua, lãng phí đáng xấu hổ, cái này đều đưa đến cái này Khôi Nhị nhìn xem trong tay đóng băng cá miệng đao. Nhật Du thần bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Khôi Nhất nói, chờ cái gì ta đạn, các ngươi đút. Nói xong, Khôi Nhất 5 ngón tay khép lại, ấn lấy trình tự tuần tự bắn ra, đông đông đông. Ngao 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 ngao. Cách. Đám người đã không đành lòng nhìn, quay người, chỉ coi cái gì cũng không biết. Nhật Du thần lại nhanh khóc, cũng may, hắn cũng không phải nhục thân thành thần, mà là một điểm chân nguyên treo ở phong thần bảng bên trên thần. Hiện tại thân thể chính là năng lượng tụ hợp thể, một con cá nhét vào cũng không trở thành xuất huyết nhiều mà chết, nhưng là cũng bị đau nước mắt nước mũi một thanh chảy đầm địa. Khôi Nhị thật vất vả đem cá miệng đao nhét vào, tay mới rút ra, liền nghe Khôi Tam hô, cái này cũng không thể lãng phí. Đám người Văn Ngôn nhìn sang, chỉ thấy Khôi Tam kéo lấy đầu kia đại bạch tuộc đến đây. Nhật Du Thần xem xét, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Đám người thấy thế, trong lòng gọi thẳng giải hận a. Tam đại ngốc thì mộng. Đá một cước Nhật Du Thần một điểm phản ứng đều không có. Được rồi, cái kia chúng ta lấy về ăn. Khôi Nhất nói. Thế là Tam đại ngốc đứng dậy, truy con thỏ đi. Đúng lúc này, Sơn Dã Tiên hô to một tiếng, dừng tay. Đám người nhìn sang, chỉ thấy hai con Dạ Du Thần không biết lúc nào chạy tới con thỏ út ngược trên mặt đất bát bên cạnh, đối mọi người xấu xa cười một tiếng, một thanh xốc lên bát. Trong nháy mắt đó, tất cả dùng tiền nhìn qua người, đầu óc đều ngộng, mặt mo đau rát, trong lòng tự nhủ, mẹ nó, mất mặt ném về tận nhà. Không dùng tiền nhìn qua người thì trợn to trong mắt nhìn sang, chỉ thấy bắt nút cải lấy một trang giấy, trên giấy viết một chữ, đạo. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, các ngươi liền thấy như thế cái chữ. Ha ha. Đây chính là các ngươi nói đáng giá. Hoa ha ha. Thật tờ mở đáng giá a, ha ha. Các ngươi muốn nhìn, ta thu 100 đỏ linh tinh, muốn nhìn bao nhiêu có bấy nhiêu, ha ha. Đây chính là trong truyền thuyết mạo xưng là trang hảo hán, chết sĩ diện á ha ha. Đám người xung quanh cười ha ha, mà bỏ ra tiền đám người thì trên mặt đau rát, sau đó ánh mắt phun như lửa nhìn chằm chằm kia hai cái tiếp theo cười trộm hai con Dạ Du Thần, sau đó nhao nhao hét lớn một tiếng, bắt lấy bọn họ. Kia hai Dạ Du Thần xem xét, dọa đến nhanh chân liền chạy. Một cái đều đừng bỏ qua, bắt đến nướng ăn. Đám người hô to, đuổi theo 16 con Dạ Du Thần bốn phía tán loạn, dần dần chạy xa. Bất quá cũng có người không có đi, đó chính là Sơn Dạ Tiên, Vân Không Chân Nhân, Liếu Chân Quân ba người một mặt chán nản, sau cùng mặt đều mất đi, đã lười đi truy Dạ Du Thần hoặc là con thỏ. Ha ha! Ba người các ngươi, ha ha! Liền nhìn một cái đức chữ, ha ha! Thua thiệt lớn đi ha ha! Đám người không chút khách khí cười nhạo nói. Ba người thở dài. Đúng lúc này, Sơn Dã Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi đồ đần, bỏ ra nhiều tiền như vậy liền thấy một cái đức chữ. Thế nào ba người các ngươi còn muốn đánh ta không thành ba cái nhân tiên mà thôi, bổn động chủ còn thật không sợ. Nói chuyện đích thực Thiên Đồng Nguyên Soái trước đó nhận ra Tam Hoàn Động Chủ. Tam Hoàn Động Chủ chính là địa tiên sẽ sợ nhân tiên lực lượng mười phần. Vân Không Chân Nhân lôi kéo Sơn Dã Tiên nói, được rồi, được rồi. Kết quả Sơn Dã Tiên hất ra Vân Không Chân Nhân nói, không đúng. Ta nhìn thấy rõ ràng là chữ đạo, hắn nói thế nào là đức chữ làm sao sẽ khác nhau đâu. Thế là... Sơn Dã Tiên cũng mặc kệ người khác ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp chạy tới bắt bên cạnh, cầm lấy tờ giấy kia, lúc này mới phát hiện, tờ giấy này lại bị người gấp thành hình tam giác, một bên một chữ, theo thứ tự là, đạo, đức, kinh. Sơn Dã Tiên nhướng mày, chỉ có ba chữ này, có vẻ như cùng một chữ không có khác biệt lớn a. Sơn Dã Tiên chưa từ bỏ ý định, cẩn thận đi xem. Sơn Dã Tiên, ngươi vẫn tốt chứ Vân Không Chân Nhân hỏi dò. Liêu Chân Quân nói, xong, chuyện lần này đối với hắn đả kích quá lớn. Điên rồi. Tam Hoàn Động Chủ lắc đầu nói, như thế yếu ớt tâm tính, khó trách không vượt qua nổi nhân tiên đại môn, người vô dụng. Nói xong, Tam Hoàn Động Chủ muốn đi. Đúng lúc này, Sơn Dã Tiên mừng như điên hét lớn, quả là thế, tốt một cái con thỏ, vậy mà khắc ra đạo văn. Chương 188, Hải sản lai lịch. Lời này vừa nói ra, vô luận là Vân Không Chân Nhân, Liếu Chân Quân, vẫn là Tam Hoàn Động Chủ, thậm chí cả cái khác không hề rời đi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đạo văn đây là cái gì văn Vân Không Chân Nhân thành danh trễ nhất, kiến thức cũng không có người nào khác nhiều, theo bản năng hỏi. Tam Hoàn Động Chủ nhướng mày nói, không có khả năng. Đạo văn chính là thiên đạo chi văn tự, một chữ nhưng trồng ngàn vạn chữ một thế giới, một chữ nhất trọng thiên. Một con hóa thần cảnh giới con thỏ làm sao có thể viết đạo văn huống hồ, cấp độ này người, còn không phải tiên, không cách nào tiếp xúc đến đại đạo căn bản, không nhìn thấy đạo văn, như thế nào lĩnh ngộ đạo văn, đồng thời viết ra liền xem như tiên nhân. Có thể viết đạo văn người, cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Liêu Chân Quân cũng nói, lúc này cũng đừng nói láo, lại bị vạch trần, liền thật cái gì mặt cũng bị mất. Một con hóa thần cảnh giới con thỏ sẽ viết đạo văn, ngươi đây cũng quá hoang đường. Tam Hoàn Động Chủ cười nói, ngươi còn nhìn thoáng được một chút, khó trách cảnh giới của ngươi cao bọn họ một điểm. Đạo văn. Một con thỏ sẽ viết đạo văn, ha ha. Thật sự là hoang đường. Coi như sẽ viết. Hóa thần cảnh giới con thỏ có thể viết ra cái gì đến thiên đạo a ha ha. Nhìn cũng vô dụng, làm gì nhìn nhiều sóng tốn thời gian. Nhưng mà Sơn Dã Tiên lại không để ý tới bọn họ, ngay tại kia cúi đầu nhìn xem, miệng lẩm bẩm, đạo khả đạo, phi thường đạo danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu. Sơn Giã Tiên, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Vân Không Chân Nhân quan tâm mà hỏi. Kết quả Sơn Giã Tiên lại không lý bọn họ tự mình đọc lấy, đồng thời hắn khí tức cả người cũng bắt đầu thay đổi, nguyên bản như là năm bẻ bảy mảng tản ra nguyên khí bỗng nhiên ngưng tụ, đồng thời càng ngày càng cô đọng. Thấy cảnh này, chính muốn rời khỏi Tam Hoàn Động chủ dừng bước, ngưng mắt cau mày nói, muốn đột phá cái này sao có thể? Vân Không Chân Nhân cùng Liễu Chân Quân cũng giật nảy mình, vội vàng phân tán hai bên giúp Sơn Giã Tiên hộ pháp, phòng ngừa những người khác quấy rầy Sơn Giã Tiên đột phá. Kết quả liền nghe Sơn Giã Tiên bỗng nhiên đứng dậy, ha ha cười nói, chí hư cực thủ tinh đốc, vạn vật tinh tác, nô dĩ quan phục. Sau đó hắn khí tức cả người đều trở nên mờ mịt, phảng phất cả người dung nhập vào thiên địa ở trong. Hư không chấn động, bốn phương tám hướng chuyển đến quần quận lôi âm. Vân đỉnh thiên tập từ trước không mưa, cái này tiếng sấm là ở đâu ra? Tam Hoàn Động chủ ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng quần quận mà đến từng đạo màu trắng mây mù. Tam Hoàn Động chủ sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, nguyên khí hóa mây lão gia hỏa này tốt thâm hậu nguyên khí căn cơ. Cái này cần tại nhân tiên rừng bao nhiêu năm, đồng thời còn chuyên cần khổ luyện ngày đêm không ngừng, a thật là đáng sợ nghị lực. Đám người nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là mây mù, rõ ràng chính là quần quận nguyên khí hải dương. Vân khí như là biển hội tụ tại Sơn Giã Tiên đỉnh đầu, tiếp lấy oanh một tiếng vang, như là giống hết ý nghĩa, như là trời sập nguyên khí nồng vụ rơi xuống. Sơn Giã Tiên ngửa mặt lên trời thét dài, khổ tu tám ức tái, hôm nay có thể thành đạo. Khoái trăng, há to miệng rộng, trên bầu trời nguyên khí tràn vào Sơn Giã Tiên trong miệng, thẳng nhập thể nội, rót đầy toàn thân. Đám người chỉ nghe đôm đốp không ngừng bên tai. Sơn Giã Tiên còn xuống thân thể chậm rãi đứng thẳng, da nua làn da cấp tốc biến mất. Một người đàn ông tuổi trung niên một tay lần ở sau lưng, ngang lập tại giữa thiên địa. Hai mắt chậm rãi mở ra, một đạo tinh quang bắn ra xa mười trượng. Một cô bảng bạc khí tức huyết tán ra đến. Vân Không Chân Nhân cùng Liễu Chân Quân căn bản ngăn không được, liên tiếp lui về phía sau. Tam Hoàn Động chủ cũng bị chấn động đến bước lùi về sau, một mặt không dám tin nhìn trước mắt Sơn Giã Tiên nói, không có khả năng, ngươi tử nhân tiên tam trọng trực tiếp bước vào địa tiên tam trọng, cái này sao có thể? Cái gì địa tiên? Vân Không Chân Nhân cùng Liễu Chân Quân như là tựa như nhìn quái vật nhìn trước mắt Sơn Giã Tiên. Sơn Giã Tiên cười nhạt một tiếng nói, con thỏ không có gạt chúng ta, vật siêu trô giá trị. Cái gì cũng đừng nói, nhanh cho chúng ta nhìn xem. Vân Không Chân Nhân cùng Liễu Chân Quân gấp. Sơn Giã Tiên ha ha cười nói, yên tâm, khẳng định cho các ngươi nhìn, bất quá nơi đây không nên ở lâu, ta cảm giác còn có thể tiếp tục đột phá. Đi, chuyển sang nơi khác cùng nhau nghiên cứu đi. Nói xong, Sơn Giã Tiên liền xông ra ngoài, chạy ba bước, lần nữa biến thành lão thần tiên bộ dáng, sau đó vướt vướt sợi râu, cười nói, quả nhiên, cái này mới thích hợp ta, ha ha. Vân Không Chân Nhân cùng Liễu Chân Quân tự nhiên 120 cái vui lòng, vội vàng đi theo. Từ đầu tới đuôi, Sơn Giã Tiên đều không thấy Tam Hoàn Động chủ một chút, nhưng là loại này y mắng không nhìn lại là vang dội nhất cái tát, đánh Tam Hoàn Động chủ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Trước đó thổi nửa ngày ngữ bức, hạ nhiều cái kết luận. Kết quả cuối cùng lại là mình bị đánh mặt. Tam Hoàn Động chủ rất muốn nói chút gì, giải thích một chút, nhưng là Sơn Giã Tiên liên tục đột phá cửu trọng thiên, vượt qua đại đẳng cấp tấn cấp, kết quả đã dùng sự thực nói rõ hết thảy. Hiện tại lại chất vấn, không khác đem mặt đụng lên đi, lại bị quất một bạt hai. Tam Hoàn Động chủ cắn răng một cái, nhìn chằm chằm vô số cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, giận dữ rời đi. Đồng thời nói thầm lấy, phía trên kia đến cùng viết cái mẹ gì? Tam Hoàn Động chủ bị chấn kinh, nhưng là có người bị chấn càng ngộng. Đó chính là thiên đồng. Thiên đồng vốn là biến hóa bộ dáng, vừa nhờ xương trắng, mất mặt liền mất mặt, ai biết là hắn mất mặt cho nên một mực không đi. Thấy tận mắt kỳ tích sinh ra, thiên đồng chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, trong lòng thầm đủ, đây là con kiêng nghèo đến cái gì cũng không có tiện thỏ á, vậy mà thật có đồ tốt à. Ai? Không đúng. Nói xong không cho phép bán thần thông, công pháp cái gì, hắn như thế làm, phạm quy a. Đúng. Hắn thua. Ta được tìm hắn nói đến đi. Tiện thể ổn đâu ta hắn đến cùng viết cái gì? Giờ khắc này, thiên đồng hối hận không có nhìn kỹ một chút mấy cái kia chữ. Nghĩ đến nơi này, thiên đồng cũng truy tần thọ đi. Vân đỉnh tiên tập rất lớn, ngao tuế một đường chạy, tần thọ một đường truy, chạy cũng không biết có bao xa, dù sao cái này bạch ngọc đất bằng liền như là vô biên vô hạn. Con lươn nhỏ, có gan đường chạy. Tần thọ kêu lên. Con thỏ nhỏ, có bản lĩnh ngươi đuổi theo. Ngao tuế vốn là thiếu niên lang, chính là hăng hái thời điểm. Kết quả bị cái nữ hài tử đánh. Đảo mắt có bị một con thỏ đem cả nhà tận diệt. Trong lòng sao có thể chịu được loại này bị khuất. Bây giờ thấy con thỏ đuổi không kịp, ngao tuế trong lòng đắc ý a. Ngươi chạy đúng không nhìn ta ra tốc. Tần thỏ ngao ngao kêu, lỗ thai hướng sau lưng hất lên, nói cho chuyển động, như là cánh quạt, vậy mà thật tốc độ tăng nhiều. Ngao Tuế thấy thế, lập tức trợn tròn mắt, theo bản năng động động lỗ tai của mình, mẹ nó. Quá ngắn. Lại sờ đầu một cái định, chỉ có cứng rắn sừng rồng, cái đồ chơi này không thể chuyển A. Không chờ hắn tìm tới gia tốc phương pháp thời điểm, con thỏ đã nhanh như chớp đuổi theo, hắn đã có thể nhìn thấy con thỏ kia trắng nõn đồng thời lóe hàn quang răng cửa lớn. Tướng cua hộ ta. Ngao Tuế kinh hô. Ba cái hoành hành tướng cua đột nhiên quay người, nằm ngang ở giữa đường, hét lớn một tiếng, con thỏ, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách chúng ta trên tay vô tình. Con thỏ, chúng ta đuổi kịp ngươi á. Hô to một tiếng từ trên trời giáng xuống. Tần thỏ, con cua nhóm đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái to lớn thân ảnh oanh rơi xuống. Chương 189, lương tâm con thỏ. Ba con cua chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống, sau đó liền cái gì cũng không biết. Đại ca. Giống như dẫm lên đồ vật. Khôi Tam nhảy chân, túi đầu nhìn. Hoa tắc. Đại ca, ta nhặt được một con cua lớn. Giống như treo. Khôi Nhị tiếp theo kêu, từ dưới lòng bàn chân trong hố lớn đào ra một con dài hơn 10 thước con cua lớn. Đại ca, ta cũng nhặt được một cái, vận khí thật tốt. Khôi Tam tiếp theo kêu lên. Khôi Nhất một mặt trầm ổn nói, có cái gì tốt thổi như bức ta cũng nhặt được một cái. Còn so với các ngươi lớn. Đại ca Huy Vũ. Tần Thọ xem xét cái này con cua lớn nhỏ, hình dạng, thấy thế nào làm sao khá quen. Đồng nhiên, Tần Thọ minh bạch hắn ăn những cái kia hải sản là ở đâu ra. Con thỏ, cùng một chỗ ăn không Khôi Tam cơ con cua lớn, như là một cái chủ ý đánh, loạn lắc lư. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, Khôi Nhị đã chạy tới, vỗ Tần Thọ đầu nói, cùng ta cùng một chỗ ăn, ta cái này lớn. Khôi Nhất quát, ngậm miệng, làm chính sự. Tần Thọ trong lòng tự nhủ, rốt cục có cái khai khiếu, biết muốn bắt người. Liền nghe Khôi Nhất kêu lên, trước tìm nổi. Đại ca anh Minh. Sau đó ba cái to con phần phật lập tức chạy mất dạng. Tần Thọ thấy thế, ngu ngơ tại nguyên chỗ nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hô to một tiếng, hô a. Cái này một chậm trễ, Ngao Tuế đã không biết chạy đi đâu rồi, Tần Thọ một trận bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền từ bỏ tiếp tục đuổi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến thiên đồng thanh âm, con thỏ, ngươi phá hư quy củ, ngươi bán là công pháp. Tần Thọ nghe xong, lỗ thai lắc một cái nói. Bán công pháp gì thỏ ra ta liền viết đoạn kinh văn mà thôi, tính là cái gì chứ công pháp. Thỏ ra ta còn muốn học công pháp đâu. Kết quả liền không có một tên hốn đản chịu dạy ta. Tần Thọ sớm liền phát hiện có vấn đề, từ khi đi Tết Trung Nguyên Thịnh Hội, gặp Ngọc Đế về sau, hắn không phải bị ném tới Văn Quốc Cung, chính là bị ném tới Thợ Mộc Doanh, liền xem như quan hệ đáng tin nhất Ngô Cương, truyền thụ cho hắn cũng đều là một chút trồng đạo, trồng rau, xuống phòng bếp thần thông. Nếu không phải hắn vận khí tốt trộm một thanh Ngô Cương. Đạt được bát cửu huyền công, hiện tại hắn đoán chừng vẫn là phế thải một cái. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ trong lòng ủy khuất, khó chịu à, vì vậy nói, thiên đồng nguyên soái, chúng ta thay cái đổ ước kiểu gì nếu như ta không cần kinh văn, liền dùng bình thường đổ vật, cũng có thể kiếm một vạn đỏ linh tinh, ngươi chuyển ta một môn tu luyện công pháp thế nào nếu như ta không kiếm được, ta để ngươi gặp một lần hằng Nga thế nào. Nói xong, Tần Thọ đầy mắt lấp lánh sao, vô cùng chờ mong nhìn xem thiên đồng. Thiên đồng nghe xong quả nhiên tâm động. Bất quá sau đó cười ha ha nói, ngươi điều kiện này ngược lại để ta động lòng, nhưng là ta là sẽ không cho ngươi đạt được. Ngươi không phải liền là muốn học ta độc môn công pháp sao? Con thỏ, cái chủ ý này ngươi sớm để xuống đi, thiên đình không cho phép tự mình thu đồ, không cho phép kéo bè kết phái. Ta độc môn công pháp tự nhiên cũng chỉ có thể truyền thụ cho ta thân truyền đệ tử. Mặc dù cái đồ chơi này chưa chắc sẽ có, nhưng là vạn nhất ngày nào lại có nha. Cho nên a, ta là tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi. Tần Thọ bĩu môi nói, ai muốn làm ngươi thân truyền đệ tử ta cũng không cầu nhiều, bình thường nhất công pháp là được, dạng này công pháp ngươi tổng biết một chút đi. Thiên Đồng cười ha hả nói, ta đường đường Thiên Đồng nguyên soái, làm sao có thể đi học loại kia phổ phổ thông thông công pháp nhìn cũng không nhìn một cái. Chính là kiêu ngạo như vậy. Tần Thọ híp mắt nhìn xem Thiên Đồng, mặc dù Thiên Đồng nói rất lực lượng mười phần, nhưng là Tần Thọ làm sao đều cảm thấy, con lợn này nói tới hết thảy, bất quá là thoái thác chi từ mà thôi. Nói trắng ra là chính là không muốn dạy hắn. Con thỏ, ngươi nói ngươi dùng bình thường đồ vật cũng có thể kiếm một vạn đỏ linh tinh, Thiên Đồng nói tránh đi. Tần Thọ gật đầu nói, đương nhiên. Thiên Đồng nói, vậy thì tốt, ngươi nếu có thể dùng bình thường đồ vật kiếm được một vạn đỏ linh tinh, trước đó đổ ước còn giữ lời. Tần Thọ thấy không chiếm được công pháp, cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận, gật đầu nói, được, vậy liền cực đi. Nói xong, Tần Thọ mang theo Thiên Đồng lại về tới trước đó bày quẩy bán hàng địa phương, đám người xem xét. Cái này con thỏ lại trở về, lập tức từng cái đỏ ngầu cả mắt. Sơn Giã Tiên bằng vào Tần Thọ viết đồ vật, lập tức từ nhân tiên đột phá đến địa tiên, mọi người rõ như ban ngày, kia thật sự chỗ tốt, ai thấy không thèm. Mọi người ở đây, rất nhiều người đều kẹt tại nhân tiên cảnh giới không thể đi lên, ai không muốn đột phá. Tần Thọ bị những người này nhìn toàn thân run rẩy, đến bây giờ, hắn còn không biết sơn giã tiên đất bằng tấn cấp sự tình đâu. Trước đó khủng bố thiên tượng, hắn chỉ coi là có đại lao tại làm yêu, căn bản không có nghĩ tới có người sẽ bằng vào một bản trên địa cầu đạo đức kinh 1/3 kinh văn liền tấn cấp. Hắn lúc trước cảm thấy mình không có gì có thể bán, càng nghĩ, có thể ghi nhớ, có thể đem ra được, phù hợp thế giới này hành văn văn phong cũng liền bản này kiếp trước cảm thấy hứng thú đạo đức kinh. Đây là Tần lao gia tử nhặt ve chai nhặt được. Làm vượt thế giới mà đến kinh thư, Tần Thọ nắm lấy, lại thế nào tiện nghi, tăng thêm phí chuyên trở bán 1.000 đỏ linh tinh cũng không mắc đi, cho nên hắn bày quẩy bán hàng bày yên tâm thoải mái, liền không nghĩ tới gạt người. Nhưng là vấn đề lại tới, thật là một quyển sách ra, người khác nhìn một chút, cũng không nhìn xong à, đưa tay đi vào từng tờ đảo nhìn quá khi lầm thời gian. Thế là, Tần Thọ linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến đạo văn, hắn không biết kia là đạo văn, nhưng là cảm thấy đó là một loại bất không gian phương pháp viết. Thế là liền xem mèo vẽ hổ, bằng vào lĩnh ngộ của mình đem một thiên đạo đức kinh dung nhập vào đạo văn ở trong. Bất quá hắn đối đạo văn lĩnh ngộ không đủ sâu, không cách nào dùng một chữ viết xuống toàn bộ đạo đức kinh, cho nên mới viết 3 chữ, phân loại 3 phương hướng đặt vào. Cho dù như thế, cũng chỉ viết xuống 1/3 đạo đức kinh kinh văn mà thôi. Tần Thọ vốn cho rằng rõ ràng như vậy tam giác giấy, mọi người một chút liền có thể nhìn ra 3 mặt có chữ viết, sau đó xem hết một đoạn này kinh văn. Kết quả cái thứ nhất tới. Lại là mang thành kiến sơn dạ tiên, hắn xem xét trên giấy có một chữ, vào trước là chủ phía dưới, hắn như thế nào lại đi quan sát kỹ lĩnh ngộ cái chữ này không giống bình thường càng đừng nói cái gì tam giác giấy 3 chữ. Hắn thấy, 3 chữ cùng một chữ không có gì khác nhau, đều là lừa gạt. Người phía sau cũng là như thế, kết quả cả đám đều cho là mình bị lừa. Mới có về sau một màn. Thẳng đến sơn dạ tiên cẩn thận nghiên cứu về sau, mới có tấn cấp thành quả. Bất quá Tần Thọ làm sao cũng không nghĩ tới. Một thế giới khác đạo đức kinh ở cái thế giới này lại có tác dụng lớn như vậy, nếu như biết, đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không chỉ lấy 1.000 đỏ linh tinh. Thiên Đồng thấy thế, thấp giọng hỏi, con thỏ, ngươi dùng đạo văn đến cùng viết kinh văn gì lại có thần kỳ như vậy hiệu quả? Tần Thọ sững sờ, trong lòng tự nhủ, hiệu quả cái gì hiệu quả một đám gia hỏa cho rằng bị lừa, chết sĩ diện hiệu quả a thỏ ra ta liền không nghĩ tới những này a. Bất quá, nếu như là loại hiệu quả này, những người này không đến mức dùng loại này muốn ăn ánh mắt của hắn nhìn hắn a. Trong này khẳng định có cổ quái. Thế là, Tần Thọ liền nhếch miệng, một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói, cơ hội cho các người, mình không có nắm chặt, trách ta đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó mặt mo đỏ ửng. Trong lòng cảm thán, xác thực như thế. Cái này con thỏ lấy tiền sợi tổng hợp tầm, 1.000 đỏ linh tinh nhìn một cái có thể để người tấn cấp bà bối. Trên đời này đều tìm không ra cái thứ hai tới. Chương 190, lẽ thẳng khí hùng. Thiên Đồng thì là mặt mo đỏ bừng, bởi vì hắn cũng dùng tiền nhìn, sau đó cái gì cũng không nhìn ra. Hiện tại lại tìm con thỏ, thật có chút không nói được. Tần Thọ xem xét, lập tức tâm lý nắm chắc, kinh văn kia quả nhiên đưa tới một ít chuyện. Ngẫm lại trước đó nguyên khí bạo tẩu tình hình, Tần Thọ to gan suy đoán, chẳng lẽ có người nhìn ta kinh văn, tấn cấp ta tạo. Một cái thế giới khác đạo đức kinh với cái thế giới này cũng hữu dụng thật hay giả. Nhưng là Tần Thọ căn bản không nghĩ ra đạo lý này a. Tần Thọ xưa nay không là hạ người cuồng vọng tự đại, địa cầu văn minh mới bao nhiêu năm 5.000 năm cho hắn nhân với gấp 10, có thể có địa tiên giới một cái yêu quái sống thời gian dài không? Thời gian ngắn như vậy một chút người, sáng tạo ra đồ vật làm sao có thể siêu việt một cái vô cùng to lớn tiên hiệp thế giới, vô số sinh linh, chục tỷ, trăm tỷ, vạn ức năm tích lũy. Muốn nói thi tử ca phú siêu việt, kia là thiên tài linh quang lóe lên, ngược lại cũng không phải là không được. Thế nhưng là lĩnh hội thiên đạo, đó cũng không phải là linh quang lóe lên liền có thể thực hiện. Cho nên, Tần Thọ mặc dù suy đoán, lại như cũ thực chất bên trong không tin lắm. Thiên Đồng không có ý tứ hỏi lại kinh văn sự tình, vội ho một tiếng nói, con thỏ, ngươi lần này bán cái gì? Tần Thọ cười ha ha, lớn tiếng nói, thỏ ra ta lần này bán quý hơn. Nguyên bản người xung quanh liền nhìn chằm chằm cái này con thỏ đâu. Nghe xong cái này con thỏ bán quý hơn, lập tức từng cái hứng thú. Có vết xe đổ, mọi người đối cái này con thỏ bán đồ vật cũng càng phát ra để ý, nhao nhao tụ lại tới, trừng mắt hạt châu nhìn trước mắt con thỏ, ngầm hạ bên trong giữ lại túi tiền, sợ bỏ qua tấn cấp cơ hội tốt. Con thỏ cũng không lý bọn họ, ung dung từ hắc ma thần hạp bên trong bước lên trong chốc lát, đem giao hẹ cho hắn cái kia tu gì túi đem ra, từ bên trong lấy ra 10 cái quả trứng thả trên mặt đất, sau đó lại lấy ra một thanh chủ y bày ở một bên. Cuối cùng dựng lên một tấm bảng hiệu, trên đó viết 4.000.000 đỏ linh tinh nện một lần, nện nát gấp 10 bồi thường, nện không nát không trả lại tiền. đám người xem xét lập tức trợn tròn mắt, không bán bảo bối rồi đổi chơi nện trứng rồi. Lại xem xét cái này quy tắc, mọi người lập tức vui vẻ, đây không phải tặng không tiền a, nếu như là thật trứng, nào có chủ in nện trứng nện không nát đạo lý. Ha ha, cái này con thỏ đầu góc chẳng lẽ nước vào chủ in nện trứng, nào có nện không xấu nói lý. Xuyệt, có thể là viết sai chữ, chính hắn còn không biết đâu. Cơ hội phát tài đến, ha ha. Đám người lặng lẽ nghị luận, đồng thời ma quyền sát trưởng. Thiên Đồng một mực nhìn lấy đâu, xem xét con thỏ viết văn tự là như vậy, lông mày nhướng lên, tiến lên liền nói, con thỏ, ngươi viết quy tắc thật là. Tần Thọ gật đầu nói, đương nhiên. Thỏ ra ta nói 102. Thiên Đồng cười, khán giả cũng cười. Thiên Đồng cười hát hát nói, tất cả mọi người cho làm chứng A, đây là con thỏ mình viết, cũng không phải do ta viết A. Khán giả cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao kêu ầm lên, tốt, làm chứng. Tần Thọ một mặt hiếu kỳ mà nói, tình huống gì? Tần Thọ làm bộ liền mau mau đến xem mình viết chữ. Thiên Đồng xem xét, một tay lấy con thỏ ấn trở về, đồng thời một cái túi tiền đập vào con thỏ trong ngực, cười xấu xa nói, chính ngươi nói, nói 102, hiện tại đổi ý cũng không kịp. Ha ha, nhìn ta đập nát trứng chim của ngươi. Lời này vừa nói ra, chính Thiên Đồng trước cười. Mọi người cũng dùng một loại ngươi hiểu ta hiểu, mọi người hiểu tiếng cười làm đáp lại. Thiên Đồng tâm tình phá lệ thư sướng, mẹ nó, bị cái này con thỏ chết tiệt hố nhiều như vậy phát bảo, rốt cục có thể kiếm về một khoản. Đầu tư 10.000 đỏ linh tinh, kiếm về 10.000 đỏ linh tinh, cho lúc trước đi ra toàn vớt trở về, thoải mái. Thiên Đồng sợ Tần Thọ đổi ý, cầm lấy chủ ý liền đập xuống. 3. Trứng chim ứng thanh mà nát. Thiên Đồng thấy thế, cười lên ha hả, duỗi ra đại thủ nói, con thỏ, đưa tiền đi. Kết quả liền nhìn cái này con thỏ dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem hắn nói, ngươi chưa từng đi học đi do ta viết quy tắc thế nhưng là không trả lại tiền A. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Thiên Đồng, cái khác người xem náo nhiệt đều đi theo cười lên ha hả. Ha ha. Con thỏ, ngươi viết sai chữ, nện nát gấp 10 bồi thường, người ta đem trứng đập nát, ngươi đương nhiên phải bồi thường. Ha ha. Con thỏ, ngươi thiệt thòi lớn. Đám người cười to, Thiên Đồng cũng cười đem lệnh bài quay tới, nói, con thỏ, lần sau viết chữ thời điểm, mình xem thật kỹ một chút lại phóng xuất. Ngươi cái này văn tự bản lĩnh, không được a. Ha ha. Tranh thủ thời gian đưa tiền. Nhưng mà khiến mọi người rất ngạc nhiên chính là, ấn lý thuyết cái này con thỏ hẳn là rất khẩn trương, hoặc là hề vải mới đúng. Kết quả cái này con thỏ lại là một mặt bình tĩnh, hướng kia ngồi xuống, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, có chút lắc đầu, cười lạnh nói ngươi chưa từng đi học chính là chưa từng đi học, ngươi cho thỏ ra ta hảo hảo niệm niệm phía trên này viết là cái gì. Thiên Đồng cười nói, cái này còn dùng niệm A viết rõ ràng, 10.000 đỏ linh tinh nện một lần. Nện nát gấp 10 bồi thường, nện không nát không trả lại tiền. Đọc đến đây, Thiên Đồng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng vị a. Nhất là trước mắt cái này con thỏ, lệch ra cái đầu, ngửa đầu, thử lấy răng, bộ dáng cười mị mị, thấy thế nào đều giống như có vấn đề. Con thỏ nói, đọc hiểu không có không hiểu, lại đọc một lần, bởi vì cái gọi là đọc sách trăm lượt tự hiểu nghĩa nó, tới đi, tiếp tục đọc. Tần Thọ cười híp mắt nói. Thiên Đồng nói, 10.000 đỏ linh tinh nện một lần. Nện nát gấp 10 bồi thường, nện không nát không trả lại tiền, có vấn đề a? Tần Thọ hỏi ngược lại, có vấn đề a nện, chú ý, nát gấp 10 bồi thường ngươi, nện, chú ý, không nát không trả lại tiền, rõ ràng không nếu như còn không hiểu, liền nhìn ta khẩu hình, tiếp theo ta đọc. Chú ý, chú ý, chú ý, chú ý nát gấp 10 bồi thường, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý không nát không trả lại tiền. Trọng điểm địa phương đọc 3 lần, rõ chưa? Nghe đến đó, tất cả mọi người ngạc nhiên, không lên tiếng. Từng cái mặt mo đỏ bừng nhìn xem con thỏ, bất quá càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Thiên Đồng. Mặc dù Thiên Đồng toàn thân cao thấp nồng vụ lượn lờ, nhưng là kẻ ngu đều biết, hắn nét mặt bây giờ nhất định không dễ nhìn. Tần Thọ nói, còn không hiểu a hài tử, nếu không, ta để cử ngươi đi văn khúc cung hảo hảo học học ngôn ngữ văn tự, kỳ thật ta thật không hiểu rõ, do ta viết rõ ràng như vậy, ngươi tại sao phải cầm chú in lệnh ta chứng còn có. Cái này một trái trứng 10.000 đỏ linh tinh, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Con thỏ chết tiệt, ngươi ăn cướp A. Thiên Đồng phát hỏa, hét lớn. Tần Thọ hơi ngửa đầu, lý trực khí tráng kêu lên, ai cướp bóc người ta hảo hảo thả đem chú ý tại cái này, ngươi không làm chú ý, ngươi nện ta trứng làm gì, ta trứng treo chọc ngươi, ta trứng còn giữ nợ chim nhỏ, sau này làm hải tử nuôi đâu. Ngươi đánh chết hải tử của ta để ngươi bồi 10.000 đỏ linh tinh thế nào quá phận A, nếu như ngươi cảm giác đến quá phận. Ta đánh chết ngươi hải tử cho ngươi 10.000 đỏ linh tinh được hay không? Dừng lại liền hỏi, đem Thiên Đồng đều cho hỏi nói không ra lời, cuối cùng biệt xuất đến một câu, tóm lại, ngươi chính là cướp bóc. Chương 191, khí lá gan đau. Tần Thọ ôm đánh vậy, không vui, kêu lên, quản sự đâu rồi? Ra a. Có hôn đản quỵt nợ liền không nói, còn nói xấu a. Có người hay không quản a? Thiên Đồng cười nói, vừa mới lớn như vậy động tĩnh đều không ai quản, ngươi cho rằng. Ai nói không ai quản a? Vân Đỉnh Thiên Tập chính là Thiên Đình phiên trợ, luật pháp xâm nghiêm, ai dám nháo sự đang khi nói chuyện, một thân mặc giáp trắng nam tử mang theo một đội thiên binh đi tới. Thiên Đồng xem xét, trong lòng lập tức khó chịu, dựa theo quan hàm, hắn so cái này Vân Đỉnh Thiên Tập thủ tướng cao hơn, nhưng là tình cảnh này, hắn cũng không có tỏ rõ thân phận. Dù sao, đường đường Thiên Đồng nguyên soái chạy tới Vân Đỉnh Thiên Tập ngược lại là không có gì, vấn đề là phía trước bị dao động 1000 đỏ linh tinh. Đảo mắt lại bị dao động 10000 đỏ linh tinh, cái này nói ra, mất mặt ta. Thế là, Thiên Đồng hừ hừ hai tiếng, không có lên tiếng. Con thỏ lại hô, đại nhân, liền người này quấy rối. Ta hảo hảo làm ăn, viết rõ ràng, treo lệnh bài đặt ở cái này, hắn không theo quy củ đến vậy thì thôi, còn đánh ta trứng, còn quản ta đòi tiền. Liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Phúc! Con thỏ mới mở miệng, không ít người tại chỗ liền phun ra. Mọi người coi là thủ tương lai. Náo nhiệt kết thúc, kết quả không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà có thể như thế không nên ép mặt. Đại nhân còn xin minh xét, rõ ràng là hắn thiết lập ván cục hố người, kết quả ngược lại thành người khác hô hắn, ra hỏa này. Quá không biết xấu hổ. Thiên Đồng một tiếng này đại nhân kêu phi thường khó chịu, thật giống như hoàng đế xuống tới quản cái huyện lệnh gọi đại lao ra đồng dạng. Hắn cái này từ biệt xoay, tướng quân kia liền không cao hứng. Tần Thọ thì lập tức kêu lên, tướng quân, ta đây chính là vốn nhỏ mua bán. Mà lại do ta viết đủ rõ ràng, hơn một cái dư lời không có à, ngươi xem một chút. Nhiều rõ ràng. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Thế nhưng là gia hỏa này, sau khi đến, không nói hai lời, kín đáo đưa cho ta tiền, liền đập ta trứng, ta để hắn bồi thường tiền, hắn còn nói ta không nói đạo lý. Ngươi cho nói một chút lý. Tướng quân nghe vậy, liếc qua Tần Thọ giơ lên cao cao lệnh bài, khẽ gật đầu nói, viết rất rõ ràng, bồi thường tiền đi. Cái gì Thiên Đồng động? Con thỏ cái này rõ ràng là hố người, gia hỏa này vậy mà hướng về con thỏ. Thiên Đồng kêu lên, ta không phục. Tại hạ Vân Đỉnh Thiên Tập thủ tướng mệnh lệnh, phụ mệnh đến đây điều tra việc này. Sự tình đã điều tra rõ ràng, con thỏ lệnh bài viết rõ ràng, nếu là không có tiền có thể không chơi. Nhưng là ngươi chủ động trả tiền chơi, lại không nhận nợ, cái này chính là của ngươi sai. Không nhận nợ, còn đánh nát chủ quán trứng chim một viên, lẽ ra bồi thường. Ngươi có thể không phục, nhưng là, đây chính là xử phạt. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn giao tiền, hoặc là lựa chọn vào tù, hai chọn một đi. Bạch lệnh không tiêu ngạo không tự ti, nhìn cũng là công bằng đạo. Thiên Đồng kêu lên, ngươi nhìn không ra a gia hỏa này trời chứ a. Bạch lệnh nhìn về phía con thỏ, ngươi nói thế nào? Tần Thọ nói, đại nhân, ta làm sao chơi chữ ta lại không phải người ngu, nếu là cầm chủ y nệ chứng, vậy ta chẳng phải là vững vàng thua cái táng ra bại sản, ta làm sao có thể làm loại này nhược trí sự tình rất rõ ràng. Đừng nói là thương nhân, chỉ cần là người bình thường cũng không có khả năng làm loại sự tình này a. Cho nên, chỉ cần không có ý đồ xấu, đầu không hiểu sai, hoặc là nói, chỉ cần mang cái đầu óc, đều hẳn là nhìn hiểu ta ý tứ đi. Nếu không, cái này rõ ràng kiếm tiền mua bán, nhiều người như vậy thấy được, vì sao chỉ có ngươi một cái động thủ? Ngươi cho rằng tất cả mọi người ngốc ga biết rõ kiếm tiền mua bán, bọn họ không xuất thủ. Quần chúng vây xem mặt mo đỏ bừng, túi đầu không lên tiếng. Bọn họ không phải không xuất thủ. Mà là con hàng này xuất thủ quá nhanh. Bất quá loại này mất mặt sự tình, mọi người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngược lại mọi người liều mạng gật đầu, biểu thị, chúng ta đã nhìn ra, liền cái ngốc bức này không nhìn ra, đáng đời dáng vẻ. Dùng cái này cho thấy, bọn họ là thông minh, không phải người ngu. Tân Thọ nói, nhìn xem, tất cả mọi người gật đầu, ngươi còn không thừa nhận. Thiên Đồng thì trợn to trong mắt nói, con thỏ, ngươi cái này gọi quỷ biện. Tân Thọ nói, không có a. Ta chỉ là lấy một người bình thường góc độ tiến hành phân tích mà thôi. Ta lại không đốc, không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán A, đúng không? Thiên Đồng. Bạch lệnh nói, người rõ ràng là bị lợi ích vắng đầu, mới tùy tiện xuất thủ đập người ta trứng chim. Còn có cái gì có thể rảo biện hoặc là giao tiền, hoặc là mang đi, hai chọn một đi. Thiên Đồng trừng mắt mắt to, hắn biết, sự tình phát triển đến bây giờ, đã không có gì có thể nói. Hắn cũng đã nhìn ra, mình đích thật rất xuống hố, vẫn là chủ động ngày. Mà lại cái này bạch lệnh, xem ra cũng là đứng tại con thỏ bên kia. Về phần xem náo nhiệt đám người kia. Hắn cũng đã nhìn ra, bọn gia hỏa này vì thoát khỏi ngu xuẩn cái này danh hiệu, từng cái đều giúp đỡ chôn thổ đâu. Thiên Bồng là vô luận như thế nào không có khả năng để người đem hắn bắt, một khi bị bắt, liền phải giải tán ngụy trang. Đến lúc đó, hắn nhưng cũng không phải là đơn giản ném chuyện tiền bạc, mà là muốn mất mặt ném đến mọi người đều biết trình độ. Về sau hắn còn nào có mặt đi mang binh. Thế là, Thiên Bồng cắn răng một cái, nói, con thỏ, có thể ít điểm không? Tần Thọ cười nói, ta người này đặc biệt tốt, cho ngươi giảm 0.3%, bồi thường ta 9.970 cái đỏ linh tinh là được rồi. Thiên Đồng nghe xong, kêu lên, ngươi cái này cũng không có giảm giá khác nhau ở chỗ nào. Ngươi cảm thấy đánh thiếu đi? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Thiên Đồng nói, đương nhiên thiếu đi. Liên cung không có đánh giống như. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, đã đánh cũng không có đánh, vậy liền không bớt. Giao tiền đi, 1.000.000 đỏ linh tinh, một cái không thể thiếu. Thiên Đồng. Phốc phốc, bốn phía người xem náo nhiệt cũng nhịn không được nữa, tại bên cạnh cười trộm. Bạch Lệnh cũng cố gắng sụ mặt. Nhưng là kia thỉnh thoảng nhếch lên khỏe miệng đã nói rõ hết thảy, hắn sắp không nhịn nổi. Thiên Đồng ném 1.000.000 đỏ linh tinh, nói, xem như ngươi lợi hại. Vung xuống 1.000.000 đỏ linh tinh, Thiên Đồng cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ, ta lại nện một lần. Hắn nghĩ rất tốt, không phải liền là làm nát cái phổ thông chủ ý à, vậy còn không dễ dàng trước đó là không có cân nhắc đến cái này gốc dạ, hiện tại biết, động động tay mà thôi. Kết quả hắn lời nói còn không rơi xuống đâu, con thỏ lấy tốc độ cực nhanh đem tất cả mọi thứ đều thu vào. Sau đó mỉm cười nói, hôm nay đến đây là kết thúc. Thiên Đồng khí cái mũi đều sai lệch. Dậm chân một cái, xoay người rời đi. Kết quả Thiên Đồng đùi lập tức bị ôm lấy. Ngươi làm gì? Thiên Đồng túi đầu nhìn xem ôm mình con thỏ, tức giận kêu lên. Liền nghe con thỏ kia nói, ngươi quên chúng ta đổ ước sao? Ta dùng thế nhưng là bình thường đồ chơi, kiếm lợi 1.000.000 trở lên đỏ linh tinh. Hơn nữa còn là 2.000.000 nha. Hoàng cấp cửu tinh pháp bảo, nên cho ta đi. Ta. Tao. Ngươi kiếm tiền của ta, ta còn được cho ngươi pháp bảo. Thiên Bổng khí lá gan đều kém chút phun ra. Tần Thọ ngấp manh, Thiên Chân vô tà mà nói, chẳng lẽ ngươi Đường Đường Thiên? Chương 192, nhu đồ bí mật vẫn là đưa chuyển phát nhanh. Thiên Bổng kêu lên, ngừng. Cho ngươi. Thiên Bổng hôm nay xem như mất mặt quá mức rồi, nhưng là duy nhất đáng giá an ủi chính là mọi người cũng không biết hắn là ai. Nếu như cái này con thỏ chết tiệt đem tên của hắn đều kêu đi ra, vậy hắn thật là mặt đều vứt sạch. Thiên Đồng cắn răng một cái, xuất ra một cái vòng vàng đến ném cho con thỏ nói, đây là bát luân kim hoàn, ném ra có thể hóa thành 8 cái vòng vàng, đem người khóa lại, không thể động đậy. Cũng có thể ném ra đánh người, nhưng khai sơn phá thạch. Nói xong, Thiên Đồng xoay người rời đi, giờ này khắc này, đối với nơi này, hắn là một giây đều không nghĩ ngây người, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi, miễn cho đột sinh biến số. Kết quả liền nghe con thỏ ở phía sau hô, chậm rãi, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện phí chặn miệng thôi. Thiên Đồng nghe xong, ngã nhào một cái kem chút nằm dạp trên mặt đất, sau đó dùng cả tay chân chật vật mà đi. Tần Thọ cười ha ha ba tiếng, thu đồ vật, đối đám người xung quanh chắp tay một cái nói, cảm ơn mọi người cổ động, hôm nay không buôn bán, đi rồi. Đám người nghe xong, thoáng có chút thất vọng, dù sao, mọi người hiếu kỳ sơn giã tiên lấy đi kinh văn đâu. Đồng thời, trong đám người có như vậy một đôi mắt âm tình bất định lóe ra, không có hảo ý liếc qua Tần Thọ, thối lui đến trong đám người, rời đi. Tần Thọ không quản bọn họ, đối Bạch Lệnh tướng quân nói, tạ tạ tướng quân. Bạch Lệnh một mực căng cứng mặt tan ra vẻ tươi cười nói, không khách khí, ngươi giúp chúng ta mở miệng ác khí, phía trên thật cao hứng, giúp ngươi một cái cũng là nên. Bất quá, ngươi về sau không thể lại như thế làm ăn, nếu không liền đập chúng ta Vân Đỉnh Thiên Tập chiêu bài. Tần Thọ phất phất tay nói, yên tâm, loại này đồ đần không thấy nhiều. Bạch Lệnh nghe xong, lập tức bó tay rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đồng dạng trò xiếc ở đây cũng hoàn toàn chính xác không tốt thi triển lần thứ hai. Tần Thọ phất phất tay, đi. Bạch Lệnh cười cười đang chuẩn bị đi đâu, một thiên binh thuận tay cầm lên Tần Thọ ép trên mặt đất bát, kêu lên, Bạch tướng quân, phía dưới này có trang giấy. Bạch Lệnh sững sờ, đi qua cầm xem xét, phía trên thình lình viết một chữ, đạo. Nhìn kỹ lại, Bạch Lệnh con mắt lập tức sáng lên, sau đó như nhặt được trí bảo, thu vào trong lòng, cười nói, về sau cái này con thỏ lại đến, chiếu cố thật tốt điểm. Một đám thiên binh nhao nhao gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Sau đó Bạch Lệnh vui vẻ rời đi. Không bao lâu, tờ giấy này đưa tới Bạch Lệnh cấp trên nơi đó, chủ trưởng thiên đình hết thảy vân tập mậu dịch vân tập đại nguyên soái trong tay. Sau đó một đạo mật lệnh hạ đạt các tập thị lớn, con thỏ trô đến, cùng tạo thuận lợi. Cùng lúc đó, địa tiên giới Vũ Khuê Sơn, Khuê Tùng Động bên trong, ba người ngồi cùng một chỗ, nói cái gì? Người cầm đầu, toàn thân áo đen, chóm râu dê, lại là một người trung niên, chân mày hơi nhíu lại. Nói, năm đó Lao quân rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan thời điểm, Hàm Cốc quan thủ tướng Doãn Hỷ cầu đến một bộ kinh thư, tên là Đạo Đức. Về sau Hàm Cốc Quan bị người dạ tập, Doãn Hỉ tung tích không rõ, đạo đức cũng theo đó không gặp. Thiên Cơ Các đã từng phí đại lực khí xem bói đạo đức hướng đi, cuối cùng được ra không tại địa tiên giới kết luận. Không nghĩ tới, lại có người đem đạo đức mang theo trở về. Khuê Tùng đạo hữu, ngươi xác định cái này là năm đó thánh nhân lưu lại đạo đức? Khuê Tùng ngồi đối diện chính là một người mặc tạo áo bào màu vàng, mang tam hoàn ấn ký nam tử. Chính là Thiên Đồng tại Vân Đỉnh Thiên Tập gặp phải cái kia tam hoàn động chủ. Không xác định, nhưng là nghe đạo hữu lời nói, con thỏ kia lưu lại đạo văn bên trong nội dung, có thể làm cho một cái nhân tiên một nháy mắt đột phá cửu trọng thiên, lại thêm con thỏ kia lần thứ nhất viết trên giấy đạo đức kinh ba chữ. Tam hoàn đạo hữu, ngươi cảm thấy này lại là trùng hợp a? Khuê Tùng chân nhân nói là hỏi, kỳ thật đã là khẳng định khẩu khí. Tam hoàn động chủ con mắt lập tức thả ra kim quang, nhấp một miếng nước trà về sau, nói, con thỏ kia ta điều tra, lai lịch mười phần đơn giản, chỉ là trên mặt trăng một thỏ rừng. Về sau có tiên tử bay lên mặt trăng thu dưỡng hắn, cái này mới đi ra khỏi mặt trăng. Dạng này một con thỏ, lại nắm giữ lấy dạng này bí mật. Thiện tay có thể được, lớn tạo hóa. Khuê Tùng chân nhân nhàn nhạt cười nói. Tam hoàn động chủ cũng cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh một mực không nói chuyện, mặc một thân đại hồng y liề váy, nhìn không quá ra nam nữ nhân đạo, tam thiên đạo hữu, thấy thế nào? Người này cũng là Thiên Đồng trong Vân Đỉnh Thiên Tập nhận ra cường giả, yêu tam thiên. Yêu tam thiên Lan Hoa chỉ nhẹ nhàng bóp, ôn nhu lại mang theo vài phần quỷ dị đối với hai người cười nói, nô gia có thể thấy thế nào an vị tại cái này nhìn chứ sao? Hai vị nếu là có mưu đồ, vậy liền đi tốt, nô gia không tham dự. Tam thiên đạo hữu, ngươi đã là thiên tiên chi cảnh, có lẽ chướng mắt cái này kinh thư. Nhưng là ta được nhắc nhở ngươi, đây chính là thánh nhân chỗ sách kinh thư, năm đó Hàm Cốc Quan thủ tướng Doãn Hỉ đã là kim tiên, lại như cũ như nhặt được trí bảo. Có thể thấy được, cái này kinh thư đối với thiên tiên cũng là hữu dụng chỗ. Khuê Tùng chân nhân nhíu mày, mang theo vài phần không vui. Không cao hứng là bình thường, mấy người mưu đồ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu là tất cả mọi người tham dự, đó chính là trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng là châu chấu bên trong đột nhiên tung ra cái không phối hợp, vậy liền tăng thêm biến số. Yêu Tam Thiên lại hé miệng cười nói, đạo hữu, nô gia nói, an vị tại cái này nhìn. Yên tâm, các ngươi làm thế nào nô gia mặc kệ, chỉ nhìn mà thôi, tuyệt đúng hay không những người khác nói lên. Nếu là nói, liền để cái này lôi kiếp tới mãnh liệt hơn chút đi. Yêu Tam Thiên vậy mà trực tiếp thề, Khuê Tùng chân nhân cùng Tam Hoàn động chủ ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu, không truy cứu chuyện này nữa. Địa tiên giới, mặc dù không dám nói thề tất chúng, nhưng cũng cho trong lòng tăng thêm một đạo khảm này bình thường không có gì. Nhưng là, như gặp được thiên kiếp thời điểm, rất có thể hóa thành tâm ma, từ đó hôi phi yên diệt. Đây cũng là đại đa số người không nguyện ý thề nguyên nhân căn bản. Có Yêu Tam Thiên cam đoan. Khuê Tùng chân nhân cùng Tam Hoàn động chủ thì đi mặt khác một chỗ mưu đồ bí mật. Yêu Tam Thiên nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, mỉm cười, phảng phất cái này giữa thiên địa hết thảy bất quá một hơi gió mát, thưởng thức trà, khép mắt, một mặt hưởng thụ cùng vui vẻ. Trên trời, Thiên Đồng mới rơi xuống đám mây, về tới Thiên Hà Thủy Quân đại doanh, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó đưa tay liền cho mình một bàn tay. Thiên Đồng thấp giọng mắng, heo a, đi mục đích đều quên, tiền đều cho, pháp bảo cũng cho. Làm sao lại quên đi cùng Nguyệt Cung thiệt thòi lớn? Thiên Đồng chưa từ bỏ ý định, nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, nhìn lại thời gian, tính đi tính lại, có vẻ như còn đủ đi một chuyến Nguyệt Cung thời gian. Thế là, Thiên Đồng cắn răng một cái, bỏ ra nhiều như vậy lại giới, không tới nhìn, quá thua lỗ. Nói xong, Thiên Đồng nghĩ đến con kia mập con thỏ, trong lòng vô cùng phiền muộn, nghĩ nghĩ về sau, cười lạnh nói, mà thôi, đã hằng Nga chạm vạng tối sẽ trở về. Ta làm gì nhất định muốn gặp con thỏ kia ta len lén chạm vào đi, nhìn một cái rồi đi, hắn có thể làm gì được ta. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Đồng đằng không mà lên, hướng Nguyệt Cung đi. Chương 193, bắt lộn. Rời đi Thủy Quân đại doanh, Thiên Đồng trong đầu cũng là các loại suy nghĩ không ngừng hiện lên. Len lén đi trên mặt trăng nhìn hàng Nga, cái này mặc dù có chút ít kích thích, nhưng là thực chất bên trong cũng không cho rằng đây là cái gì tốt xáo lộ, một khi bị bắt được, vậy thì không phải là ném chút người sự tình. Kia là trực tiếp liền ném sạch sẽ. Ai, nếu là con thỏ kia không có trở về, ta quang minh chính đại đi bái phỏng một chút liền tốt. Rõ ràng là con thỏ, làm sao lại làm lên chướng ngại vật chuyện đâu? Thiên Đồng trong lòng mang lấy. Ra Nam Thiên Môn, hôm nay giữ cửa chính là Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng nhìn thấy Thiên Đồng chào hỏi vấn an, Thiên Đồng nguyên soái, đây là đi đâu à? Thiên Đồng tùy ý lên tiếng, đi bộ một chút. Đúng lúc này, Thiên Đồng trong đầu linh quang lóe lên, hỏi. Ngươi nhưng nhìn thấy trên mặt trăng con thỏ kia trở về. Ma Lễ Hồng lắc đầu nói, buổi sáng gặp hắn tiến vào, liền không gặp hắn ra. Ngược lại là Nguyệt Cung tiên tử trở về thật sớm, thế nào nguyên soái làm sao quan tâm tới con thỏ kia tới?
Thiên Đồng nghe xong, con mắt lập tức sáng như tuyết, kém chút xông đi lên ôm Ma Lễ Hồng hôn một cái, trong lòng cuồng hỉ, ha ha.
Đây thật là muốn cái gì tới cái đó, vận khí đều ở ta nơi này bên.
Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại một mặt lạnh nhạt nói, không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
Nói xong, Thiên Đồng không nhanh không chậm hướng nơi xa đi, chờ ra Ma Lễ Hồng ánh mắt, hắn là nhanh chân liền chạy, hận không thể cha mẹ cho thêm hắn thêm hai cái đùi lại sinh ra tới.
Không có cách, Thiên Đồng cũng là giành giật từng giây cùng con thỏ thi chạy à, nếu không hắn tính toán nhỏ nhặt liền đánh không vang.
Ma Lễ Hồng thì nhìn xem Thiên Đồng đi xa bóng lưng, trong lòng thầm đủ, quả nhiên, cái này Thiên Đồng nguyên soái cùng con thỏ kia quan hệ không tầm thường, tứ đệ thủ, sợ là báo không được nữa.
Thiên Đồng chạy nhanh chóng, mắt thấy mặt trăng càng ngày càng gần, cười nói, hắc.
Chỉ riêng nhìn một chút chẳng phải là rất vô vị nếu là có thể tới gần chút nữa, chẳng phải là tốt hơn nhìn ta biến hóa chi thuật.
Thế là Thiên Đồng lắc mình biến hóa, biến thành tần thọ bộ dáng, lắc lắc trên đầu cái lỗ tai lớn, trong lòng cười như điên nói, hằng Nga tiên tử như vậy thích ôm con thỏ, không bằng ôm ta một chút thử một chút không ôm cũng được, sờ một chút cũng tốt, kém cỏi nhất cũng phải liếc lấy ta một cái đi.
Thiên Đồng trong lòng dâm đã nghĩ đến, nhưng là thật đến mặt trăng trước, hắn lại sợ.
Được rồi, thật muốn dùng hình tượng này đi vào chiếm tiện nghi, đến lúc đó con thỏ trở về, chuẩn xảy ra vấn đề.
Nếu là cha được đến, cũng là phiền phức.
Mà lại, ta đường đường Thiên Đồng nguyên soái, muốn tiền có tiền, có quyền, muốn thực lực có thực lực, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai lựa tầm giới, truy một cái nho nhỏ nữ tiên, còn cần đến nhiều như vậy mánh khỏe a, ta thiếu không đủ là một cái đường đường chính chính cơ hội làm quen nàng mà thôi.
Đúng. Chính là thiếu một cái cơ hội mà thôi.
Lần này chỉ nhìn một chút liền tốt.
Nghĩ đến chỗ này, Thiên Đồng triệt để đem tâm lý nhỏ ý đồ xấu đều ném hết, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, hồn nhiên quên mất, hắn vẫn là con thỏ thân đâu.
Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên thoát ra một người đến.
Người này nồng vụ che mặt, thấy không rõ bộ dáng, vừa đối mặt cũng không chào hỏi, vậy cái này túi lớn lưu bộ đi qua.
Thiên Đồng xem xét, giật nảy mình, quát to một tiếng, các ngươi dám tập kích thiên thần.
Ngươi tính là cái gì chứ thiên thần, thành thành thật thật chớ phản kháng, cùng ta đi về hỏi lời nói, nếu không làm thì ngươi.
Người kia cười lạnh một tiếng, đại thủ rơi xuống phải bắt con thỏ lỗ thai.
Thiên Đồng nghe xong, tức giận đến triệt để quên đi mình đã biến thành con thỏ, không phải chân thân.
Nhưng là hiện tại, có phải là chân thân hay không đã không quan trọng, hét lớn một tiếng, làm càn.
Nho nhỏ con thỏ, còn dám làm càn đi vào đi.
Con thỏ nhỏ.
Người kia cười to.
Thiên Đồng lập tức phát hỏa, một phát bắt được tay của đối phương, dùng sức kéo một cái, đối phương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân bất do kỷ bị kéo đi qua, sau đó đối diện một quyền đập tới.
Kia người trong lòng giật mình, kêu lên, cái này con thỏ khí lực thật là lớn.
Đang khi nói chuyện, một mặt tam giác thuẫn tại trước mặt hiện hiện.
Chỉ nghe bịch một tiếng.
Tam giác thuẫn bị trùng điệp đập vào nam tử ngực.
Nam tử như là như đạn pháo bị nện bay ra ngoài, không trung lăn mình một cái, hoảng sợ nói, ha ha, cái này con thỏ có chút khí lực à.
Tam trọng thuẫn, ngươi là tam hoàn cái kia lão quỷ.
Thiên Đồng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương mang tính tiêu chí pháp bảo.
Tam hoàn động chủ nghe xong, giật nảy mình, sau đó nhướng mày, khiếp mắt nói, ta ngược lại là coi thường ngươi, ngươi vậy mà biết bổn động chủ tồn tại, còn nhận ra bổn động chủ pháp bảo, đã như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống nữa.
Tam hoàn động chủ hoàn toàn chính xác không dám lưu con thỏ mặc dù chỉ là nguyện cung một sủng vật, hàng Nga cũng bất quá là một nhỏ tiểu tiên tử mà thôi.
Nhưng là lại tiểu, đó cũng là người của thiên đình.
Thiên đình uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào có nửa phần khiêu khích.
Nếu không, một khi truyền đi, thiên uy tức giận, hắn kia tam hoàn động sợ là tại chỗ liền muốn hồi phi yên diệt.
Lưu ta không được chỉ bằng người Thiên Đồng phát hỏa.
Chỉ bằng ta.
Tam hoàn động chủ vung tay lên, tâm thuẫn hóa thành ba cái vòng vàng, phân ba phương hướng vọt tới Thiên Đồng.
Thiên Đồng cười lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, chỉ nghe tiếng sóng vỗ bay lên đồng thời đấm ra một quyền, hư không phảng phất nổ tung, nguyên khí hóa thành sóng nước tụ thành trường hạ hoành một tiếng đem vòng vàng đụng bay ra ngoài.
Tam hoàn động chủ kinh hô, làm sao có thể?
Thiên Đồng vừa muốn nói gì, phía sau một trận âm lãnh lực lượng tới gần, một cái nhánh cây lăng không hóa thành một thanh khổng lồ chủ y bịch một tiếng đập vào Thiên Đồng sau.
Kết quả Thiên Đồng phía sau hô một tiếng, giơ lên một cái mũ che màu vàng nóng, đem đại chủ y một quyển, cuốn cái vỡ nát.
Thiên Đồng cười lạnh nói, tam hoàn động chủ đến, làm là sư huynh một mực làm bạn khuê tùng đạo nhân há có thể không tại chờ ngươi đã lâu.
Không có khả năng.
Vẫn giấu kín trong hư không khuê tùng đạo nhân một mặt không dám tin kêu lên.
Ngươi không phải con thỏ kia.
Tam hoàn động chủ hoảng sợ nói.
Thiên Đồng nguyên soái cười lạnh nói, ta đích xác không phải con thỏ kia. Ngươi đến tột cùng là ai? Khuê Tùng đạo nhân hỏi. Thiên Đồng hất đầu, hai cái lô thai lớn vung ra rất dày, tay phải trên đầu một vòng, tao lãng mười phần nói, bản thần chính là Thiên Hà Thủy Quân đại nguyên soái, Thiên Đồng. Đang khi nói chuyện, Thiên Đồng dậm chân một cái, thân thể nháy mắt cất cao, kim sắc khôi giáp, màu đen áo lót, phía sau mũ che màu vàng nóng đón gió bay múa, năm ngón tay mở ra, cựu sĩ đinh ba rơi vào trong tay, hướng trên mặt đất dừng lại. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phương viên ngàn vạn dặm nháy mắt nổ tung, thiên hà chi thủy mãnh liệt mà vào, cái này phiến thiên địa trực tiếp biến thành một dòng sông dài. Trường Hà rơi xuống, vô luận là Tam Hoàn hay là Khuê Tùng nháy mắt bị đặt ở thiên hà phía dưới. Không thể động đậy. Hai người một mặt chấn kinh chi sắc, làm sao cũng không nghĩ tới, vụ trộm bắt con thỏ mà thôi, vậy mà bắt đến thiết bản. Thiên Đồng Nguyên Soái bất giận, chúng ta là nhận lầm người, thật không có nghĩ tập kích ngươi a. Tam Hoàn động chủ lập tức liền sợ, hắn bất quá là địa tiên mà thôi, nhưng là Thiên Đồng Nguyên Soái đây chính là thực sự cựu tinh thiên tiên, lúc nào cũng có thể bước vào kim tiên tồn tại. Càng có các loại thái thượng lão quân tự mình tế luyện cựu sĩ đinh ba cùng ngọc đế ban thưởng hắc kim huyền long giáp ở trên người, bọn họ làm sao có thể là địch thủ. Chương 194, địa tiên A, ha ha. Thiên Đồng cười càng vui vẻ hơn. Khuê Tùng tiếp theo bảo chứng nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Hoàn động chủ đạo, đã ngươi cười, vậy liền biểu thị ngươi tán đồng kế hoạch của chúng ta, đúng không? Thiên Đồng xì một tiếng kinh miệt, ai tán thành kế hoạch của các ngươi ta một ngày này A, luôn cảm giác mình quên mang đầu óc. Thằng đến gặp các ngươi, ta đột nhiên cảm giác được, đầu óc của ta trở về, cho nên ta vui vẻ A. Đang khi nói chuyện, Thiên Đồng năm ngón tay mở ra, trong tay thình lình có một viên ảnh ấn thạch, cười nói, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi phách lối như vậy, tập kích thiên đỉnh thuộc hạ, còn dám trắng trợn tại thiên thần trước mặt nói ra, chật chật. Trọng yếu nhất chính là, ta vừa lắc lư, các ngươi liền cái gì đều chiêu, các ngươi có đầu óc hay không a? Sau đó thoại phong nhất chuyển nói, ta mặc dù chán ghét con thỏ kia, nhưng là, nơi này là thiên đỉnh, lao tử là thiên thần, các ngươi dám can đảm tập kích thiên đỉnh sở thuộc, chứng cứ vô cùng xác thực, trảm lập quyết. Nói xong, Thiên Đồng năm ngón tay bóp, thiên hà nước hô một tiếng bắt đầu tụ tập, lớn như vậy một đầu ngàn dặm trường hà trong chớp mắt hóa thành viên đạn lớn nhỏ, mà trong sông Tam Hoàn động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân thì bị đặt ở kia viên đạn ở trong hoảng sợ nhìn xem Thiên Đồng, Thiên Đồng hai ngón tay nắm thủy cầu liền muốn bóp nát. Chờ một chút. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Đồng nghe xong, thân thể nhịn không được đều run lập cập, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc. Là kia con thỏ chết tiệt. Vừa quay đầu lại, quả nhiên Tần Thọ đang lườm một song mắt to nhìn xem hắn đâu. Con thỏ, làm gì mặc kệ ngươi muốn làm gì, dù sao ta cự tuyệt. Thiên Đồng quả quyết đạo, thầm nghĩ, quả ngươi muốn làm cái gì, dù sao ngươi muốn, ta chính là không cho. Cự tuyệt. Để ngươi lừa ta, cũng nên bị ta hố một thanh. Quả nhiên, dẫm chết hai cái nhược trí, ta tờ mở trí thông minh đều cao không ít. Quá thông minh. Tần Thọ thấy thế, sờ sờ cằm nói, như thế bất cận nhân tình đều không nghe nghe ta muốn nói cái gì. Ha ha. Ngươi muốn nói cái gì, đều là trả lời như vậy, không có khả năng có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Đồng hỏi lại. Ngươi xác định? Tần Thọ một mặt thương tâm hỏi. Thiên Đồng nhìn xem con thỏ thương tâm bộ dáng, trong lòng càng là đắc ý, rất có loại đại thù được báo khoái cảm, thế là dùng sức gật đầu, vô cùng kiên quyết. Tần Thọ nói, đã như vậy, vậy liền không mời ngươi cùng ăn cơm tối, ngươi vừa mới muốn làm cái gì tới ngươi tùy ý đi. Tùy ý liền. Ách, chờ một chút. Thiên Đồng đột nhiên ý thức được cái gì, hét lớn. Tần Thọ quay đầu liếc hắn một cái nói, làm gì? Ngươi vừa mới nói mời ta ăn cơm tối. Thiên Đồng kích động hỏi. Tần Thọ nói, lúc đầu có ý nghĩ này, bất quá, ngươi lại không có coi ta là bằng hữu, ta vì sao mời ngươi ăn cơm? Ai nói ngươi tuyệt đối là bằng hữu ta? Bằng hữu tốt nhất. Thiên Đồng tranh thủ thời gian chạy tới, ôm Tần Thọ, ha ha cười nói, con Thọ, cơm tối đi cái kia ăn đều có ai hẳng Nga tiên tử cùng một chỗ a. Tần Thọ nói, ta lại không có trở về đâu, ta nào biết được hằng Nga muội tử về hay không, càng không có cách nào xác định nàng có thể hay không cùng nhau ăn cơm. Còn có, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta cùng ngươi rất quen a. Thiên Đồng cộp cộp miệng nói, con Thọ, đừng như vậy, vừa mới đùa giỡn với ngươi đâu. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, bye bye, không tiễn. Tần Thọ vừa nghiêng đầu, hướng trên mặt trăng đi đến. Chờ một chút, con Thọ, chúng ta có chuyện dễ thương lượng a. Ngươi nhìn. Hai người kia là tới giết ngươi, ta đem bọn họ bắt, ta này bằng với là cứu được ngươi đi. Ta như thế bạn chí cốt, ngươi còn nói ta không có đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi đây cũng quá làm ta đau lòng đi. Thiên Đồng nhanh lên đem kia hai cái khổ bức vây ở thủy cầu bên trong. Tam Hoàn động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân đem ra, hiến bảo giống như nói đến. Tần Thọ tiến tới nhìn thoáng qua về sau, bĩu môi nói, bọn họ giết ta.
Đúng a?
Bị nhìn bọn họ hiện tại sợ cùng cá vàng, trên thực tế hai cái này nhưng là địa tiên.
Phóng xuất nhưng hung.
Thiên Đồng nói.
Tần Thọ như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm nói, thì ra là thế, nếu là tới tìm ta phiền phức, kia đem bọn họ giao cho ta xử trí kiểu gì.
Ách!
Ngươi muốn bọn họ con thỏ, đây chính là địa tiên, sơ ý một chút chạy đến, nhưng là muốn xảy ra chuyện.
Ta nhưng không có cách nào một mực tại bên cạnh ngươi che chở ngươi, lại nói, ngươi có chuyện bất chắc, ta không.
Khu khu, cái kia, hàng Nga tiên tử cũng rất nguy hiểm, đúng hay không? Thiên Đồng nói ra mình lo lắng.
Tần Thọ nói, cho nên à, vì an toàn của chúng ta, ngươi đem bọn họ pháp lực đều cấm không phải tốt ta.
Thiên Đồng nghĩ nghĩ, nói, có thể là có thể, bất quá giam cầm, không phong được bọn họ quá lâu, ta được một tháng qua ra cố một lần,
ách.
Không đối bọn họ là địa tiên, ta muốn một tuần tới một lần.
Ai?
Cũng không được, đây là hai cái địa tiên, ta tốt nhất ba ngày qua một lần nhìn xem, nếu không ta không yên lòng à.
Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi có muốn hay không một ngày tới một lần?
Vậy tốt nhất rồi.
Nếu không, quyết định như vậy đi, ta buổi sáng cùng trạng vạng tối cắt tới một lần. Thiên Đồng hỏi.
Tần Thọ mặt già tối sầm, trong lòng tự nhủ, cái này lợn chết nếu không phải còn muốn trở về thực hiện chức vụ, đoán chừng đều muốn ở tại nơi này.
Tần Thọ há có thể như hắn nguyện thế là duỗi ra một ngón tay nói, một tháng.
Nếu như ngươi pháp thuật ngay cả phong cấm bọn họ một tháng đều làm không được, ta thật hoài nghi thành ý của ngươi.
Ngươi nếu như không có thành ý, người này ta cũng không cần, cơm ta cũng không mời.
Ngài à, muốn đi đâu thì đi, kiểu gì?
Thiên Đồng nghe xong, mặc dù ba ngày biến một tháng, thời gian hơi dài, nhưng là hắn rốt cục có lý trực khí tráng lý do đến Nguyệt Cung thấy Hàng Nga.
Hắn há có thể từ bỏ cơ hội này.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được Tam Hoàn Động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân cũng không phải xấu như vậy, chí ít còn có chút dùng.
Nghĩ đến chỗ này, Thiên Đồng ngay lập tức đem hai người đưa cho Tần Thọ, đồng thời nói, một tháng liền một tháng.
Ngươi yên tâm, trong một tháng này, hai người bọn họ nếu có thể lật một cái mí mắt, ta theo họ ngươi.
Tần Thọ vội vàng nói, đừng.
Ngươi cùng ta họ, ta sợ ta đẻ không được tổ tông nhà ta vách quan tài.
Thiên Đồng.
Thiên Đồng vội ho một tiếng, khi nghe không hiểu con thỏ lời nói, nói, cái kia, hiện tại có thể đi ăn cơm à.
Tần Thọ nhìn xem thủy cầu bên trong hai người, nói, cái này hai đồ chơi làm sao lấy ra à, ta không đụng tới bọn họ à.
Thiên Đồng nói, ngươi không có việc gì đụng bọn họ làm gì.
Tần Thọ nói, đạn đầu băng cho hả giận không được a.
Thiên Đồng vung tay lên nói, ngươi bây giờ có thể sờ đến bọn họ.
Tần Thọ thử một chút, ngón tay quả nhiên có thể cắm đến thủy cầu bên trong, sau đó gậy hai lần Khuê Tùng đạo nhân cùng Tam Hoàn Động chủ, hai tên ra hỏa bầu không khí quơ nằm đấm, la hét cái gì, đáng tiếc con thỏ không tâm tình đi nghe, mà là hít mắt, đắm chìm trong mỹ hảo tương lai ở trong, địa tiên a.
Ha ha.
Chương 195, thật chỉ là nhớ nhà.
Tần Thọ nói, đương nhiên có thể, đi.
Đi ăn cơm.
Mấy phút đồng hồ sau.
Nguyệt Cung bên trong.
Con thỏ dẫn đầu tiến Nguyệt Cung, vừa vào cửa Thiên Đồng liền cất cao giọng nói, tại hạ Thiên Đồng nguyên soái đặc biệt tới bái phòng Nguyệt Cung tiên tử.
Thanh âm to, công chính vô cùng, chỉ riêng nghe thanh âm, thật đúng là chính phái người.
Tần Thọ liếc qua Thiên Đồng khỏe miệng nước bọt, cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không nói, thầm nghĩ, nhà ta muội tử tránh ngươi còn đến không kịp đâu, ngươi nếu là không hô cái này một cú họng, không chừng còn có thể nhìn thấy.
Ngươi cái này một hô, ngược lại là bớt đi thỏ ra ta tự mình hô, ngươi liền uống Tây Bắc Phong đi.
Quả nhiên, Nguyệt Cung bên trong một mảnh an tĩnh, không ai đáp lời.
Con thỏ, hàng Nga tiên tử đầu tiên bồng hỏi.
Tần Thọ nói, ta nào biết được, đoán chừng còn chưa có trở lại đâu đi.
Không có khả năng, tứ đại thiên vương thấy được nàng về.
Khu khu.
Đều thời gian này, trời cũng mau tối, hẳn là trở về mới đúng.
Thiên Đồng kém chút nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian đổi cái lý do.
Tần Thọ hít mắt. Trong lòng tự nhủ, tốt ngươi cái tứ đại thiên vương, còn dám giám thị lên thỏ ra ta đến rồi.
Các ngươi chờ đó cho ta.
Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn Ma Lễ Hồng Jun lập cập, mỹ mắt nhảy loạn không thôi.
Có lẽ nửa đường thông cửa đi đi, đi, chuẩn bị ăn cơm đi.
Tần Thọ hô.
Thiên Đồng không cam tâm, lại hô một cú họng, kết quả y y nguyên không ai đáp lại, lúc này mới không có cam lòng từ bỏ.
Đúng lúc này, con thỏ hô, Thiên Đồng.
Cơm tôi chuẩn bị xong, đến ăn đi.
Thiên Đồng sững sờ, theo bản năng nói, nhanh như vậy ngươi làm món ngon gì sẽ không ăn có sẵn à, chúng ta Thiên Đình Thiên Thần chiêu đãi người, đều là hiện làm.
Thiên Đồng lòng đang chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kéo dài thời gian, chờ lâu biết, vạn nhất Hằng Nga sau một khắc liền trở lại nữa nha, cho nên, hắn muốn ăn hiện làm đồ ăn.
Kết quả liền gặp con thỏ cười thần bí nói, yên tâm, đều là hiện làm.
Tặc mới mẻ.
Hình tượng nhất chuyển, Nguyệt Cung, phòng ăn.
Một chương thật dài trên mặt bàn, con thỏ cùng thiên đồng một người ngồi ở một bên, trước mặt đặt vào hai mâm đồ ăn, theo thứ tự là củ cải trắng cùng cà rốt. Tần thọ vây lên khăn quàng cổ, đưa tay làm bộ nói, thiên đồng, đừng khách khí, ăn đi. Thiên đồng nhìn trước mắt hai bàn củ cải sống, nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia. Đừng khách khí, ta không đói bụng. Không đói bụng á vậy được, cơm tối kết thúc. Tần thọ đứng dậy thu hai đĩa củ cải, nói, ăn uống no đủ, chúng ta đi tản bộ đi. Ăn no đại gia người a, uống đã ngươi đại nương a, tản em rể ngươi bộ a, ta còn không có ăn đâu có được hay không có ngươi như thế chiêu đãi khách nhân sao? Thiên đồng trong lòng chưa tính toán gì tiếng gầm gừ vang lên. Làm sao? Tần thọ hạ thủ tốc độ nhanh chóng, thiên đồng ngay cả hâu ngừng cùng ta muốn ăn cơ hội đều không có, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, con thỏ đã chạy đến cửa chính, gọi hắn đi ra. Thiên đồng lập tức có loại mắc lửa cảm giác, hỏi, con thỏ, hằng Nga tiên từ đâu? Không biết ta. Trở về thời điểm ngươi không phải thấy được a, trong nhà không ai a. Tần thọ nói. Thiên đồng quay đầu nhìn xem nguyệt cung, bên trong cũng không có bóng người, không cam tâm a. Làm sao, hắn làm khách nhân, tổng không tốt trước mặt chủ nhân lục soát người ta phòng ở đi thế là, chỉ có thể dầu dĩ không vui cùng con thỏ đi tản bộ. Dọc theo con đường này, thiên đồng là tản bộ vừa quay đầu lại, năm bước ngẩng đầu một cái, quay đầu nhìn xem hằng Nga phải chăng từ nguyệt cung bên trong ra, ngẩng đầu nhìn một chút hằng Nga phải chăng từ bên ngoài trở về. Làm sao, thẳng đến trời sắp tối rồi, không có thời gian, thiên đồng cũng không đợi được hằng Nga trở về. Rơi vào đường cùng, thiên đồng đành phải cáo từ rời đi. Nhìn xem thiên đồng bóng lưng, tần thọ từ trong túi xuất ra một cái chim chân, một bên ăn một bên thầm nói, mưa đúng lúc à, người tốt à. Trở lại nguyệt cung bên trong, hằng Nga thì ngó giáo giác từ trong cửa sổ nhô đầu ra, xuyệt, xuyệt. Ngọc Nhi, tên lưu manh kia đi rồi sao? Tần thọ nhìn xem một bộ làm tặc bộ dáng hằng Nga. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ra đi. Cái này dù sao cũng là chính chúng ta nhà, ngươi đừng làm cùng tặc giống như được sao. Hằng Nga chu mỏ ra nói, cái này có thể trách ta a, người ta có quyền thế. Chúng ta không thể trêu vào, còn không thể trốn tránh a. Tần thọ bất đắc dĩ lắc đầu, Hằng Nga đối với thiên đình rất nhiều thiên thần, hiển nhiên là có thành kiến, đem thế gian bộ kia cầm tới thiên đình tới. Tần thọ mặc dù cùng thiên đình thần tiên tiếp xúc không nhiều, nhưng là tổng thể đến nói, tần thọ có thể cảm nhận được. Thiên đình thiên thần nhóm, thực chất bên trong thật không xấu. Cho dù là thiên đồng, nếu là thả tại nhân gian, đó chính là tay cầm bình quyền thực quyền phái đại nguyên soái, nếu là coi trọng cái nào cung nữ, sớm liền trực tiếp gánh đi về nhà, còn dùng phí sức như thế nghĩ. Nhưng là thiên đồng lại không làm được chuyện như vậy, bởi vì gánh không nổi người kia, đây chính là đạo đức trói buộc, đối trong lòng có đức người vẫn rất có trói buộc lực. Mặt khác, nếu là hắn dám làm, đoán chừng ngày thứ hai liền được đưa đi thiên lao. Đây chính là thiên đình luật pháp. Nhìn như rộng rãi, lại có điểm mấu chốt, không ai có thể phá cái này ranh giới cuối cùng. Ở đây, đạo đức không phải lật tẩy, luật pháp mới là lật tẩy, đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng, không sợ mất mặt lời nói, như vậy luật pháp trong giây phút dạy ngươi là người. Cho nên tần thọ sống nhẹ nhõm, hằng Nga thì còn có chút nhỏ lo lắng. Tần thọ cũng không nói gì, xuất ra thiên bồng cho lúc trước hắn những cái kia đồ ăn, phóng tới trên mặt bàn, nắm lên một nắm đất hướng trên mặt bàn một phương, đã là mấy cây nến, đốt nến. Giải lên hoa quế cánh hoa, tại rót hai chén rượu nhỏ, nhìn lên trước mặt bị ánh nến chiếu hai má màu hồng tuyệt thế mỹ nữ. Tần thọ hít mắt, một mặt say mê bộ dáng, thầm nghĩ, vì sao kêu hạnh phúc cái này kêu là hạnh phúc. Hằng Nga hiển nhiên không rõ ánh nến tiệc tối ý tứ, mà là một sắn tay áo, kéo dưới một cây đùi gà, cắn một cái đi lên, nháy mắt phá hủy hiện trường hết thảy bầu không khí. Tần thọ một trận bất đắc dĩ, cảm thán nói, khoảng cách thế hệ a. Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì? Hằng Nga hỏi. Tần thọ lắc đầu nói, không có chuyện, ăn cơm đi. Đồng thời, tần thọ nhìn xem kia quen thuộc ánh nến, trong đầu ký ức không khỏi về tới địa cầu đoạn thời gian kia, trong lúc nhất thời trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hơi nhớ thế giới kia. Tưởng niệm điện thoại, máy tính, phiến tử. Khu khu. Những cái kia quen thuộc quần áo. Quần áo. Tần thọ con mắt lập tức sáng lên, nhìn trước mắt tuyệt mỹ hằng Nga, trong lòng nhịn không được tự xứng nói, nếu là hằng Nga mặc vào kiếp trước những cái kia quần áo xinh đẹp. Lại nên như thế nào một loại khí chất đâu, cổ điển nhìn qua, hiện đại còn chưa có xem a. Ổn, quân cảnh, quần áo học sinh, bikini. Mẹ nó, vì ta nhớ nhà tình, nhất định phải đem những cái kia quần áo làm được. Không sai, ta không có ý khác, chỉ là nhớ nhà mà thôi. Tần thọ ở trong lòng nghĩa chính ngôn từ kêu gào. Ngọc Nhi, ngươi nghĩ gì thế? Hằng Nga thấy con thọ không ăn, chỉ nhìn nàng chảy nước miếng, nhịn không được hỏi. Tần thọ ha ha cười nói, không có chuyện, nghĩ đến đồ tốt. Ngốc nữ, ta nghĩ đến một chút rất quần áo đẹp đẽ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chương 196, thâu thâu thâu. Hằng Nga nghe xong, lập tức hứng thú, đứng dậy tại chỗ dạo quanh một vòng, màu trắng cổ trang sa mỏng đón gió mà múa, tốt một cái mị lực vô hạn giai nhân, sau đó ngoái nhìn cười nói, so ta cái này một thân còn đẹp mắt không? Tần Thọ nói, ngươi cái này một thân đương nhiên xinh đẹp, bất quá phong cách khác biệt, đều có các mị lực. Hằng Nga nghĩ nghĩ về sau, hỏi, ý lý phục kia đắt hay không? Tần Thọ nói, đương nhiên không đắt, ta chính là may vá a. Trên thế giới vĩ đại nhất nhà thiết kế. Ta vì ngươi lấy số đo may đồ. Lấy số đo hai chữ này, Tần Thọ cường điệu tăng thêm trọng âm, nước bọt lại có chút không ngừng được. Hằng Nga liếc hắn một cái nói, chờ ngươi làm được, ta nhìn kỹ hắn nói. Tần Thọ nghe xong, lập tức cười nở hoa, chỉ cảm thấy bữa cơm này ăn phá lệ hương. Cùng lúc đó, Khuê Tùng động bên trong, một thân đại hồng bảo yêu Tam Thiên ngồi trên một đóa hoa sen đá, thưởng thức trà, cười ha hả nhìn lên bầu trời, một bên phẩm một bên thầm nói, nên cầm cũng nên tới tay. Làm sao vẫn chưa trở lại nô ra cái này nửa đường cấp giết cục bố trí nửa ngày, hẳn là không cần dùng không thú vị. Nói xong, yêu Tam Thiên cúi đầu, cầm lấy một cái quạt xếp trên có một người, diện mục dữ tợn, nhìn mười phần phẫn nộ. Yêu Tam Thiên dùng châm một đâm, vẻ mặt của người nọ trở nên càng thêm phẫn nộ cùng thống khổ, đồng thời, quạt xếp bên trên chảy ra một tia huyết hồng. Thiên Hà Thủy Quân đại doanh bên trong, Thiên Đồng là phá lệ vui vẻ, mặc dù hôm nay không thấy Hằng Nga, nhưng là bất kể nói thế nào. Hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận một tháng đi một lần mặt trăng, không cần lại mỗi lần đường vòng đi ngang qua. Tâm tình tốt, rượu tự nhiên không thể thiếu, có rượu liền muốn có đồ ăn, kết quả đồ ăn tới, Thiên Đồng không cao hứng, sau đó liền nghe trong doanh trướng truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Về sau quân doanh cấm chỉ ăn củ cải. Đều lấy đi. Bất quá vui vẻ nhất vẫn là Tần Thọ, hắn giờ này khắc này, chính ngồi xổm ở trong bụi cỏ, cầm tiểu thủy cầu, không ngừng nói nhỏ đọc lấy, trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Trộm chơi trộm đất. Đồng thời, Tần Thọ không ngừng dùng ngón tay chỉ lấy thủy cầu bên trong Khuê Tùng đạo nhân cùng Tam Hoàn động chủ. Khuê Tùng mắng to, con thỏ chết tiệt, ngươi có bản lĩnh đem chúng ta thả ra đại chiến 300 hiệp. Tần Thọ lắc đầu nói, thỏ ra ta đối nam nhân không hứng thú, đừng nói chuyện, để thỏ ra ta lại chơi hội. Tam Hoàn động chủ lạnh lùng nói, con thỏ, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tần Thọ nói, các ngươi là ai, thậm chí là không phải người, thỏ ra ta đều không quan tâm. Thỏ ra ta chỉ quan tâm các ngươi sẽ cái gì? Con thỏ, ngươi còn chưa biết tình huống, nếu là Thiên Đồng bắt chúng ta cũng không thể nói được gì. Nhưng là ngươi là cái thá gì, ngươi bất quá là trên mặt trăng một con thỏ hoang mà thôi, mà chúng ta đứng sau lưng chính là một trung môn. Sư phụ của chúng ta chính là 8.000 vạn năm trước quật khởi Trung Thiên Tổ Sư, chính là thiên tiên cấp bậc nhân vật. Tam Hoàn Động chủ lộ ra thân phận. Tần Thọ sững sờ, hỏi, một trung môn. Tam Hoàn Động chủ coi là Tần Thọ nghe qua nhà mình tông môn danh hiệu. Vô cùng đắc ý ngẩng đầu lên nói, đúng, một trung môn. Một trung A, ta ngũ trung. Tần Thọ thầm nói. Tam Hoàn Động chủ sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu Tần Thọ ý tứ, hỏi, con thỏ, ta không có đùa giỡn với ngươi. Chúng ta tổ sư thế nhưng là thiên tiên cấp một tồn tại. Tần Thọ nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, mới thiên tiên A, quản chi là không có thứ tốt gì. Ta nói với các ngươi một trung ngay cả cái đại la kim tiên đều không có. Dạng này không được a, ta đoán chừng các ngươi tỷ lệ lên lớp đều không cao. Lộn xộn cái gì con thỏ, ta nhắc nhở ngươi, thiên tiên lửa giận cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Khuê Tùng đạo nhân kêu lên. Tần Thọ lệch ra cái đầu nhìn xem hai người, thiên tiên lửa giận ngẫm lại Thiên Đồng kia một bụng tức giận dáng vẻ, nói, thiên tiên lửa giận ta gần nhất tiếp nhận thật nhiều, cũng không có cảm thấy có cái gì không tầm thường a, các ngươi đừng ngắt lời, thỏ ra ta vội vàng đâu. Nói xong, Tần Thọ tiếp tục thi triển trộm kỹ thần thông. Hai người nghe vậy, trong lòng cũng là rung động không thôi, chẳng lẽ tin tức có sai, cái này con thỏ ứng có thể không nhìn thiên tiên nếu là như vậy. Hai người nhất thời lo lắng. Lại thêm hai người phát hiện. Cái này con thỏ chỉ là dùng ngón tay đụng vào bọn họ, liền như là tiểu hài tử kia nhìn thấy mới lạ đồ chơi, cũng không có tiến một bước đối bọn họ làm cái gì nhục nhã hoặc là có uy hiếp động tác, dứt khoát cũng lười lãng phí sức lực mắng hắn, ngồi xếp bằng xuống. Tam Hoàn Động chủ nói khẽ với Khuê Tùng đạo có người nói. Cái này con thỏ khẳng định là đang khoác lác, chúng ta không cùng hắn nói nhảm, trước nghĩ biện pháp khôi phục điểm lực lượng, sau đó tranh thủ phá vỡ thủy cầu lại nói. Khuê Tùng đạo nhân gật đầu nói, ừm, sư đệ nói rất đúng, chờ chúng ta phá vỡ phong cấm, hừ hừ. Hai người nhìn nhau cười lạnh, trong lòng sát cơ càng ngày càng thịnh. Hai người nói lời làm sao có thể chạy thoát được Tần Thọ cái lỗ thai lớn hắn cũng lơ đễnh, mà là tại trong lòng cười lạnh, ha ha. Chờ các ngươi phá vỡ phong cấm chỉ cần cho thỏ ra thời gian. Thỏ ra để các ngươi đi đường cũng sẽ không đi, sẽ chỉ hô ba ba. Tần Thọ không lý bọn họ, an tâm vụ trộm. Tần Thọ biết, trộm kỹ xác suất thành công thấp dọa người, mà lại thực lực chênh lệch càng lớn, xác suất thành công cũng càng thấp. Trước mắt là hai cái địa tiền, mà hắn ngay cả tiền đều không phải, chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Cũng may hai người bị phong cấm pháp lực, ngay cả thần thức đều bị áp chế, nếu không Tần Thọ xem chừng hắn phải dùng năm qua làm đơn vị, mới có thể trộm được ít đồ. Cho dù như thế, Tần Thọ trộm trọn vẹn một canh giờ, 3000 lần, trong đầu mới nhiều một đoạn tin tức. Tần Thọ mừng rỡ trong lòng, trộm được. Tranh thủ thời gian xem xét trộm được cái gì, Tần Thọ xem xét về sau, Tiếu Dung lập tức đọc lại, thịt kho tàu cách làm. Cỏ. Hai cái này vương bắt đản không hảo hảo tu luyện, lại còn học chủ nghệ ra xúc ca. Tần Thọ trong lòng mắng to, tiếp tục trộm. Một canh giờ sau, Tần Thọ lần nữa trộm được mới đồ vật, cởi quần áo phương pháp chính xác. Ta tảo. Tần Thọ xem xét, lập tức có loại muốn điên rồi xúc động. Hắn thần thông rất biến thái, nhưng là trộm đồ vật càng biến thái. Vậy mà lộn xộn cái gì đều trộm. Làm thịt kho tàu, cởi quần áo cái này đều tính kỹ năng. Một người như vậy tối thiểu nhất cũng sẽ cái mấy chục loại rác rưởi kỹ năng đi tỉ như ăn cơm, đi ngủ, ngồi, đi đường chính xác tư thế trở. Mà một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm tiên nhân, liền xem như cái kẻ ngu, tiếp xúc nhiều thứ, sẽ đồ vật cũng liền tự nhiên nhiều. Đoán chừng chỉ riêng loại ngôn ngữ liền có thể học sẽ không biết bao nhiêu loại. Tính như vậy xuống tới, Tần Thọ khổ cực phát hiện, hắn muốn trộm được mục tiêu công pháp, thật đúng là được chỉ có thể dựa vào vật khí. Không sai. Tần Thọ muốn hai người kia mục đích chỉ có một cái, trộm một môn có thể tu luyện, ngưng tụ thiên địa lực lượng công pháp. Bát Cửu Huyền Công mặc dù cũng là công pháp, nhưng là công pháp này hắn chỉ có luyện thể kia một bộ phận công pháp, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là đối với cảnh giới tăng lên trợ giúp không lớn. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, vì tương lai, nỗ lực a. Tần Thọ ở trong lòng cho mình động viên, sau đó bắt đầu một ngày 12 canh giờ sở bóng hành trình. Đi đường chính xác tư thế. Như thế nào ăn trái bưởi? Không lột vỏ ăn hạch đào. Linh tinh đẳng cấp phân biệt phương pháp. Gà được cái phân biệt pháp. Chương 197, để ngươi đừng có hy vọng. Ta tảo. Xong chưa? Sau một ngày, Tần Thọ thật sự có loại bóp chặt lấy thủy cầu xúc động, bất quá vẫn là nhịn được. Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Hàng Nga nhìn xem hai mắt đỏ bừng Tần Thọ, hỏi. Tần Thọ ủ rũ cúi đầu nói, không có chuyện, ta chính là phiền muộn. Tần Thọ phiền muộn. Tam hoàn động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân cũng là vô cùng phiền muộn, bọn họ phát hiện gần nhất đầu óc càng ngày càng không dùng được, tổng quên sự tình. Nhất là Khuê Tùng đạo nhân, nguyên bản còn ngồi, về sau liền nằm. Tam hoàn động chủ để hắn làm, kết quả kia hàng tới một câu, quên làm sao ngồi. Sư Minh, đừng đùa, loại chuyện này làm sao có thể quên, ngươi nhìn ta làm sao ngồi, ngươi học ngồi không liền xong rồi. Tiếng nói mới rơi, tam hoàn động chủ cũng nằm xuống. Khuê Tùng cảm động nói, sư đệ. Ngươi nằm xuống làm gì, sư huynh ta không cần ngươi bồi. Tam hoàn động chủ mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư huynh, ta cũng quên làm sao ngồi. Khuê Tùng đạo nhân. Loại này quên sự tình quỷ dị tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hai người cũng là lo lắng. Lại căn bản không có nghĩ tới mình những vật kia đều bị cái này con thỏ trộm đi. Dù sao, cái này trộm kỹ theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hoàn toàn chính xác biến thái vượt quá tưởng tượng. Đưa tiễn Hàng Nga, Tần Thọ thở dài, đóng lại Nguyệt Cung đại môn, tiếp tục cố gắng sở. Câu. Ba ngày qua đi. Nguyệt cung bên trong đống nhiên truyền ra con thỏ điên cuồng tiếng cười. Hoa ha ha. Cuối cùng thành công. Mẹ nó, thỏ ra ta rốt cục lấy ra điểm đồ vật ra hồn. Ha ha, Tần Thọ cuồng tiếu nhìn xem trong đầu mới đồ chơi biến hóa chi thuật. Biến hóa thần thông, có thể biến thành bất luận kẻ nào. Giới thiệu rất đơn giản, thậm chí Tần Thọ cũng biết biến hóa này thuật đẳng cấp khẳng định cũng cao không đi nơi nào, nhưng là chân muối lại mảnh cũng là thịt, có thần thông liền tốt. Mà lại. Đây là dấu hiệu tốt ta. Trải qua lâu như vậy điên cuồng ăn cắp, Tần Thọ cũng tổng kết ra cái này thần thông một ít quy luật. Trộm kỹ xác suất thành công một cái là căn cứ thực lực sai biệt có quan hệ, còn có một cái thì căn cứ thần thông tự thân đẳng cấp có quan hệ. Thần thông hoặc là kỹ năng càng thấp cấp, xác suất thành công liền càng cao. Nhưng là cái này không phải là tuyệt đối, khi một người sẽ chỉ một môn đỉnh cấp thần thông thời điểm, một khi thành công, tất nhiên trộm đến tay. Nói cách khác, đối phương sẽ càng ít. Trộm được đồ tốt xác suất cũng càng cao. Bây giờ trộm được thần thông, cái này mang ý nghĩa trước mắt hai cái này đồ đần cơ sở nhất rác rưởi kỹ năng đã bị hắn trộm không sai biệt lắm. Bất quá liên tục trộm 3 ngày 3 đêm, Tần Thọ cũng nhanh nôn, đã trộm được đồ tốt, tâm tình cũng tốt, dứt khoát không ăn trộm, ra đi tản bộ tốt. Mà tam hoàn động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân thì thật muốn khóc, bọn họ nằm tại kia một mặt sinh không thể luyến hình dạng, ngồi, đi kia cũng là bản năng, bọn họ mặc dù quên đi, nhưng nhìn đến con thỏ đi. Lập tức liền có thể hài nhi học theo học được đi. Ngồi cũng là như thế. Nhưng là vấn đề tới, thật vất vả học xong, một lát nữa lại quên đi. Liên tục mấy lần về sau, bọn họ liền từ bỏ. Hiện tại, nằm tại kia, hai mắt đăm đăm, cố gắng nghĩ đến mình còn biết gì. Tần Thọ không quản bọn họ đang suy nghĩ cái gì, mà là trong sân nằm tại xe ngựa thùng xe trên đỉnh, nhìn lên bầu trời, ăn củ cải, trong lòng suy nghĩ vừa tới tay biến hóa chi thuật. Biến hóa này chi thuật không phải huyễn thuật, mà là thật đem xương cốt da thịt kéo dài, nào nặn biến thành bất luận kẻ nào. Trừ linh hồn không thay đổi, còn lại tùy tâm sử dụng. Mặc dù cơ sở, lại là chân chính biến hóa, nếu là không nhìn thấu linh hồn, căn bản phân không ra thật giả. Đương nhiên, cái này thần thông cũng có tệ nạn, nếu như chỉ là nhìn qua dung mạo của đối phương không biết thân cao, như vậy biến ra cũng chính là khuôn mặt mà thôi, thân thể chỉ có thể thích hợp, lăng không tưởng tượng tùy ý biến hóa, cái này dễ dàng có lỗ thủng. Tỷ như, nam nhân biến nữ nhân, không biết ngực bao lớn, tùy tiện biến hóa, đoán chừng đối phương lão công sở một cái liền lấy ra thật giả. Có món đồ chơi mới, như vậy, biến thành ai đây đây là một vấn đề Tần Thọ nằm tại kia, khi mắt. Nói thầm. Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy trên bầu trời có một đám mây lén lén lút lút rơi xuống, tử quan sát kỹ, vậy mà là thiên đồng. Tần Thọ liền buồn bực, còn chưa tới một tháng kỳ hạn, gia hỏa này tại sao lại tới ăn nhiều như vậy thua thiệt, còn không hết hy vọng. Tần Thọ nhảy xuống xe lều đang chuẩn bị đi cổng ngăn cửa, đột nhiên linh cơ khẽ động, cười nói, lần này liền để ngươi đừng có hy vọng. Nói xong, Tần Thọ quay người chạy vào nguyện cung bên trong, kéo lên hàng Nga Khuê phòng màn cửa, đốt nến, dạng này từ bên ngoài nhìn, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có người cái bóng đang lắc lư. Thiên đồng cũng muốn một tháng sau lại đến, nhưng là vừa nghĩ tới mình có thể trắng trợn đến nguyện cung bái phỏng, hắn tâm liền như là mọc cỏ, một khắc cũng không được an bình. Rốt cục, một ngày này, Thiên đồng nhịn không được, nói thầm lấy, cũng không biết ta kia cấm pháp có vấn đề hay không, vạn nhất nếu là có vấn đề, chẳng phải là hại hàng Nga tiên tử đúng, vì an toàn của bọn hắn, ta phải đi kiểm tra một chút. Có lý do này về sau, Thiên đồng ngựa không ngừng vó chạy tới Nguyệt cung bên ngoài, chỉnh lý tốt quần áo, vội ho một tiếng, đông đông đông, gõ đại môn. Nhưng mà gõ mấy lần, Nguyệt cung bên trong đều không ai đáp lại. Sẽ không không ai đi, Thiên đồng lẩm bẩm một câu, gõ lại cửa, kết quả cửa lập tức mở. Ai cửa mở, kia chính là có người đi. Thiên đồng nhìn xem bên trong, trống rỗng, y hải nguyên không thấy được cái bóng người, tại ngẩng đầu, lại nhìn thấy nguyệt cung trên cửa sổ có người cái bóng lắc lư, tựa hồ là nữ nhân. Thiên đồng lập tức tim đập rộn lên, thầm nghĩ, kia là hàng Nga tiên tử khuê phòng, hôm nay nàng tại. Ha ha, có vẻ như con thỏ không tại. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Thiên đồng hít sâu một hơi, liền muốn mở miệng gọi hàng. Kết quả lời nói còn không ra khỏi miệng, hắn lại nuốt trở vào, đứng tại chỗ chuyển ba vòng, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, nói, bên ngoài gọi nàng khả năng nghe không được, nếu không phía trước như vậy dùng sức gõ cửa, nàng nhất định có thể nghe được. Đã như vậy, ta đi bên trong trực tiếp bái phỏng, chẳng phải là tốt hơn đúng, ta không phải đăng đồ tử, ta chính là quang minh chính đại bái phỏng. Nghĩ đến thích hợp nhìn trộm lý do, Thiên đồng lại không lưu lại, đóng kỹ nguyệt cung đại môn, cao hứng bừng bừng tiến nguyệt cung cung điện đi. Hàng Nga Khuê phòng ở tầng chót vót, cũng chính là tầng thứ 9. Thiên đồng một đường cẩn thận từng ly từng tí, không có phát ra một điểm động tĩnh, vừa đi còn một bên tìm cho mình lý do, ta là muốn cho nàng một kinh hỉ, nàng chợt thấy ta tới bái phỏng, nhất định sẽ rất cao hứng. Kết quả là, hắn lén lén lút lút lên lầu 9, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy hàng Nga Khuê phòng vậy mà không có hoàn toàn đóng lại. Xuyên thấu qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái bồn tắm. Nhiệt khí bốc hơi, hiển nhiên là vừa thả nước. Nàng muốn tẩy. Tam Thiên Đồng chỉ cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi đều bại thi, nói chuyện đều không lưu loát, che ngực, kích động mặt đỏ tới mang tai, một bên ở trong lòng quyết tâm, không được, không thể đi nhìn, đây không phải là hành vi quân tử. Nếu là bị phát hiện, vậy liền nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch, ta được xuống lầu. Ai ai ai, chân của ta làm sao không nghe sai khiến, làm sao lại trôi qua đâu. Suy nghĩ lung tung chuyển bên trong, Thiên Đồng tới gần cổng. Xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy, vừa vặn nhìn thấy hàng Nga bóng lưng. Chương 198, bảy màu anh em hổ lô con thỏ. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên vô số cái hình tượng, tỉ như, hàng Nga nhẹ cởi áo tơ, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Lại tỉ như đã cởi y ghề phục, từng bước một đi vào thùng tắm cảnh tượng. Thậm chí còn có to gan hơn, hàng Nga nhìn thấy hắn về sau, cầu dẫn hắn đi vào cùng nhau tắm viên lương. Đúng lúc này, một trận tiếng vang đem hắn kéo về thực tế. Chỉ thấy trước mắt hàng Nga đưa lưng về phía hắn, sau đó thở dài một tiếng, nghĩ đi tiểu. Lời này vô cùng thô bỉ, nghe Thiên Đồng sững sờ, trong lòng tự nhủ, hàng Nga lúc nào như thế mở ra lời kịch đều bá đạo như vậy, bất quá ta vẫn là thích, đây mới là tính tình thật ta. Hắn lại nhìn, liền thấy Hằng Nga cầm cái bô tới, sau đó kéo váy. Thiên Đồng Tâm tiếp theo liền nhảy nhanh chóng, trong mắt trừng được cực lớn, cái mũi sung huyết sung đến đỏ bừng, cùng bàn ủi giống như. Chỉ thấy kia váy một chút xíu bị kéo lên, lộ ra phía dưới thon dài bắp chân, đi lên, đi lên, đi lên. Tinh tế, thon dài, hoàn mỹ. Thiên Đồng ở trong lòng cảm khái, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, làm sao còn mặc vào lông khô ếch. Không đúng, tựa như là lông chân. Nặng như vậy so với ta còn nhiều. Không đợi Thiên Đồng nghĩ quá nhiều, váy đã kéo đến phần eo, lộ ra khóa bộ vị. Sau đó liền gặp Hằng Nga vị, huyết sáo, suyệt, dầm dầm. Cái gì? Thiên Đồng trong khoảnh khắc đó cái gì đều quên, một cuống họng liền hô lên. Hô xong hắn liền hối hận, đang chuẩn bị nhanh chân chạy trốn, đã thấy Hằng Nga đột nhiên quay đầu thấy được hắn bộ dáng. Hắn trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ, xong, đây là muốn bị cáo đến Ngọc Đế kia đi. Kết quả liền gặp Hằng Nga đối hắn nhếch miệng cười nói, nhìn cái gì đấy tiến đến a, cùng một chỗ tâm sự. Ngươi nhìn, ta đây có phải hay không là so ngươi lớn? Hệ ma quỷ khuôn mặt, nhưng là kia nửa người dưới là cái thứ độ gì? Mãnh liệt so sánh xung đột, để Thiên Đồng cũng không chịu được nữa, hoa một tiếng xoay người chạy, cũng không đi thang lầu, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy ra đại môn, phá không mà đi. Chờ Thiên Đồng chạy, Tần Thọ ghé vào trên cửa sổ, nhìn lên bầu trời, cụp cụp miệng, một mặt thương tâm nói, thỏ ra ta nhân sinh lần thứ nhất nữ trang, ngươi vậy mà nôn. Ngươi vẫn là người móa. Nhất định là tự ti. Nhưng mà, giờ này khắc này, Thiên Đồng sắc khóc, hắn muốn cho Hằng Nga một kinh hỉ, kết quả mình đạt được cái kinh hãi. Mặc dù hắn biết, cái này Hằng Nga khẳng định có vấn đề. Một chân lông trắng, khẳng định là kia con thỏ chết tiệt. Nhưng là, cái đồ chơi này sau khi xem, thật cay con mắt ta. Đúng lúc này, đối diện một nữ tiên bay tới, chính là Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga vốn định đường vòng, làm sao hai người đối diện đụng vào, nàng quả thực giật nảy mình, nàng thật sợ sắc lang này lại dính sát lôi kéo làm quen, kia thì khó rồi. Bất quá theo lễ phép, Hằng Nga vẫn là hơi gật đầu, làm lễ nói, tiểu tiên gặp qua Thiên Đồng nguyên soái. Thiên Đồng nghe được giấc ngộng này bên trong quanh quần thanh âm, lập tức liền mở mắt thấy được thanh tú động lòng người, thanh lanh tuyệt mỹ giai nhân. Nhưng mà sau một khắc, trong đầu hắn dần hiện ra một chân lông trắng, còn có kia một cây phiên bản dài sâu gióm. Huệ Thiên Đồng nhịn không được chính là dừng lại buồn nôn, liên tục khua tay nói, tiên tử tốt, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Thiên Đồng nhanh chân liền chạy, một hồi liền không còn hình bóng. Nghe đồn, Thiên Đồng nguyên soái không biết tao ngộ loại nào biến cố, vậy mà làm một tuần ác ngộng, nửa tháng không có ăn cái gì, thượng thổ hạ tả không thôi. Ngọc Nhi, ta vừa mới nhìn thấy Thiên Đồng tên lưu manh kia. Hằng Nga lòng vẫn còn sợ hãi ôm Tần Thọ nói. Tần Thọ nói, hắn không có quấy rối ngươi đi. Hằng Nga bĩu môi, chiếu chiếu tấm gương, nói, không có quấy rối, bất quá thật kỳ quái à, hắn nhìn thấy ta liền ôn. Ta có xấu như vậy à? Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, ngươi đương nhiên không xấu, ngươi đẹp đây. Đoán chừng là chính hắn dạ dày không tốt, đừng phản ứng hắn. Hằng Nga đối tấm gương lại chiếu chiếu, xác định mình vẫn là mị mị đát, lúc này mới vui vẻ cười một tiếng. Kêu lên con thỏ ăn cơm tối đi. Cơm nước xong xuôi, Tần Thọ tiếp tục bắt đầu sờ bóng vận động. Cùng lúc đó, địa tiên giới, Khuê Tùng động bên trong. Một thân đại hồng bào yêu tam thiên ngáp một cái, thả ra trong tay đã đâm nát như quả xếp lắc lắc đầu nói, nhìn sự tình không về được, đã như vậy, giữ lại các ngươi cũng vô dụng, không bằng thêu đóa hoa đi. Nói xong, yêu tam thiên lại cầm lấy hai thanh quạt xếp trên có hai bóng người, chính là tam hoàn động chủ hòa Khuê Tùng đạo nhân. Sau đó yêu tam thiên xuất ra tú hoa trầm, đâm xuống dưới. Tần Thọ đang muốn mở trộm, kết quả liền gặp tam hoàn động chủ hòa Khuê Tùng đạo nhân đồng thời một tiếng kinh hô, tiếp lấy che ngực hoa hoa thổ huyết. Tam hoàn động chủ giận dữ hét, tam thiên lục hồn chú, là yêu tam thiên. Khuê Tùng đạo nhân hoảng sợ nói, hắn lúc nào cho chúng ta hạ chú. Khó trách hắn chủ động dựa đi tới, hắn đây là... A. Tam hoàn động chủ còn chưa nói xong, ngực đột nhiên phá vỡ một lỗ lớn, trước sau thông thấu, tiên huyết vẩy ra. Khuê Tùng đạo nhân hét lớn, yêu tam thiên ngươi làm gì? Nhưng mà hết thể đã trễ rồi, lồng ngực của hắn tiếp theo phun ra tiên huyết nhuộm đỏ thủy cầu. Đúng lúc này, bình một tiếng, thủy cầu nổ tung, một đoàn tiên huyết trực tiếp dội tại Tần Thọ trên mặt. Máu Tần Thọ theo bản năng sờ sờ mặt bên trên vết máu, nhìn xem máu trên tay sắc, Tần Thọ nguyên bản hồng ngọc giống như con mắt lập tức liền ảm đạm xuống biến thành huyết hồng sắc. Con mắt màu đỏ càng ngày càng đỏ, đỏ biến thành màu đen. Kia một đôi mắt như là hai cái huyết sắc vòng xoáy, để người nhìn một chút liền có loại linh hồn đều bị hút đi vào ảo giác. Đồng thời một cỗ âm lãnh gió từ trong mắt thổi ra. Toàn bộ Nguyệt Cung nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, giống như rơi vào hầm băng ở trong. ngay tại thêu khăn tay Hằng Nga một mặt kinh hoàng nhìn xem bên ngoài, lại phát hiện mình động đậy không được nữa, toàn thân như rơi vào hầm băng, đông cứng như vậy, vô luận như thế nào đều không động được. Một loại đến từ sâu trong linh hồn khí tức khủng bố dâng lên. Ngọc Nhi Hằng Nga trong lòng kinh hoàng, nàng lo lắng nhất không phải chính nàng, mà là lo lắng Tần Thọ an nguy. Cùng lúc đó, Quế Hoa Thụ Vương phía dưới ngay tại đốn cây nô cương bỗng nhiên buông xuống dịu, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Cung, cau mày nói, không khiến người ta bớt lo con thỏ. Nói xong, nô cương vừa sải bước ra đã là tại Nguyệt Cung bên ngoài, toàn bộ hành trình không có một tia pháp lực ba động, phảng phất chính là dựa vào nhục thân tại hành tẩu, lại hình như, chỉ là đơn giản người bình thường đi đường mà thôi. Lại vừa sải bước ra xuất hiện ở Tần Thọ trước mặt. Thất thải con thỏ a một ngày một cái nhan sắc nô cương nhìn trước mắt biến thành huyết hồng sắc con thỏ Tần Thọ, lắc đầu thầm nói. Đúng lúc này, Tần Thọ trong mắt huyết sắc vòng xoáy bắt đầu giảm bớt. Nô cương xem xét, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, không còn cái cỏ, đưa tay chính là một bàn tay. 3. Phù phù. Tần Thọ lần nữa bị đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó Tần Thọ trên người huyết sắc bắt đầu giống như thủy triều lui ra, không bao lâu, lại trở thành một thân lông trắng mập con thỏ, ghé vào kia nằm ngáy ho ho. Chương 199, đến tột cùng là chuyện ra sao? Cơ hồ là tại đồng thời, cổng truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Nô cương nhướng mày, thầm nói, nữ nhân này vậy mà trong chớp mắt liền từ trong cơn sợ hãi khôi phục thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng vẫn chỉ là cái nhất tinh nhân tiên A. Đang khi nói chuyện, nô cương đã nhảy cửa sổ mà ra, mở ra chân, chạy mất dạng. Cửa mở, Hằng Nga cũng không nhìn thấy nô cương, chỉ thấy Tần Thọ nằm dạp trên mặt đất, cái mông vểnh lên lao cao, hơi trắng lắc một cái lắc một cái. Hằng Nga trong lòng run lên, tranh thủ thời gian chạy tới, quan tâm kêu lên, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Kết quả con thỏ một điểm phản ứng đều không có, cái đuôi nhỏ như cũ tại kia lắc một cái lắc một cái. Trong không khí còn có tiếng khò khè nhỏ bé. Hằng Nga đem con thỏ lật tới nhìn một chút, cái này con thỏ đang ngủ nước bọt chảy ngang, cũng không biết ở trong mơ mơ tới món ngon gì. Hô! Không có việc gì liền tốt. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra lạnh đến toàn thân run rẩy Hằng Nga vẻ mặt nghi hoặc cùng vẻ lo lắng, nàng chưa bao giờ cảm giác được như thế khí tức quỷ dị, toàn thân băng lãnh, huyết dịch đều đọc lại. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt đánh mất năng lực hành động, nhưng là y lý nguyên để nàng trong lòng căng lên. Hằng Nga tại kia tự hỏi vấn đề, trong tay theo bản năng muốn tìm ít đồ xoa bóp, nhìn một vòng, nhãn tỉnh sáng lên. Còn có cái gì so cái đuôi này càng chơi vui hơn đây này? Thế là, xoa xoa bóp bóp phía dưới, Tần Thọ chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện tại thể nội tán loạn, ngộng trong ngộng đến hắn biến trở về người bộ dáng, một đám mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thoải mái hắn cười ha ha. Kết quả cười bất quá 3 tiếng. Hắn liền tỉnh. Ngọc Nhi, ngươi đã tỉnh? Hằng Nga vui vẻ mà hỏi. Tần Thọ một mặt ngộp bức, xoa xoa con mắt, nhìn xem hiện trạng, suy nghĩ lại một chút tình cảnh trong ngộng, sau đó hoa một tiếng một đầu đâm vào Hằng Nga trong sơn cốc gào khóc, ta làm sao lại tỉnh rồi ô ô. Tiếng khóc kia quả nhiên là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Chỉ bất quá nếu là đem con thỏ đầu từ trong sơn cốc lôi ra tới, sẽ phát hiện, con hàng này chính là làm sét đánh mà không có mưa, còn tại xoay miệng, phảng phất đang nhấm nháp mùi vị gì giống như. Đồng thời Tần Thọ hàm hàm hồ hồ thầm nói, quả nhiên vẫn là hiện thực cảm giác khá hơn một chút. Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ nói, không có chuyện. Ai? Sao ngươi lại tới đây? Ta vừa mới thế nào? Tần Thọ đầu góc thanh tỉnh điểm, lập tức liền lấy lại tinh thần, sau đó đột nhiên nhớ tới tam hoàn động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân đã chết, thủy cầu bắn nổ sự tình. Hắn theo bản năng sờ lên mặt mình, nhổ dưới một cây lông nhìn một chút, sạch sẽ, không có máu. Chẳng lẽ là mộng? Tần Thọ nói thầm lấy đồng thời, nhảy xuống Hằng Nga ôm ấp, trong phòng tìm kiếm nửa ngày, cũng không thấy thủy cầu, lại trên mặt đất thấy được một bãi nhỏ nước đọng. Tần Thọ trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết, kia hơn phân nửa không phải là mộng. Đồng thời vuốt vuốt cổ, có chút đau bứt nhức. Cảm giác này cùng hắn lần trước nhìn tứ hải tôm hùm chua cay ước chiến đầu châu không phục bé con thời điểm kinh lịch không sai biệt lắm, lúc ấy hắn cũng là nhìn thấy đặc sắc chỗ, liền bị mất ký ức. Chờ tỉnh lại, chính là cổ đau. Lúc ấy còn tưởng rằng ngủ bị sái cổ. Hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Lần trước tỉnh lại là Ngô Cương, lần này tỉnh lại là Hằng Nga. Nhưng là thông minh hắn lập tức nghĩ đến chuyện này khả năng cùng Ngô Cương có quan hệ. Đồng thời, Tần Thọ một trận đau lòng à, hắn tân tân khổ khổ bỏ ra mấy ngày, trộn một đống loạn thất bát tao không cần đến rác rưởi kỹ năng, thật vất vả nhìn thấy ánh dạng đông, kết quả hai gia hỏa này cứ thế mà chết đi. Chết không hiểu thấu, thậm chí còn khá là quái dị. Ngay cả thi thể đều không có lưu khối tiếp theo, này bằng với đoạn mất hắn tân tân khổ khổ vài ngày toàn bộ thành quả. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, hắn thật vất vả có thu hoạch tu luyện công pháp cơ hội, kết quả lại tờ mờ hết rồi. Loại này con vịt đến miệng lại bay mất điểm cảm giác để Tần Thọ có chút phát điên. Giật giật cái lô thai lớn, Tần Thọ cộp cộp miệng nói, ta cũng không tin, thỏ ra ta còn không kiếm nổi một cái tu luyện công pháp. Ngọc Nhi, ngươi nói công pháp gì? Hằng Nga tò mò hỏi. Tần Thọ nói, tu luyện công pháp A. Hằng Nga nói, ta biết một cái, ngươi muốn học hay không? Ngươi sẽ? Tần Thọ ngạc nhiên. Hằng Nga ngốc manh hồi đáp, đúng à, Bách Hoa tỷ tỷ dạy ta một môn hoa ngữ quyết, tu luyện dùng. Ngươi muốn học A? Tần Thọ nghe xong, lập tức đại hỉ, ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến chẳng tốn chút công phu, học, đương nhiên muốn học. Hằng Nga gật đầu nói vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi. Bách Hoa tỷ tỷ nói qua, hoa ngữ quyết tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể thao túng thời kỳ nở hoa, còn có thể ngưng tụ hương hoa tại tự thân. Chờ một chút công pháp này tu luyện tới chỗ cao thâm, chỉ là có thể điều khiển thời kỳ nở hoa sau đó để cho mình phát ra mùi thơm. Hằng Nga gật đầu nói, đúng vậy a, thế nào? Tần Thọ liền miết miệng, nói, được rồi, thỏ ra ta anh Vũ bất phàm như vậy, cũng không muốn biến thành nương pháo tiểu sinh. Công pháp này không thích hợp ta. Hằng Nga hé miệng cười nói, tùy ngươi, ngươi muốn học, ta tùy thời dạy ngươi. Tần Thọ gật đầu nói, thật. Cái kia, ta đi ra ngoài trước linh lợi. Tốt, nhớ kỹ, về sớm một chút. Hằng Nga dặn dò. Tần Thọ gật đầu, sau đó ra nguyệt cung, thẳng đến Ngô Cương mà đi. Không biết. Ngô Cương nhìn trước mắt trừng mắt hạt châu con thỏ, trực tiếp lắc đầu hồi đáp. Ngươi thật không biết ta vì sao? Choáng. Tần Thọ híp mắt hỏi. Ngô Cương mí mắt đều không nháy mắt một chút mà nói, lần trước là ngươi từ trên trời rớt xuống, ta trùng hợp nhặt về. Trời mới biết ngươi lần này làm sao lại ngất xỉu. Tần Thọ không tin, nhìn chằm chằm Ngô Cương nhìn, Ngô Cương mặt không đỏ, tim không nhảy, tùy ngươi nhìn. Nhìn hồi lâu, Tần Thọ cũng không phân biệt ra được Ngô Cương đến cùng có nói láo hay không, chỉ có thể cộp cộp miệng nói, được rồi, có phải là ngươi làm hay không đã không trọng yếu. Ta hiện tại liền muốn hiểu rõ, ta vì sao sẽ té xỉu vấn đề. Còn có, đến tột cùng là cái nào ấu quy nện vương bắt sinh hạ lớn con lửa lông gà đánh hai ta lần. Ta cổ hiện tại còn đau đâu. Ngô Cương nghe nói như thế, mặt lập tức có chút khó coi. Tần Thọ nói, tiểu Cương Cương, ngươi thế nào yên tâm, ta không có mắng ngươi, ta mắng là cái kia đánh ngất xỉu ta con lửa. Ngô Cương vội ho một tiếng nói, mắng chửi người là không đúng. Đúng, cho nên ta mắng con lửa. Tần Thọ chững chạc đàng hoàng gật đầu nói. Ngô Cương. Tần Thọ nói, ta phải hảo hảo vuốt một vuốt, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu không một mực tiếp tục như thế, thỏ ra trong lòng ta không nỡ. Đầu tiên, lần đầu tiên là Ngưu đại lực đánh nát một cái rùa đá, sau đó một khối cục đá rơi vào trước mặt ta, giống như kia trên tảng đá dính lấy máu, sau đó ta liền cái gì cũng không nhớ rõ. Lần này là Tam Hoàn Động chủ Hòa Khuê Tùng đạo nhân đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử, nổ, thủy câu cấm chế cũng tiếp theo nổ, băng ta một mặt máu, ta vung tay, nhìn một chút, sau đó liền cái gì cũng không biết. Hai chuyện nhìn không có liên hệ gì, nhưng là đều chết người. Chẳng lẽ ta là không nhìn nổi người chết? Chương 200, Order, Office Lady. Ngô Cương không có lên tiếng âm thanh. Tần Thọ tiếp tục phân tích nói, trừ người chết, cũng chỉ có máu. Ta làm điểm huyết thử một chút. Nói xong, Tần Thọ liền lấy ra một cây tiểu đao, đối Ngô Cương nói, tiểu Cương Cương ngươi qua kéo một chút chứ sao? Ngô Cương mặt già tối sầm nói, làm gì? Tần Thọ nhe răng một cái, ta cắt một chút, yên tâm liền thả một chút xíu máu, không đau.